Chương 1113, Giáng Thiên lại xuất hiện. Chương 1113, Giáng Thiên lại xuất hiện. Trần Linh nhìn trước mắt xoắn xuýt lo lắng nữ hải, bình tĩnh lắc đầu, dựa vào thế tục cứng nhắc ấn tượng đến giới định một người tốt xấu, là nông cạn nhất cùng tự phụ, ca của ngươi không phải loại kia tục nhân. Hắn sẽ không để ý ngươi có phải hay không hút thuốc uống rượu, mà là càng để ý ngươi làm cái gì. Trần Linh thực sự nói thật, nếu như Tịch Nhân Kiệt năm đó dùng kiếm tấm ấn tượng để phán đoán Trần Linh thiện ác, vậy hắn lúc ấy liền nên một súng bắn nổ Trần Linh đầu, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Hắn biết Trần Linh mặc dù nhìn xem không giống người tốt, nhưng chưa hề làm qua chuyện xấu, cho nên mới thả Trần Linh rời đi. Nghe được câu trả lời này, Tiểu Đào trong mắt ướt át bên trong hiện lên một vòng ánh sáng, nàng mấp máy đôi môi không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục hướng thư viện đi đến. Dung hợp phái thư viện cũng không lớn, trên giá sách đại bộ phận đều là phổ cập khoa học loại thư tịch, phòng tự học cũng so với vì an tĩnh. Trần Linh hai người sau khi đi vào, liền tuyển cái gần cửa sổ biên giới chỗ ngồi xuống, thứ nhất là thông gió còn có thể, thứ hai là ở chỗ này nhỏ giọng nói chuyện, cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Tiểu Đào dọn xong sách vở, móc ra bút trong túi văn phòng phẩm từng cái đặt ở mặt bàn, nàng lúc này đã triệt để chậm tới, rủi rủi mắt sừng về sau, chăm chú hỏi, "Trần Linh đại ca, ngươi có chỗ nào không hiểu?" Trần Linh không nói hai lời, trực tiếp lật ra laptop dựa theo tối hôm qua nhìn nội dung liên tiếp đặt câu hỏi. Tiểu Đào cũng đúng là cái học bá, những kiến thức kia điểm nàng chỉ là nhìn lướt qua, liền có thể thuộc như lòng bàn tay tiến hành trả lời, nghe Trần Linh tỉnh mộng cao trung, có loại hiểu ra cảm giác. Liên tục kể xong mấy cái tri thức điểm về sau, Trần Linh nhịn không được hỏi, "Ngươi ban đêm không đều đang nhìn tiểu thuyết sao? Ở đâu ra nhiều thời gian như vậy học tập?" Tiểu Đào khuôn mặt nhỏ đỏ lên, "Thức đêm đọc tiểu thuyết thế nào? Những vật này, lên lớp nghe một chút liền có thể nghe hiểu à, căn bản không cần tan học lại tốn thời gian." Trần Linh, "Quả nhiên, học tập là cần thiên phú." Trần Linh trong lòng thở dài một hơi. Tiểu Đào lao sư tư giờ học, cứ như vậy kéo dài đại khái một buổi sáng, cũng may hôm nay Trần Linh buổi sáng cũng không có lớp, không cần đi phòng học chờ đến cho tới trưa kết thúc, những cái kia không hiểu tri thức điểm cũng đều nắm giữ 7-8 phần. Đúng lúc này, một trận tiếng ồn ào từ thư viện cổng truyền đến, đánh gãy Trần Linh mạch suy nghĩ. Tiểu Đào hiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa, chỉ gặp Diệu Diệu đám người chính lo lắng tập hợp một chỗ, giống như là đang cố gắng tìm kiếm lấy cái gì, nàng nhướng mày, do dự một chút về sau, vẫn là đứng dậy hướng đám người đi đến. Trần Linh không hề động thân, tại khoảng cách này, hắn có thể rõ ràng nghe được ngoài cửa giao lưu âm thanh. "Diệu Diệu tỷ, thế nào?" "Tiểu Đào, ngươi hôm nay trông thấy Linh Lung cùng Tiểu Bạch sao?" "Không có a. Hôm qua đến phiên hai người bọn họ ra ngoài hái khô diệp, nhưng là giống như một đêm không có trở về." "Cái gì?" Tiểu Đào sững sờ, sau đó sắc mặt trắng bệch, "Tại sao có thể như vậy? Hai người bọn họ niên kỷ cũng không nhỏ, sẽ không chạy loạn mới đúng. Tìm Diệp lão sư sao?" "Đã đi thông chi Diệp lão sư, lão lang bọn hắn cũng dọc theo hái khô diệp lộ tuyến ra ngoài tìm người, nhưng là bây giờ còn chưa cái gì tiến triển." Tiểu Đào lông mày càng nhăn càng chặt, nàng lại cùng đám người sau khi hỏi mấy câu, liền tâm sự nặng nề trở về. "Xảy ra chuyện gì?" Trần Linh hỏi. "Có hai cái đồng học đi hái khô diệp không thấy." Tiểu Đào sắc mặt mắt Trần có thể thấy lo lắng, "Tại sao có thể như vậy? Tối hôm qua vốn là đến phiên ta đi hái, nhưng là ta hôm qua nghĩ thức đêm xem hết quyển kia tiểu thuyết, kết quả là xin nhờ Linh Lung cùng ta đổi một chút." "Nàng, nàng làm sao lại mất tích đâu? Loại sự tình này, bình thường từng có sao?" "Đương nhiên không có, mẫu thụ tán cây là đặc thủ, tựa như là lĩnh vực, không chỉ có thể tại hôi giới người trung gian lưu nhan sắc, còn có thể xua tan thai ách. Cho nên dung hợp phái tại hôi giới nhiều năm như vậy, cũng cho tới bây giờ không có bị thai ách tập kích qua, ấn lý thuyết là tuyệt đối an toàn mới đúng. Mẫu thụ rơi xuống khô diệp thật là tốt nhiên liệu, một mảnh nhỏ liền có thể đốt thật lâu, dung hợp phái tất cả bức đèn dùng đều là cái này vật liệu, cho nên mỗi ngày đều sẽ có người thay phiên đi hái khô diệp, nhưng là sẽ không đi ra tán cây phạm vi. Nhiều năm như vậy, cũng cho tới bây giờ không nghe nói có người hái khô diệp mất tích. Vậy có hay không có thể là chính bọn hắn đi rồi?" "Tuyệt đối không có khả năng. Linh Lung còn tốt, Tiểu Bạch là gan nhỏ như vậy, căn bản không có khả năng tự mình hướng hôi giới đi vào trong." Nói đến Tiểu Bạch, Trần Linh trong đầu cái thứ nhất nhớ tới cái kia vừa tới ngày đầu tiên bị tự mình hù đến quỳ xuống thiếu niên, chiếu hắn nhỏ đảm lượng, xác thực sẽ không độc thân xông vào hôi giới bên trong. Nhưng vô luận như thế nào, hai người mất tích cũng không tới phiên Tiểu Đào đến điều tra, hiện tại chỉ có thể tin tưởng Diệp lão sư cùng lao lang bọn hắn. Tiểu Đào hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình, liền tiếp theo cho Trần Linh giảng đề. Dù vậy, Trần Linh cũng cảm giác được, Tiểu Đào tựa hồ có chút không tại trạng thái. "Hôm nay chỉ tới đây thôi, những kiến thức này điểm đủ ta tiêu hóa một đoạn thời gian." Trần Linh chủ động mở miệng, "Ngươi đi giúp ngươi, không cần phải để ý đến ta." Tiểu Đào gặp đây, cũng không còn kiên trì, mà là cùng Trần Linh đơn giản nói đường về sau, một đường hướng ra phía ngoài chạy chậm, thần sắc mắt Trần có thể thấy lo lắng. Trần Linh thu thập xong bút ký, trực tiếp thẳng hướng trên lầu văn phòng đi đến. "Cốc cốc cốc." "Tiến." Theo Diệp lão sư thanh âm vang lên, lão lang đám người đẩy cửa vào, biểu lộ đều có chút nghiêm trọng. "Thế nào? Đã tìm được chưa?" Diệp lão sư hỏi. "Không có." Lão lang lắc đầu, "Tán cây hạ khu vực, tán cây chung quanh mấy cây số bên trong hồi giới, chúng ta đều lục soát khắp, không có tìm được hai người bọn hắn hạ lạc." Diệp lão sư cau mày, lâm vào trầm tư. "Không nên a, còn có một việc." Lão lang do dự một chút, vẫn là mở miệng. "Cái gì?" "Không biết có phải hay không là ảo giác, ta giống như tại tán cây bên ngoài hôi giới bên trong, người được Giáng Thiên giáo lưu lại khí tức." Nghe được Giáng Thiên giáo ba chữ, Diệp lão sư đôi mắt vi vi nheo lại, hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong chén trà, khẽ nhấp một cái, "Giáng Thiên giáo à?" "Diệp lão sư, hiện tại nhân loại giới vực đều đang đồn xích tinh sắp trở về, Giáng Thiên giáo lại hết lần này tới lần khác vào lúc này có chỗ dị động. Giữa hai bên sẽ có hay không có cái gì liên quan?" Diệp lão sư trong phòng làm việc bồi hồi hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng hắn cũng không có trả lời vấn đề này, mà là trực tiếp hỏi lại, có thể truy tung được bọn hắn sao? Rất khó. Lão lang lắc đầu, đã qua cả đêm, lại thêm hôi giới bên trong các loại thai ách khí tức hỗn tạp, muốn dựa vào mùi truy tung quá chặt, thật sự là khó khăn. Ta chỉ có thể nói, hết sức thử một chút. Ừm. Diệp lão sư khẽ gật đầu, thử một chút đi, nếu như không được, ta lại nghĩ những biện pháp khác. Lão lang đám người cùng Diệp lão sư cáo từ, quay người liền chuẩn bị rời đi. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy một người mặc đỏ chót hí bào thân ảnh, mang theo mấy quyển laptop, đã ở ngoài cửa chờ. Chương 1114, thất bại trở về chương 1114, thất bại trở về nhìn thấy Trần Linh, lão lang đám người đầu tiên là sửng sở, sau đó song phương lễ phép cười cười, riêng phần mình đi làm việc riêng phần mình sự tình. Trần Linh thì thuận thế tiến vào văn phòng, đóng cửa phòng. Là ngươi a? Diệp lão sư mỉm cười mở miệng, hắn dư quang quét đến Trần Linh trong lực laptop, có chút xin lỗi mở miệng, hiện tại dung hợp phái ra một ít chuyện, ta khả năng không có cách nào cho ngươi học bù. Nếu không, ta tìm học sinh trước kể cho ngươi giảng. Các loại tối nay ta lại kỹ càng cùng ngươi trải bước chi thức điểm. Trần Linh lông mày nhíu lại, là học sinh mất tích sự tình sao? Ngươi cũng nghe nói. Ừm. Tình huống thế nào? Việc này khả năng liên lụy đến Giáng Thiên giáo, khá là phiền toái. Nghe được Giáng Thiên giáo ba chữ, Trần Linh đôi mắt bên trong hiện lên kinh ngạc. Trước đó tại Hồng Trần giới vực thời điểm, Trần Linh liền cùng Giáng Thiên giáo đã từng quen biết, thủ đoạn của đối phương quỷ dị vô cùng. Nhưng nhất làm cho Trần Linh khắc sâu ấn tượng, vẫn là bọn hắn từ xích tinh mảnh vỡ bên trong hấp thu lực lượng. Lúc ấy Trần Linh liên tục giết mấy vị Giáng Thiên giáo đồ, nuốt bọn hắn xích tinh lực lượng, tinh thần lực trực tiếp tăng vọt, rút ngắn hơn mấy tháng tiến giai thời gian, cho tới bây giờ Trần Linh nhớ tới cái mùi kia, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Giáng Thiên giáo a. Trần Linh liếm môi một cái, cần ta hỗ trợ sao? Diệp lão sư theo bản năng muốn nói không cần, nhưng nghĩ tới lao lang bên kia khả năng tiến triển không thuận, hắn vẫn còn do dự lấy mở miệng, ngươi có nắm chắc không? Không biết, nhưng ta có thể thử một chút. Trần Linh dừng lại một lát, ta cùng bọn hắn giao thủ qua, đối phó bọn hắn, ta còn là có chút kinh nghiệm. Diệp lão sư gặp đây, cũng không tiếp tục khách khí, mà là chăm chú trả lời, vậy liền làm phiền ngươi. Trần Linh có hay không năng lực truy tung Giáng Thiên giáo, đem hai đứa bé mang về, Diệp lão sư không biết. Nhưng bây giờ, có thể thêm một người hỗ trợ, không thể nghi ngờ có thể cho hai đứa bé càng nhiều cơ hội sống sót. Đúng rồi, ta suýt nữa quên mất. Trần Linh giống như là nhớ ra cái gì đó, ta tìm đến ngài, là dự định hỏi một chuyện khác. Diệp lão sư thuần thục móc ra trà mới cố, bắt đầu cho Trần Linh pha trà, chuyện gì? Trần Linh không có giấu giếm, đem tối hôm qua mơ tới nghĩ thai sự tỉnh thuật lại một lần. Diệp lão sư sau khi nghe xong, biểu lộ cũng có chút kinh ngạc. Nó chủ động tới tìm ngươi a? Suy đoán của ngươi không sai, nó hẳn là có một số việc muốn nói cho ngươi, hoặc là nói cho chào thai. Diệp lão sư dừng lại một lát, bất quá ngươi có thể yên tâm, nó đối ngươi không có ác ý. Nghe được Diệp lão sư chắc chắn như thế trả lời, Trần Linh hơi nghi hoặc một chút, không có ác ý. Ngài xác định sao? Xác định. Diệp lão sư tự tin mở miệng, sự tình khác khó mà nói, nhưng nghĩ thai ta hiểu rất rõ. Tựa như là hiểu rõ chính ta đồng dạng. Trần Linh gặp đây, cũng không còn nhiều chất vấn cái gì. Mặc dù không biết Diệp lão sư là như thế nào cho ra cái kết luận này, nhưng hiện tại lại khác, Diệp lão sư đều không có bỏ qua. Trần Linh uống xong trà, hơi hàn huyên hai câu về sau, liền cáo từ rời đi. Có người sau khi mất tích, dung hợp phái không khí rõ ràng cũng có chút khẩn trương, hành lang đi lên quá khứ các thiếu niên thiếu nữ đều lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ cũng đang lo lắng cái kia hai cái mất tích hải tử. Trần Linh trở về phòng trên đường, còn trông thấy Tiểu Đảo cùng Diệu Diệu lôi kéo mấy người tập hợp một chỗ, chăm chú thảo luận cái gì. Trần Linh không có tham dự bọn hắn thảo luận, mà là trực tiếp về đến phòng. Hắn buông xuống bút ký của mình cùng sách giáo khoa, đi thẳng tới rộng cảnh dương trên này, nhìn về phương xa hôi giới hoang vu, cùng lúc đó, hắn nhìn thấy lão lang đám người lại lần nữa vội vã theo mẹ cây rời đi, không biết đi hướng nào, thậm chí lần này trong đội ngũ của bọn họ, còn nhiều thêm cái đồng dạng lo lắng Triệu Ất. Buổi chiều chương trình học, không biết vẫn sẽ hay không bên trên. Nhưng coi như thường lệ bên trên, Trần Linh cũng không có ý định đi. Đã đáp ứng Diệp lão sư đi lần theo Giáng Thiên giáo, Trần Linh tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, chẳng qua trước mắt vấn đề là, khoảng cách hai đứa bé mất tích đã qua một đêm, hiện tại nên như thế nào khóa chặt Giáng Thiên giáo đồ vị trí. Lão lang đám người dựa vào là tự thân cứu giác, vậy mình lại nên làm như thế nào đâu? Trần Linh đứng tại trên ban công suy tư hồi lâu, đột nhiên, một cái ý nghĩ phun lên trong đầu của hắn. Sắc trời dần tối. Có lẽ là vì để tránh cho đám người lo nghĩ, một ngày này, dung hợp phái buổi chiều chương trình học như cũ tiến hành. Nhưng nguyên bản trọng yếu dung hợp lớp lý thuyết, đã đổi thành âm nhạc hóa, du dương đàn vi ô lông âm thanh bên trong, các bạn học luôn luôn vô tình hay cố ý nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ có chút không quan tâm. Diệp lão sư đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, ánh mắt có chút phức tạp, đang lúc hắn dự định sống thêm vọt sau giờ học đường bầu không khí thời điểm, nơi hẻo lánh đột nhiên có người đứng dậy hô, lao lang bọn hắn trở về. Câu nói này vừa ra, đám người nhao nhao đứng dậy, hướng ban công chạy tới. Trong đó Tiểu Đào sông nhanh nhất, như thiểm điện chen qua đám người úp sấp rào chắn bên trên, túi đầu nhìn lại. Chỉ gặp màu xám đường chân trời cuối cùng, mấy thân ảnh chính một chút xíu hướng nơi này tới gần, lao lang đã hóa thân thành hài cốt tương lang, Triệu Ất đám người ngồi ở trên người hắn, túi thấp đầu, sắc mặt có chút khó coi. Không có trong bọn hắn tìm tới Linh Lung cùng Tiểu Bạch, sắc mặt của mọi người lập tức u ám xuống tới, nhịn không được xì xào bàn tán, vẫn là không tìm được sao? Đoán chừng là cái này đều nhanh đến chưa? Làm sao bây giờ a? Linh Lung cùng Tiểu Bạch sẽ không thật không về được đi. Trung quanh nơi này thai ách lãnh địa cũng không ít, nếu như Linh Lung cùng Tiểu Bạch là ngộ nhập thai ách lãnh địa lời nói, đây chẳng phải là? Diệp lão sư dư quan quét đến bên ngoài, nhìn thấy Triệu Ất lão lang đám người sắp trở lại mẫu thụ, cũng không có ý định tiếp tục đi học, mà là trực tiếp quát tay, "Hôm nay chúng ta sớm tan học, một hồi cơm nước xong xuôi, tất cả mọi người về ký túc xá sớm nghỉ ngơi một chút, không nên chạy loạn." Nói xong, hắn liền bưng chén trà cầm khóa kiện, trực tiếp đi về phòng làm việc. Theo chuông tan học vang, đám người chậm rãi từ trên ban công tản ra, chỉ có Tiểu Đào còn đứng ở tại chỗ, hai tay gắt gao nắm chặt chất gỗ rào chắn, giống như pho tượng không nhúc nhích. "Tiểu Đào, Diệu Diệu gặp đây, muốn an ủi thứ gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng." "Đều tại ta." Tiểu Đào thân thể run nhẹ nhẹ, đôi mắt bên trong nổi lên nước mắt, "Là ta muốn cùng Linh Lung đổi. Lúc đầu nên mất tích, là ta mới đúng, là ta hại nàng. Đây không phải lỗi của ngươi, mọi người mỗi tuần đều sẽ thay phiên lấy đi hái cô Diệp, ai có thể nghĩ tới hôm qua hết lần này tới lần khác liền." Diệu Diệu không hề tiếp tục nói, mà là thở dài một hơi, liền ngay cả Thánh Tử lão lang bọn hắn đều không thể tìm tới. "Ngươi lại thế nào gấp cũng vô dụng." Tiểu Đào giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, hít sâu một hơi, quay người hướng thang lầu đi đến. "Tiểu Đào, ngươi đi đâu?" "Diệu Diệu gặp đây, lập tức đuổi theo. Đi hái cô Diệp." Tiểu Đào ngẩng đầu nhìn về phía dần dần đêm tối lờ mờ sắc, thanh âm vô cùng kiên định, "Tối hôm qua Linh Lung tiểu Bạch bọn hắn chính là tại hái cô Diệp thời điểm mất tích. Ta muốn nhìn, đến tột cùng là cái gì đang làm trò quỷ." Chương 1115, Trần Linh thủ đoạn chương 1115, Trần Linh thủ đoạn thật có lỗi, Diệp lão sư. Trong văn phòng, Triệu Ất đám người há to miệng, vẫn là thất lạc mở miệng, "Chúng ta thử truy tung Giáng Thiên giám mùi, nhưng là đuổi theo ra đi đại khái 15 cây số, đến một vùng núi lửa phụ cận, hương vị liền triệt để đoạn mất. Chúng ta lại tại trung quanh chia ra tìm 2 giờ, vẫn không thể nào tìm tới hai người bọn họ." Lão lang đám người đứng tại Triệu Ất bên người, trên mặt đều là tối tăm mở mịt bụi núi lửa, nhìn vô cùng chật vật. Nhưng so với bề ngoài, trong mắt bọn họ tự trách cùng bất đắc dĩ càng để cho người khổ sở. Diệp lão sư ngồi đang làm việc sau cái bàn, nhìn xem đầy bụi đất mấy người, cũng không có chút nào ý trách cứ, mà là bình tĩnh gật đầu, "Ta đã biết, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tiếp xuống, liền giao cho ta." "Diệp lão sư, ngươi lại muốn vận dụng nó lực lượng sao?" Lão lang sắc mặt có chút khó coi, vật kia quá không thể khống, tấp nập vận dụng lời nói, ai cũng không biết. "Không sao." Diệp lão sư trực tiếp đánh gãy lão lang lời nói, "Lần trước vận dụng nó lực lượng đã là mười mấy năm trước, hiện tại dùng lại lần nữa, nên vấn đề không lớn. Thế nhưng là, yên tâm đi, ta là phương diện này chuyên gia, trong lòng ta nắm chắc." Diệp lão sư khoát tay áo, ra hiệu lão lang đám người có thể rời đi, cái sau liếc nhau về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra ngoài. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Diệp lão sư chậm rãi kéo ra dưới nhất tầng ngăn kéo, một con đen nhánh hộp nhỏ đang lặng lặng nằm ở trong đó, phía trên còn chụp lấy một thanh 6 chữ số mật mã khóa, ổ khóa bên trên dính lấy vết dỉ cùng vết bẩn, giống như là đã có tuổi rồi. Theo Diệp lão sư chuyển động mật mã khóa, thanh thúy thanh vang từ trong hộp truyền ra, một con chứa màu xanh đậm dược tề ống tiêm bại lộ trong không khí. Diệp lão sư trên tâm tính, phản chiếu lấy cái kia màu xanh đậm dược tề ảnh tử, trong con ngươi hiện lên một vòng phức tạp. Ngay tại hắn đưa tay chuẩn bị đem nó cầm lấy thời điểm, một trận đột ngột tiếng vang theo mẹ cây ngoại truyền đến, ngay sau đó là một trận các thiếu nam thiếu nữ kinh hô. Diệp lão sư sững sờ, lúc này quay người đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. 3 phút trước, kỳ quái, nơi này hẳn là không sai biệt lắm có mới đúng. Bóng đêm dần dần ăn mòn hôi giới bầu trời. Hôi giới mặc dù có được thái dương, nhưng thái dương cùng nơi này khoảng cách tựa hồ cực xa, cho dù là trong một ngày tia sáng mạnh nhất thời điểm, thái dương cũng bất quá hạt gạo kích cỡ tương đương, cảm giác không thấy mảy may ấm áp, giống như là ở vào một cái khác thời không. Lúc này ám trầm trong màn đêm, một cái hất lên đỏ chót hí bảo thân ảnh bồi hồi tại mâu thụ tán cây bên ngoài, giống như là tại vừa đi vừa về tìm kiếm lấy cái gì. Có lẽ là Trần Linh vốn là làm cho người chú mục duyên cớ, từ dưới khóa bắt đầu, liền có không ít đồng học ghé vào trên ban công nhìn hắn, từ phía trên sắc dần tối đến triệt để đèn nhánh. Ngay từ đầu các bạn học cho là hắn là có chuyện gì muốn làm, kết quả phát hiện Trần Linh một mực tại mâu thụ cùng hôi giới biên giới đi tới đi lui, giống như là cái chơi bời lêu lổng đại gia, thời gian dần trôi qua cũng mất đi hứng thú, chỉ có chút ít mấy người còn một bên châu đầu ghé hai, một bên nhàm chán nhìn hắn màu đỏ bóng lưng. Hắn đây là tại làm gì? Không biết ta đứng đều đứng mệt mỏi, thực sự không được, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Không đi, đây chính là Trần Linh đại ca. Là để hơi thở hai cùng nhân loại giới vực đều thần phục tồn tại. Hắn nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu phải làm, ta liền muốn ở chỗ này nhìn xem. Nhưng là hắn đều đi dạo đã lâu như vậy, vẫn là cái gì đều không có phát sinh a. Có khả năng hay không là hắn ăn cơm ăn trướng tức giận, chỉ là đơn thuần nghĩ tàn bộ. Nếu không, ta đi cấp hắn đưa cái kiện bị tiêu thực phiến. Nơi xa cái kia dần dần bị bóng đêm nuốt hết hồng y liễu thân ảnh, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì, tại nguyên chỗ đứng vững. Dung hợp phái mẫu thụ ánh đèn, tựa như tinh điểm giống như tại sau lưng của hắn y mắng thắp sáng, mượn cái kia ánh sáng mông lung tiến, Trần Linh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân nơi nào đó, đôi mắt vi nheo lại. Rốt cuộc tìm được. Trần Linh giơ chân lên trượng. Trung điệp dẫm lên màu xám trắng đại địa phía trên. Đông. Chỉ một thoáng, trung quanh đại địa đều bị rung ra giống mạng nhện cái nước, bụi bặm bay cuộn. Thấy cảnh này, dung hợp phái các thiếu nam thiếu nữ đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn tựa hồ không hiểu Trần Linh vì cái gì êm đẹp muốn đạp nát đại địa, nhưng sau một khắc phát sinh sự tình, trực tiếp để bọn hắn khiếp sợ trừng to mắt. "Ra." Trần Linh thanh âm lạnh lùng ở dưới bóng đêm tiếng vọng, giống như là tại hạ đạt mỗi loại mệnh lệnh. "Dì dao." Ngắn ngủi yên lặng về sau, Trần Linh trước mắt mạng nhện đại địa ầm vang nổ tung, một con dài mấy chục mét ảnh tử con rết điên cuồng từ lòng đất chui ra. Lít nha lít nhít con rết chân lăng không đong đưa, nhìn đầu người ra tóc mà. Hai ách khí tức tại hôi giới bên trong lan tràn, cái kia con rết ở giữa không trung rẽ rùa một lát sau, liền không chút do dự bịch một tiếng đổ vào đại điện. Xấu xí mà to lớn con rết đầu nằm rạp tại Trần Linh trước người, hận không thể đem đầu vào trong đất, nếu là lại tới gần chút, còn có thể nhìn thấy nó thân thể cao lớn đều tại run nhẹ nhẹ, giống như là bị đại thánh một cước dâm ra tới thổ địa công, nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Hắn. Cái này ầm ầm nổ vang, trực tiếp chấn động nửa cái dung hợp phái, không ít các thiếu nam thiếu nữ đều mở mịt bưng tàu cơm hoặc là cầm giá áo từ trong nhà đi ra, nhìn về phía phương vị này, sau đó ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hai ách. Từ khí tức bên trên nhìn, ít nhất là cái ngũ giai. Không, thậm chí có thể là lục giai. Trần Linh đại ca đập mạnh một cước, liền triệu ra một con hai ách. Mà mẹ nó vân vân. Giống như không chỉ có một con. Theo giống mạng nện đại địa không ngừng phun trào, tại con kia dài mấy chục mét to lớn ảnh tử con rết về sau, lại lần lượt có 4-5 con hình thể nhỏ bé ảnh tử con rết leo ra. Phản ứng của bọn nó so con kia đại nô công càng thêm mãnh liệt, tựa hồ đã bị hù dọa không cách nào bảo trì lý trí, có hai cá thể hình nhỏ nhất thậm chí toàn bộ con rết ngã ngửa trên mặt đất bên trên, lít nha lít nhít mảnh chân đối bầu trời loạn đạp, bối rối vô cùng. Đại nô công gặp đây, yên lặng vặn người dùng chân lay xuống hai con tiểu nô công, cái sau lật người về sau, liền giống như là chết giống như, ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Sáu con rết nằm rạp trên mặt đất, mặt hướng Trần Linh, không khí lâm vào tĩnh mịch. Trần Linh đưa lưng về phía ánh nến lấp lóe mâu thụ, đỏ chót hí bảo trong gió nhẹ phẩy, cặp con mắt kia hờ hững quan sát cái này mấy cái thai ách, sau đó chậm chạp cất bước, trực tiếp giẫm lên lục giai con rết đầu, đi đến nó khổng lồ trên lưng. Cho dù bị người một cước giẫm trên đầu, cái kia con rết thai ách cũng không dám có chút động tác, thậm chí vùi đầu thấp hơn, toàn thân trên dưới đều tản ra cầu sinh dục vọng. Ta muốn tìm hai người. Trần Linh đứng tại thai ách trên lưng, nhàn nhạt mở miệng, phát động kể bên này tất cả quỷ trảo thâm viên thai ách, tìm cho ta tung tích của bọn hắn, tìm được, ta sẽ tha cho các ngươi. Tìm không thấy, ta liền ăn ngươi cả nhà. Chương 1116, tuyến đoàn chương 1116, tuyến đoàn thoại âm rơi xuống, sáu con ảnh tử con rết run càng phát ra mấy liệt. Cầm đầu con nô công kia không chút do dự, trực tiếp cong Trần Linh bẻo một cái hướng hôi giới chỗ sâu vào tới, còn lại mấy cái tiểu nô công muốn là muốn chạy, kết quả bối rối ở giữa lẫn nhau đụng thất điên bắt đảo. Theo nơi xa đại nô công một tiếng tê minh, bọn chúng vẫn là ngoan ngoãn theo ở phía sau, biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Mẫu thụ bên trong, vây xem đông đảo thiếu nam thiếu nữ khiếp sợ há to mồm, thẳng đến Trần Linh mang theo một đám thai ách biến mất, mới rốt cục lấy lại tinh thần. Bọn hắn nghe nói qua liên quan tới Trần Linh đủ loại sự tích, nhưng cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức kiến thức đến Trần Linh năng lượng. Khác không nói trước, chỉ là con kia đại nô công, liền có thể quét ngang bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người, dù sao bọn hắn phần lớn đều tuổi còn nhỏ, còn không có dung hợp đến trạng sắt tình trạng, cũng không có đủ lực công kích, nếu là lưu lạc đến mâu thụ bên ngoài, con kia hai ách liền có thể muốn bọn hắn mạng nhỏ. Nhưng Trần Linh chỉ là dậm chân một cái, liền đem bọn chúng một nhà đều dọa ra, mà lại hai câu nói để bọn chúng ngoan ngoãn nghe lệnh, loại này cảm giác gáp bách là mạnh hơn dung hợp người đều làm không được. Là chỉ có hai ách chi vương tài có được kinh khủng thống trị lực. Giờ khắc này, Trần Linh tại dung hợp trong phái lưu truyền những cái kia truyền kỳ quá khứ, chân chính tại trong mắt mọi người cô giống hóa. Trần Linh đại ca muốn đi đâu? Là đi cứu Linh Lung cùng tiểu bạch ra. Thật là lợi hại. Nếu như là Trần Linh đại ca lời nói, nhất định có thể đem bọn hắn cứu trở về. Quên quần tại dung hợp phái tất cả các thiếu nam thiếu nữ trong lòng lo lắng cùng sợ hãi, theo Trần Linh xuất phát mà tiêu tán hơn phân nửa, trong mắt của bọn hắn một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng, vô cùng kích động. Liền xem như Triệu Ất cùng lão lang bọn hắn xuất phát tìm người thời điểm, bọn hắn đều chưa từng có phản ứng mạnh liệt như vậy. Mang đến đây hết thảy, ngoại trừ Trần Linh vừa rồi đưa tới hai ách một màn này bên ngoài, càng nhiều hơn chính là sau lưng của hắn cố sự, là các thiếu nam thiếu nữ đối với hắn ước mơ cùng tín nhiệm. Đây là truyền kỳ mang tới lực lượng. Mừng rỡ sôi trào không khí tại mẫu thụ bên trong lan tràn, văn phòng sau cửa sổ, Diệp lão sư lặng lặng nhìn Trần Linh bóng lưng rời đi, một mình nỉ non, ủy chào thâm viên tinh hồng chúa tể, trêu tức vận mệnh vô tướng chi vương a. Diệp lão sư mỉm cười, đem trong tay ống tiêm một lần nữa thả lại trong hộp. Cung cụt, hát hộp lại lần nữa khóa lên. 16, 17, 18. Tán cây một bên khác, một cái thân ảnh tiểu tiểu chính thận trọng dọc theo mâu thụ chạc cây hướng tiền tìm đòi, dựa vào dầu hỏa đèn ánh sáng nhạt xua tan hắc ám, đồng thời xoay người không ngừng lấy xuống sắp khô héo lá cây, để vào bên hông nhỏ cái sọt bên trong. Một trận oanh minh từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó lại là một trận đám người kinh hô, tiểu đào xoa xoa mồ hôi chán, nhịn không được hỏi, Diệu Diệu tỷ bên kia phát sinh cái gì rồi? Khoảng cách nàng cách đó không xa một bên khác, Diệu Diệu kinh hỉ hô, tiểu đào, ngươi không cần hái được. Trần Linh đại ca triệu tập một đám hai ách, tự mình đi tìm Linh Lung cùng Tiểu Bạch. A, Tiểu Đào sửng sốt một chút, sau đó viện chiếm cứ rối loạn tụ nhà, một chút xíu xuống tới. Thật sao? Làm sao? Thật, đã đi. Hướng cái hướng kia. Tiểu Đào hướng Diệu Diệu ngón tay phương hướng nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thâm trầm bóng đêm, cùng hôi giới bên trong quỷ dị khiếp người hai ách lánh địa hình dáng. Nàng ôm trong ngực nhỏ cái sọt, trong đầu hiện ra cái kia mặc đỏ chót hí bảo thân ảnh, tự lẩm bẩm, nếu như là Trần Linh đại ca nói, cũng không có vấn đề. Ta cũng cảm thấy. Diệu Diệu lôi kéo tay của nàng. Hôm nay ngươi hái khô diệp cũng không ít, chúng ta nhanh đi về đi. Ân. Tiểu Đào gật gật đầu, liền đi theo Diệu Diệu tán cây hạ đi đến. Đúng lúc này, nàng dư quang giống như là quét đến cái gì, đôi mắt bên trong hiện lên nghi hoặc. Thế nào? Diệu Diệu tỷ, ngươi nhìn đó là cái gì? Diệu Diệu theo Tiểu Đào ngồi xổm người xuống, cùng một chỗ nhìn về phía mâu thụ thân cây, chỉ gặp một đoàn giống như là hỗn loạn vẽ xấu giống như màu đen đường cong, chính vẽ ở thân cây mặt ngoài, lộn xộn vô tự, nói gì không hiểu. Hẳn là ai đùa ác ga. Diệu Diệu vươn tay, ôn lai đầu bên trên xoa xoa, lại không có thể đem lao đi mảy may, thế mà tại mẫu thụ bên trên loạn bôi vẽ linh tinh, trở về nói cho Diệp lão sư, nhất định phải tìm ra nghiêm khắc xử phạt. Diệu Diệu vừa nói, một bên chuyển khai ánh mắt, nhưng sau một khắc, nàng lại phát hiện đoàn kia đường cong tựa như là lạc ấn tại nàng võng mạc bên trên, vô luận nhìn về phía cái nào phương vị, đều vùng đi không được. Hỗn loạn đường cong ở trước mắt nàng điên cuồng chuyển động, giống như là một đoàn trụ tượng phong bạo, một chút xíu thôn phệ trước mắt nàng hết thảy. Tiểu Đào, giống như không đúng lắm. Ta. Diệu Diệu mê mội lảo đảo mấy bước, nghĩ giữ chặt một bên Tiểu Đào tay, lại phát hiện Tiểu Đào cũng giống như nàng ngốc trệ tại nguyên chỗ, tối đen như mực vô tự đường cong tại nàng đồng tử bên trong lan tràn, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Gió nhẹ lướt qua mẫu thụ tán cây, hai vị thiếu nữ ngơ ngác đứng tại chỗ. Sau một lúc lâu, các nàng đột nhiên cứng ngắc bước chân, giống như là mất hồn phách giống như, cùng nhau hướng hôi giới chỗ sâu đi đến. Giản Trường Sinh ngồi tại trên đá lớn, một cái tay chống đỡ đầu, nhìn xem đỉnh đầu thổi qua một đoàn ngoại hình cực giống cây nấm màu xám trắng tầng mây, giống như là đang ngẩn người. Mơ hồ trong đó, có ngoài hai người tiếng la ung dung truyền vào trong hai, bốn cái năm, sáu cái sáu, sáu cái sáu. Mở. Di Dô hô to một tiếng, trực tiếp mở ra Tôn Bất Miên trước mặt si trùng, tính toán hạ điểm số về sau, cười ha ha nói, ngươi thua. Hắc. Tôn Bất Miên ảo não gãi đầu một cái phát, trông mong bay đầu nhìn về phía Khương Tiểu Hoa. Khương Tiểu Hoa ngồi xếp bằng trên mặt đất, bên cạnh là một đống vỏ chai rượu, nghe được Di Dô hô uống về sau, không nói hai lời, yên lặng ngửa đầu đem một bình rượu uống xong. Khương Tiểu Hoa gương mặt đã nổi lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, hắn u u liếc mắt Tôn Bất Miên, dầu dĩ nói, ngươi thức ăn ngon à? Khối Lập Phương. Mãi mãi, không nên a. Tôn Bất Miên mặt mo đỏ ửng, chữ câu câu nhìn chằm chằm Di Dô trước mặt xuất sắc, không thể tưởng tượng, nhớ năm đó, ta cũng là tung hoành trong ngoài nước sòng bạc lão thủ, làm sao lại không thắng được đâu. Di Dô không nhìn thẳng Tôn Bất Miên nói thầm, nhìn Khương Tiểu Hoa sau khi uống xong, hắn cũng cầm lấy rượu của mình bình cùng Khương Tiểu Hoa đụng một cái, mười phần vui vẻ mở miệng, đến, ta thèm, cùng ngươi một chén. Nói xong, hắn cũng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lại đến. Hai đạo lát xúc sắc thanh âm trùng điệp cùng một chỗ, nghe Giản Trường Sinh tâm phiền, hắn nhịn không được đứng dậy đi đến Di Dô bên người, trực tiếp hỏi, không phải ca môn, chúng ta như thế vừa đi vừa nghỉ, đến ngày tháng năm nào mới có thể đi đến dung hợp phái a? Di Dô ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, ở rượu, cái này chẳng phải không hiểu đi. Tại không có rõ ràng phương vị chỉ dẫn tình huống phía dưới, ban đêm tốt nhất đừng tại hôi giới bên trong đi đường, bằng không thì rất dễ dàng mất phương hướng, đi đến thai ách trong lãnh địa. Nhân loại giới vực ở giữa có đoàn tàu quỹ đạo kết nối, không cần lo lắng mê thất, nhưng chúng ta hiện tại thế nhưng là hướng hôi giới chỗ sâu đi. Nghĩ an toàn đến dung hợp phái, liền phải nghe ta. Chương 1117, vùng bỏ hoang di chuyển chương 1117, vùng bỏ hoang di chuyển nghe được cái này, Giản Trường Sinh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ban đêm hôi giới sắc thực quỷ dị dọa người, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là như mực đen nhánh, rất khó phân rõ phương hướng. Để cho người ta đứng tại trên biển giếng khoan bình đài, nhìn ra xa bóng đêm cô độc cùng xâm nhiên cảm giác. Ngươi gấp cái gì, Hắc đảo? Tôn Bất Miên không chút hoang mang mở miệng, hồng tâm ngươi còn không biết sao? Hắn đến chỗ nào đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, liền ngay cả vô cực giới vực đều không làm gì được hắn, huống chi là được mời đi dung hợp phái. Gia hỏa này, không chừng ngay tại dung hợp trong phái hưởng phúc đâu. Tiểu Tôn nói không sai. Di Dô hiếm thấy phụ hòa nói, dung hợp phái không khí rất không tệ, thậm chí so đại bộ phận giới vực đều tốt, hồng tâm sau đi dung hợp phái, kỳ thật các ngươi có thể tuyệt đối yên tâm. Hắn gặp qua rất tốt. Khương Tiểu Hoa để chai rượu xuống, đột nhiên nhìn xem Jizo. Vậy ngươi vì cái gì rời đi? Jizo giơ chai rượu lên tay, dừng lại trên không trung. Bình thường giữ im lặng Khương Tiểu Hoa, một câu liền cho Jizo hỏi trầm mặc, giống như là một cây tinh mịn nhưng bén nhọn châm, trực tiếp đâm vào trái tim của hắn. Jizo nhịn không được nhìn nhiều Khương Tiểu Hoa vài lần, thở dài nói, ta chỉ là phát hiện một chút không cách nào sơ sót vấn đề, suy tư thật lâu, vẫn là quyết định rời đi. Theo một ý nghĩa nào đó, xem như lý niệm không hợp đi. Tôn Bất Miên tiểu viên kính dâm sau hai con ngươi nhắm lại, giống như là người được bí ẩn hương vị. Trong lúc lơ đãng mở miệng, từ truy cầu nhân loại thai ách dung hợp tiến hóa phái cấp tiến chuyển tới nghịch chuyển thời đại khởi động lại thế giới phái bảo thủ ngươi cái này khoảng cách vẫn còn lớn. Jizo cũng không có xâm nhập nghiên cứu thảo luận ý tứ, mà là lại lần nữa giơ chai rượu lên, cùng Khương Tiểu Hoa đụng một cái. Đều là quá khứ chuyện. Hắt. Jizo say khướt hô một tiếng, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Khương Tiểu Hoa không nói, chỉ là yên lặng nâng chén bồi tiểu, từ ngược lại uống xong một bình về sau, vẻ mặt cả người nằm ngửa trên đất, tuyết trắng tóc dài tán loạn phủ kín đại địa. Hắn lặng lặng nhìn đỉnh đầu bóng đêm thâm thúy, mí mắt nhẹ nhàng đóng, tựa hồ chuẩn bị trực tiếp tiếp đi. Đúng lúc này, nhỏ bé cắt đá ghé vào lỗ tai hắn rất nhỏ rung động, nguyên bản đã đóng lại con mắt, đột nhiên lại lần nữa mở ra. Khương Tiểu Hoa kinh ngạc tiếp tục nằm mấy giây, sau đó ngồi dậy, nghi ngờ mở miệng, các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Thanh âm? Giản Trường Sinh sững sờ, chỉ vào Di Dô nói, hắn ở hơi thanh âm tính sao? Không phải loại thanh âm này, là càng xa địa phương thanh âm. Khương Tiểu Hoa ý đồ giải thích rõ ràng, cảm giác có đồ vật gì đến đây. Say khướt Di Dô nghe được cái này, lông mày lập tức nhíu một cái, cả người đột nhiên tỉnh táo lại, đem lô thai thiết phục trên mặt đất. Một lát sau, sắc mặt của hắn khó coi vô cùng, không tốt, thật có thai ách đến đây, mà lại số lượng không ít. Ong ong ong, theo Di Dô thoại âm rơi xuống, Giản Trường Sinh mấy người cũng mơ hồ nghe được thanh âm, tựa như là thiên quân vạn mã lao nhanh tại đại địa phía trên, chính chen chúc lây hướng nơi này tới gần, ngay cả dưới chân đại địa cũng bắt đầu run rẩy. Là thở dài vùng bỏ hoang thai ách. Tôn Bất Miên đồng tử bên trong choáng mở từng đạo thải sắc viên hoàn, gắt gao nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới, nguy rồi, nhìn số lượng có chừng trên trăm con. Đây coi là cái gì? Thảo Nguyên Đại Di rời sao? Trên trăm con. cùng hồng trần giới vực khi đó không sai biệt lắm a. Giản Trường Sinh cau mày, hắn quay đầu nhìn về phía Tư Lịch già nhất Jizo, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chạy a. Việc đã đến nước này, Jizo đã không lo được phương hướng nào, coi như bọn hắn có Khương Tiểu Hòa che đậy khí tức, có thể giấu giếm được hai ách, nhưng đối phương thế nhưng là nguyên một chi hai ách thủy triều, mạnh mẽ đâm tới thậm chí có thể hủy đi hơn phân nửa giới vực, cái này nếu là vọt tới trên mặt, đến lúc đó bọn hắn tránh đều không có chỗ trốn. Jizo ngay cả rượu cũng không kịp cầm, mang theo Giản Trường Sinh ba người liền hướng hai ách thủy triều phương hướng ngược phóng đi, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Giản Trường Sinh một bên chạy, một bên quay đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới bóng đêm đường chân trời cuối cùng, từng tòa như núi cao hải cốt hình dáng ngay tại điên cuồng bút tập, đem đại địa dơ lên nặng nề bụi bặm phong bạo, giống như tận thế. Thở dài vùng bỏ hoang thai ách đây là điên rồi sao? Hắn nhịn không được mở miệng. Theo lý thuyết, hôi giới cực ít sẽ xuất hiện loại này đại quy mô thai ách di chuyển. Năm đó ta tại dung hợp phái chờ đợi lâu như vậy cũng chưa nghe nói qua. Jizo cũng không thể tưởng tượng, thật sự là gặp ủy, đây cũng quá mẹ hắn xui xẻo a. Nghe được không may hai chữ, Giản Trường Sinh chấn động trong lòng, hắn giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên liền không nói bảo. Song quyền của hắn điên lặng nắm chặt. Trước thoát đi bọn chúng tiến lên lộ tuyến lại nói. Tôn Bất Miên trong lòng rất rõ ràng, bọn hắn lại thế nào có thể chạy, cũng không chạy nổi thở dài vùng bỏ hoang đám kia thai ách, tựa như là đụng vào tuyết băng dựa theo chạy thẳng là hắn phải chết, nhất định phải nghiêng tránh đi thai ách tiến lên quỹ tích mới được. Tôn Bất Miên chân đạp vân bộ, tốc độ nhanh nhất, cả người trực tiếp nhảy đến đám người phía trên, giống như là tại nhìn ra xa những cái kia thai ách quỹ tích. Thế nào, thấy rõ sao? Gì rồi hô? Một lát sau, Tôn Bất Miên vung tay lên, bên này, bóng đêm như mực. Trần Linh cưỡi ảnh tử con giết, tại gặp gành đại địa bên trên lao vùn vụt. Theo hắn xâm nhập hôi giới bên trong, trung quanh gọi ra quỷ trào thâm viên thai ách càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là dưới chân hắn cái này đại nô công gọi tới, tại cường đại cầu sinh dục dưới, nó trực tiếp đâm lưng tự mình những cái kia phương xa thân thích, thuần thục đào ra cái này đến cái khác con giết ổ, đem tất cả ảnh tử con giết đều kêu đi ra hỗ trợ. Đại nô công mạch suy nghĩ tương đương rõ ràng, hoặc là cuối cùng cho Trần Linh tìm tới người, hoặc là kéo lên toàn tộc cùng chết. Những cái kia bị vô tội cuốn vào trong đó ảnh tử con giết, mặc dù thống hận đại nô công đâm lưng hành vi, nhưng bởi vì Trần Linh liền đứng tại đối phương trên đầu, bọn chúng căn bản không dám có chút vọng động, chỉ có thể kiên trì hỗ trợ bốn phía tìm kiếm. Trần Linh thì lặng lặng đứng tại cái kia nhìn xem hết thảy, biểu lộ có chút bi diệu. Không thể không nói, mặc dù trào thai đáng chết, nhưng có đôi khi cái thân phận này vẫn là dùng rất tốt, tự mình tại nhân loại giới vực người người kêu đánh, không chỗ nương tựa, nhưng ở hôi giới bên trong lại có thể hô phong hoán vũ, nhẹ nhõm kéo tới quỷ trào thâm viên thai ách cho mình làm việc. Một loại không hiểu chúa tể cảm giác từ Trần Linh đáy lòng dâng lên, quen thuộc mà khát vọng. Đồng tử của hắn tản ra nhàn nhạt tinh hồng ánh sáng nhạt, bị hắn kiềm chế ở trong lòng người xem cảm xúc, tại thời khắc này ẩn ẩn buông lỏng. Hắn tựa hồ cảm nhận được trào một tia niềm vui thú. Người xem chờ mong giá trị 3 trước mắt chờ mong giá trị 52. Còn không có manh mối sao? Trần Linh không nhịn được mở miệng. Không ngang hạ đại nô công có chỗ đáp lại, hắn trực tiếp đưa tay hướng sau lưng một trào. Khí bảo xuống cánh tay trực tiếp hóa thành giấy đỏ cực tốc kéo dài, giống như là bạch tuộc quỷ dị xúc tu, đem chạy ở phía sau nhất nhỏ nhất con giết chăm chú của lấy, sau đó hướng nơi này kéo đến. Chương 1118, Giáng Thiên Phú Đả chương 1118, Giáng Thiên Phú Đả thấy cảnh này, theo ở phía sau một đám tiểu nô công đều trợn tròn mắt. Bị Trần Linh bắt lấy con giết, cũng chính là cái nhị giai, giống như là gia tộc này bên trong nhỏ nhất yếu nhất hậu bối, theo thân thể của nó không nhận khống bị giấy đỏ bắt đi, cái kia tiểu nô công điên cuồng dãy rủa lấy, phát ra trận trận tê minh. Giấy đỏ tại Trần Linh quanh thân co vào, hóa thành một con sắc bén mà giữ tận đại thủ, gắt gao đem nó bắt lấy, sau đó chậm rãi xách tới trước mặt mình. Trần Linh khuôn mặt tại tiểu nô công trong mắt một chút xíu phóng đại, nó có thể thấy rõ ràng đối phương cái kia lóe ra hồng quang đồng tử, cùng cái kia khe liếm đôi môi lưỡi đỏ. Sợ hai tử vong giống như thủy triều, điên cuồng phun lên trong lòng của nó. Sau một khắc, nó dãy rủa cùng tê minh càng cường liệt. Trần Linh rõ ràng cảm giác được dưới thân đại nô công chấn động, tốc độ càng phát ra tăng tốc, cùng lúc đó phát ra trận trận tê minh. Đã từng Trần Linh là nghe không hiểu những quái vật này thanh âm, nhưng bây giờ hắn tựa hồ có thể cảm nhận được những âm thanh này bên trong cảm xúc. Nó tại khẩn cầu tự mình cho thêm nó một chút thời gian, thậm chí nếu như Trần Linh thực sự đói lời nói, nó có thể dỡ xuống tự mình mấy đầu cho trước cho Trần Linh ăn, đổi tự mình hài tử một đầu mạng nhỏ. Trần Linh nhịn không được xách một tiếng. Trần Linh đột nhiên cảm thấy tự mình giống như là loại kia cực ác không tha chùn phản diện, cầm hài tử mệnh uy hiếp tộc nhân cho mình làm việc, hiển nhiên cổ đại bạo quân. Hắn do dự một chút về sau, tốt hơn theo tay đem con kia tiểu nô công ném đi trở về. Trần Linh mặc dù có chút hẻm, nhưng còn không có phát rồ đến bây giờ liền bắt đầu ăn tình trạng, hắn làm như vậy cũng chỉ là muốn cho bọn này con giết điểm áp lực, hiện tại xem ra, hiệu quả rất không tệ. Theo giấy đỏ phiêu tán không trung, con kia bị Trần Linh ném vào đi tiểu nô công, lăn trên mặt đất hai vòng, thẳng tắp nằm tại nguyên chỗ, giống như là bị dọa ngất qua đi. Một trận cảm ơn tê minh lại lần nữa từ dưới chân truyền đến, đại nô công không nói hai lời, gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp đem tự mình mấy chân rút ra, cung kính đưa tới Trần Linh trước mặt. Trần Linh, cũng là không cần khách khí như thế. Trần Linh vừa nói, một bên thuận tay đem mấy cây con giết chân đó lấy, căn cứ không lãng phí đồ ăn nguyên tắc, đem nó nhét vào bên miệng cắn một cái dưới, phát ra cốt ca cốt két giòn vang. Mặc dù thịt này kê kê chân không dùng lửa nó quen, cảm giác cùng hương khí đều có chỗ khiếm khuyết, nhưng dùng để làm trên đường đồ ăn vặt cũng không tệ. Lít nha lít nhít ảnh tử con giết đại quân, tại hôi giới đại địa bên trên điên cuồng xuyên toa, không ngừng từ khắp mặt đất đào móc bên trong mới con giết, phát tán ra ngoài tìm kiếm hạ lạc. Không biết qua bao lâu, Trần Linh dưới thân con giết đột nhiên chuyển biến phương hướng, ra tốc hướng hắc ám chỗ sâu tiến lên. Trần Linh lông mày nhíu lại, đoán được bọn chúng đoán chừng là có thu hoạch. Cuối cùng, ảnh tử con giết trở đi hắn đi vào một mảnh nô ra đồi núi phía trên. Trần Linh nhìn về phía trước, chỉ gặp tại đen nhánh hoang vu vách đá chỗ sâu, lại có từng sợi ánh sáng lấp lóe, giống như là cổ lão nhân loại thôn trại, một lần tình cờ, còn có thể nhìn thấy từng đạo ảnh tử ở trong đó xuyên toa. Nơi này, lại còn có người ở. Trần Linh trong lòng kinh ngạc vô cùng. Kết hợp trước đó Diệp lão sư phỏng đoán, Trần Linh cũng đại khái có thể đoán được đám người kia thân phận, không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là Giáng Thiên giáo nơi ở, bất quá bên trong người ở cũng không tính nhiều, đại khái chỉ là cái phân đà. Có thể dung hợp phái ở tại hôi giới bên trong, là bởi vì có mâu thụ che chở, Giáng Thiên giáo ở như thế hoang vắng quỷ dị địa phương, là thật là có chút phản loài người. Trầm thấp kê minh từ Trần Linh dưới chân vang lên. Đại nô công tựa hồ là đang hỏi Trần Linh, có cần hay không bọn chúng vọt thẳng đi vào bình định cái thôn kia rơi, Trần Linh muốn tìm người đại khái xuất liền tại bên trong. Do dự một chút về sau, Trần Linh vẫn là từ con giết trên thân xuống tới, thản nhiên nói, tạm thời không cần, các ngươi liền ở chỗ này chờ, lúc cần thiết, ta sẽ cho các ngươi tín hiệu. Đã Linh Lung Tiểu Bạch hai người tại trong thôn làng, hắn mang theo một đám thai ách sông đi vào, tất nhiên sẽ dẫn phát rối loạn, vạn nhất trong lúc bối rối làm bị thương hai đứa bé kia liền nguy rồi. Nhưng mà này còn là Trần Linh lần thứ nhất nhìn thấy Giáng Thiên giáo nơi ở, muốn nói đúng bên trong không có hứng thú là giả. Phải biết, Giáng Thiên giáo thế nhưng là có nhất đại khối xích tinh mảnh vỡ, vạn nhất cái này trong thôn trang nhỏ cũng có đâu. Cho dù là tiểu nhân cũng được. Đạt được Trần Linh mệnh lệnh, lít nha lít nhít mấy chục con giết dấu ở trong bóng tối, y mắng nhìn chăm chú cái kia quỷ dị thôn xóm, không phát ra mảy may thanh âm, cực kỳ giống cổ đại dấu ở sau tấm bình phong đao phụ thủ, chỉ chờ Trần Linh ra lệnh một tiếng, liền tàn sát cả nhà. Trần Linh đưa tay ở trên mặt xé ra, đem cái kia dễ thấy đỏ chót hí bảo biến thành màu đen, cả người tiềm ẩn trong bóng đêm, một chút xíu hướng tòa kia thôn trang tới gần. Tòa này thôn trang xây dựng ở trên vách đá dựng đứng, diện tích cũng không lớn, thô sơ giản lược nhìn lại ước chừng mười mấy kiến trúc, đại bộ phận đều là từ thạch đầu cùng cây gỗ khô cấu thành, thô ráp giống như là người nguyên thủy thôn xóm. Tại thôn xóm trung ương, một tòa cao cao chất lên đống lửa ngay tại cháy hừng hực, làm Trần Linh tới gần cái kia đống lửa phạm vi, liền cảm giác thấy hoa mắt. Nguyên bản chỉ có trắng xám đen tam sắc thôn trang, đột nhiên khôi phục sắc thái, liền phảng phất cái kia đống lửa tia sáng xua tán đi hôi giới bên trong lực lượng nào đó, để cho người ta cảm thấy ôn nhuận. Chắc không được Giáng Thiên giáo có thể tại hôi giới bên trong sinh tồn, xem ra vẫn có chút thực lực. Trần Linh giấu ở một tòa kiến trúc trong bóng tối, tự lẩm bẩm. Đang lúc hắn chuẩn bị có hành động, một trận tiếng ồn ào đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, chỉ gặp từng cái hất lên áo bào đỏ thân ảnh đang không ngừng từ trong phòng đi ra, hướng thôn trang cửa vào phương hướng tụ tập, giống như là có đồ vật gì đang ở nơi đó hấp dẫn bọn hắn. Trần Linh không chút do dự, cũng âm thầm đi theo. Bó đuốc lửa trong bóng đêm nhảy bọn, ba cái đồng dạng mặc áo bào đỏ Giáng Thiên giáo thành viên, chính mang theo hai cái thân ảnh tiểu tiểu, từ bách đá một chỗ khác đường nhỏ đi tới. Nhìn thấy cái kia hai cái thân ảnh tiểu tiểu, Trần Linh đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Như thế nào là các nàng? Bị Giáng Thiên giáo đồ mang tới, chính là Tiểu Đảo cùng Diệu Diệu hai người, nhưng các nàng lúc này thần sắc khô khan, bộ pháp cứng ngắc, đồng tử bị hai đoàn hỗn loạn hắc tuyến sở chiếm cứ, giống như là hai cái bị điều khiển con rối. Tại sao lại mang về hai cái? Từ trong thôn lạc đi ra một vị Giáng Thiên giáo đồ gặp đây, cao mày, không phải đã nói rồi sao? Không có việc gì đừng trêu chọc dung hợp phái người. Hôm qua đã có hai cái, hôm nay lại đến hai cái, dung hợp phái bên kia nhất định sẽ sinh nghi, vạn nhất tìm tới cái này đến liền phiền toái. Không phải a? Đây không phải chúng ta cứ về, chúng ta liền bình thường ra ngoài tuần tra, chỉ trước mắt. Nàng, hai người bọn họ lại đột nhiên xuất hiện, cùng bị đồng dạng. Cầm ngọn đuốc Giáng Thiên giáo đồ tương đương bị khuất. Một vị khác Giáng Thiên giáo đồ đi lên trước, nhìn chằm chằm Tiểu Đảo cùng Diệu Diệu nhìn kỹ hồi lâu, lông mày càng nhăn càng chặt, cũng ngay hôm qua hai cái đồng dạng, giống như là bị thôi miên. Một lần còn có thể là ngẫu nhiên, hai lần khẳng định là có vấn đề. Giáng Thiên giáo đồ âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ là dung hợp phái bên kia tìm được chúng ta, đặc địa dùng loại biện pháp này đến so xét. Nếu như là dạng này, bọn hắn trực tiếp đánh tới không được sao? Đến tột cùng là ai trong bóng tối giở trò quỷ? Chương 1119, thôi miên chương 1119, thôi miên Đông Đảo Giáng Thiên giáo đồ nhìn chăm chú hai vị thiếu nữ thân ảnh, đôi mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Cuối cùng, tay cầm ngọn đuốc Giáng Thiên giáo đồ hay là hỏi, vậy cái này hai người làm sao bây giờ? Trực tiếp giết? Vẫn là, chuyện này quá quỷ dị, nếu thật là dung hợp phái thủ đoạn, giết có lẽ ngược lại phiền phức hơn. Cùng ngày hôm qua hai cái, trước giam lại đi, các loại sáng mai chủ giáo trở về tái phát rơi. Được. Nghe được cái này, nơi xa trong bóng tối Trần Linh, tiên lặng đem nắm trong tay dao róc xương thu về. Trần Linh không biết Tiểu Đào hai người là thế nào tới, nhưng từ Giáng Thiên giáo đối thoại đến xem, bọn hắn đối với cái này tựa hồ cũng không rõ. Cho nên, hôm qua cùng hôm nay dung hợp phái hải tử mất tích, đến tột cùng là ai trong bóng tối điều khiển, mà lại thủ đoạn giống nhau, vậy mà có thể liên tục có hiệu quả hai lần, còn trực tiếp để mấy cái này không có gì lực công kích hải tử vượt ngang hôi giới, thần không biết quỷ không hay đưa đến Giáng Thiên giáo cổng. Trần Linh suy tư hồi lâu, cũng không có đầu mối, nhưng vô luận như thế nào, trước cam đoan Tiểu Đào mấy người an toàn trọng yếu nhất. Trần Linh âm thầm đi theo cái kia hai cái phụ trách áp giải Tiểu Đào Giáng Thiên giáo đồ, xuyên qua từng gian đơn sơ phòng ốc, cuối cùng tại một tòa thôn xóm tít ngoài rìa cổ tỉnh trước dừng bước lại. Nói là cổ tỉnh, nhưng nhìn chỉ là Giáng Thiên giáo đồ nhóm đào miếng đất, ở phía trên chất thành một vòng thạch đầu, trong giếng cũng không có nước, chỉ có từng vòng hư thối dây thừng tản mát ở chung quanh, thoạt nhìn như là vứt bỏ hồi lâu. Ta làm sao luôn cảm giác có người đang nhìn chúng ta? Một vị Giáng Thiên giáo đồ đứng tại bên cạnh giếng, chẳng biết tại sao sợ run cả người, sau đó cảnh giác dùng ánh mắt đảo qua chung quanh. hẳn là ảo giác của ngươi, nơi này chính là hôi giới chỗ sâu, ở đâu ra người? Một vị khác Giáng Thiên giáo đồ nhún vai, muốn nói hai ách nói thì càng không có khả năng, thánh hỏa lực lượng có thể xua đuổi tuyệt đại bộ phận hai ách, bọn chúng không có cách nào tại ánh lửa chiếu rọi đợi quá lâu. Vậy nếu như là dung hợp phái đâu? Ta thật cảm thấy mấy cái này tiểu hài tới có chút cổ quái. Nói đến đây, một cỗ hàn phong phất qua hoàng vu thôn xóm, cái kia Giáng Thiên giáo đồ dư quang vừa vặn quét đến tiểu đảo đôi mắt bên trong quỷ dị đờ đẫn tuyến đoàn, trong lòng căng thẳng, sau đó hạ giọng quát lớn, dung hợp phái từ trước đến nay đều không rời đi mâu thuẫn, cũng không thích chiến đấu, đừng tại đây bắn mỏ. Đi đi đi, đi về nghỉ, ngày mai còn phải sáng sớm làm tế lễ. Hai vị hất lên áo bào đỏ Giáng Thiên giáo đồ, phân biệt đem tiểu đảo cùng rượu rượu đẩy vào trong giếng, sau đó cấp tốc rời đi. Qua ước chừng nửa phút, Trần Linh mới chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Cái này Giáng Thiên giáo, tựa hồ vẫn rất sợ dung hợp phái. Trần Linh như có điều suy nghĩ, bất quá nghĩ đến cũng hợp lý, Giáng Thiên giáo có thể từ xích tinh bên trong thu hoạch lực lượng, bọn hắn là tất cả thần đạo khắc tinh, trước đó tại Hồng Trần giới vực thời điểm, bọn hắn nhẹ nhõm liền áp chế một đám thần đạo người sở hữu, dù là không hề làm gì, nhân loại giới vực lực lượng đều sẽ tự nhiên tại bọn hắn bên cạnh tăng dã, có thể nói là nhân loại thiên địch. Nhưng dung hợp phái lực lượng, bắt nguồn từ thai ách, bọn hắn cũng sẽ không nhận Giáng Thiên giáo cái kia suy bại chi lực ảnh hưởng, mà lại dung hợp phái cũng có thể tại hôi giới bên trong tự do ghé qua, Giáng Thiên giáo đưa chúng nó coi là họa lớn trong lòng cũng rất bình thường. Chỉ tiếp dung hợp phái tính công kích cũng không mạnh, lâu dài ẩn cư mẫu thụ bên trong tiến hành nghiên cứu, mặc dù dung hợp người rất nhiều, nhưng có sức chiến đấu liền mấy cái như vậy, căn bản không hỏi ngoại sự. Trần Linh đi đến bên cạnh giếng, ánh mắt nhìn về phía trong giếng, nơi xa mở tối ánh lửa cũng không thể chiếu sáng đáy giếng, đen nhánh giống như thâm nguyên. Trần Linh mũi chân điểm nhẹ, nửa người trực tiếp hóa thành phiêu diêu giấy đỏ, dọc theo miệng giếng hướng phía dưới lao đi, mượn nhờ cặp kia bí đồng con mắt, có thể nhìn thấy bốn đạo thân ảnh đang bị dây thừng buộc chặt, lộn xộn đổ vào nước bùn bên trong. Tiểu Đào, Tiểu Đào. Trần Linh lung lay tiểu Đào thân thể, nhẹ giọng hô. Nhưng vô luận Trần Linh như thế nào lay động, Tiểu Đào vẫn không có phản ứng, nàng thân hình cứng ngắc nằm trên mặt đất, giống như là một bộ không có ý thức thi hải. Trần Linh lại thử đi hô một chút rượu rượu, cũng giống như thế. Trần Linh ánh mắt nhìn về phía một bên khác Linh Lung cùng Tiểu Bạch, lâm vào trầm tư. Hiện tại xem ra, từ dung hợp phái mất tích mấy người kia đều lâm vào một loại nào đó chiều sâu thôi miên trạng thái, chắc không được hôm qua Giáng Thiên giáo bắt được Linh Lung cùng Tiểu Bạch về sau, không có trực tiếp đánh thức bọn hắn hoặc là dùng hình, đoán chừng là dùng các loại thủ đoạn, đều không thể để bọn hắn khôi phục ý thức, dứt khoát trực tiếp giống ném rác rưởi đồng dạng ném vào nơi này. Tin tức tốt là tính mạng của bọn hắn đặc thù đều hết thảy bình thường, chí ít từ vật lý phương diện không có thụ thương vết tích. Trần Linh tra xét xong Tiểu Đào, Diệu Diệu, Linh Lung ba người trạng thái, trực tiếp thẳng hướng Tiểu Bạch đi đến. Nói thật, trải qua phía trước ba lần nếm thử, hắn đối tỉnh lại Tiểu Bạch cũng không có ôm chờ mong. Nhưng quỷ dị chính là khi hắn hai tay bắt lấy Tiểu Bạch bả vai đồng thời, rõ ràng cảm giác được trong tay thân thể chấn một cái. Trần Linh ngây ngẩn cả người. Đó cũng không phải cái loại người này thể tận lực chấn động, ngược lại giống như là người đang làm cơn ác mộng thời điểm, bản năng run rẩy cùng sợ hãi. Trần Linh buông hai tay ra. Hồ nghi dò xét Tiểu Bạch một lát, sau đó lại lần thăm dò tính dùng hai tay chụp vào bờ vai của hắn. Đông. Tiểu Bạch thân thể lại là lắc một cái, khô khan trên mặt hiện ra tái nhợt. Cái này có hy vọng. Trần Linh đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh hỉ. Đáy giếng bốn người, Tiểu Bạch là đặc thù, hắn là một cái duy nhất dung hợp quỷ trào thâm viên thai ách thiếu niên, cũng là có thể khắc sâu cảm nhận được trên người mình trào khí tức tồn tại, tự mình chỉ cần khẽ rửa gần hắn, khắc vào hắn thực chất bên trong bản năng liền sẽ bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Nếu như là dạng này, có lẽ chỉ cần mình mang đến cho hắn sợ hãi đủ mạnh, liền có thể đánh vỡ thôi miên trạng thái. Trần Linh suy tư một lát sau, hai tay giống như kìm sắt giống như bắt lấy Tiểu Bạch bả vai, cùng lúc đó, bàn tay của hắn một chút xíu bằng phẳng, hóa thành mãng xà giống như giấy đỏ, chăm chú quấn lên thân thể của hắn. Tiểu Bạch người cứng ngắc, đột nhiên bắt đầu điên cuồng run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn gương mặt trượt xuống, đờ đẫn đôi mắt bên trong hiện ra giấy rủa, giống như là đưa thân vào một loại nào đó không cách nào tỉnh lại ác mộng. Trần Linh cũng không dừng lại động tác, lít nha lít nhít giấy đỏ trèo lên Tiểu Bạch đầu lâu cùng tứ chi, cơ hồ đem nó ách chế không thở nổi. Trần Linh thậm chí dần dần từ bỏ nhân loại bên ngoài, một chút xíu đem tự thân chuyển hóa làm quỷ dị giấy đỏ quái vật, tại tĩnh mịch đáy giếng chậm chạp quyết trương. Băng thẳng quỷ dị màu đỏ giấy trên mặt, cặp kia hiện ra nhàn nhạt tinh hồng đồng tử, cơ hồ áp vào Tiểu Bạch mặt, sau một khắc, sâm nhiên mà rất có cảm giác gáp bách thanh âm, tại Tiểu Bạch bên thai nhẹ nhàng băng lên, tỉnh lại. Hoặc là, chết. Tiểu Bạch thân thể run rẩy kịch liệt, thậm chí trong miệng đều nổi lên bọt mép, nghe được cái cuối cùng chết chữ về sau, cả người hắn giống như là như giật điện chấn động, hoảng sợ đến cực điểm mở hai mắt ra. Hắn tựa như là một cái rơi vào thâm hải người chết chìm. Đôi mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi, hắn bản năng hé miệng chuẩn bị thét lên, sau một khắc mãng xà giống như giấy đỏ liền gắt gao phong bế miệng của hắn, chỉ có thể phát ra thống khổ tiếng ô ô. Chương 1120, Trần Linh Đại Vương. Chương 1120, Trần Linh Đại Vương. Chớ quấy rầy, là ta. Trần Linh gặp đây, lập tức thu hồi tự mình thai ách hình thái, thân hình cấp tốc biến trở về hất lên đỏ chót hí bảo Trần Linh bộ dáng, một cái tay che lấy Tiểu Bạch miệng, một cái tay làm cái im lặng thủ thế. Tiểu Bạch nhìn thấy Trần Linh, đôi mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy hoảng sợ, cả người điên cuồng dãy rủa lấy, thậm chí hai mắt bắt đầu bên trên lật, lại có ngất xu thế. Hít sâu, đừng sợ, ta là tới cứu ngươi, ta sẽ không ăn ngươi. Ngươi nếu là lại ngất đi, một hồi tỉnh lại thiếu cánh tay cụt chân cũng đừng trách ta. Mấy câu nói đó vừa ra, Tiểu Bạch đã lật đến một nửa con mắt, ngạnh sinh sinh khôi phục lý trí, hắn há to mồm không ngừng hít sâu, qua trọn vẹn hai phút đồng hồ, mới rốt cục tỉnh táo lại. Trần Linh gặp đây, liền triệt để buông lỏng ra thân thể của hắn, tận khả năng để cho mình thanh âm ôn hòa vô hại. Đừng sợ, là Diệp lão sư để cho ta tới cứu các ngươi, ta hiện tại là ngươi tại dung hợp phái đồng học. Không cần khẩn trương. Ta. Không không không. Không khẩn trương, Trần Linh đại vương. Không đúng, Trần Linh đại ca. Tiểu Bạch run rẩy trả lời. Trần Linh. Lần thứ nhất nhìn thấy Trần Linh lúc phát sinh hết thảy, đã trở thành tiểu Bạch bóng ma tâm lý, ngày đó hắn trở lại ký túc xá thức tỉnh về sau, vẫn cho mình làm lấy tâm lý kiến thiết, thậm chí âm thầm bụng trộm chú ý Trần Linh nhất cử nhất động, nói với mình về sau không thể tái xuất loại kia làm trò cười cho thiên hạ. Hắn từng cho là mình đã khắc phục đối Trần Linh sợ hãi, thậm chí dự định thử cùng Trần Linh gặp thoáng qua một lần, thậm chí chủ động nói với hắn câu nói. Nhưng cho tới bây giờ tiểu Bạch rốt cục ý thức được, có nhiều thứ là khắc vào hắn thực chất bên trong, vô luận như thế nào tê liệt tự mình, sợ hãi chính là sợ hãi. Tin tức tốt là, lần này hắn không có tại chỗ hôn mê, cũng coi là có chỗ tiến bộ. Ngươi biết tự mình ở đâu sao? Trần Linh đối tiểu Bạch phản ứng có chút im lặng, nhưng lại chỉ có thể tận khả năng ôn hòa dẫn đạo chủ đề, hỏi thăm kinh nghiệm của hắn. Ai ngờ tiểu Bạch sững sờ, mắt nhìn sơn đen mà hắt chung quanh, run rẩy nửa ngày, tại đại vương trong sơn động. Trần Linh trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, làm sao ngươi biết ta ở trong sơn động? Tiểu Bạch cũng ý thức được mình nói sai, cả người ngược lại càng căng thẳng hơn, ta cũng không biết, ta chính là đột nhiên nghĩ đến, ta sai rồi đại vương. Không phải, ta sai rồi đại ca. Được rồi, ta hỏi ngươi còn nhớ rõ trước khi hôn mê xảy ra chuyện gì sao? Trước khi hôn mê, tiểu Bạch cau mày, toàn thân đen nhánh hắn tại hắc ám đáy giếng cùng bản thân, chỉ còn lại một đôi mắt mở mịt chợt lóe. Ta nhớ được, ta giống như cùng Linh Lung cùng đi hái khô diệp tử. Sau đó hái xong chuẩn bị đi trở về, trên đường giống như nhìn thấy cái gì đồ vật. Thứ gì? Trần Linh lập tức truy vấn. Tựa như là một cái loạn thất bát tao vẽ xấu, ngay tại mẫu thụ trên cành cây. Vẽ xấu? Đúng, cảm giác giống như là có người tiện tay vẽ lên đi, trước kia trên cành cây không có vật kia. Tiểu Bạch rốt cục lấy lại tinh thần, Linh Lung đâu? Nàng ở đâu? Nàng ngay tại bên cạnh ngươi, yên tâm, các nàng đều vô sự. Trần Linh lúc này còn đang tiêu hóa tiểu Bạch miêu tả, hắn muốn cho là bọn họ là bị người nào đó cướp đi, không nghĩ tới chỉ là thấy được cái vẽ xấu, liền bị mê tâm hồn. Bởi như vậy, hôm nay tiểu đảo bọn họ chạy tới cũng nói đến thông, hơn phân nửa là cùng tiểu Bạch đồng dạng thấy được cái kia quỷ dị vẽ xấu. Sau khi trở về, hắn đến tranh thủ thời gian cùng Diệp lão sư nói rằng chuyện này mới được, nếu không về sau cũng nhất định sẽ có người tiếp tục mất tích. Tìm vòi đến một bên Linh Lung, còn có tiểu đảo hai người về sau, tiểu Bạch rõ ràng kinh ngạc một chút, ngay sau đó hỏi, đại vương. Không đúng, đại ca, chúng ta còn có thể trở về sao? Đương nhiên có thể trở về, bất quá bây giờ phía trên tình huống có chút phiền phức. Trần Linh chỉ giếng phía trên là Giáng Thiên giáo địa bàn, ta không có cách nào mang theo bốn người các ngươi người lặng yên không tiếng động rời đi. Huống chi, trong đó ba người vẫn là trạng thái hôn mê. Giáng Thiên giáo? Vậy làm sao bây giờ? Trần Linh đứng dậy, tại đáy giếng dạo bước suy tư. Dựa theo vừa rồi cái kia hai cái Giáng Thiên giáo đồ thuyết pháp, trong thôn lạc tâm đống lửa đối hai ách có xua tan tác dụng, nhìn như vậy đến, coi như hắn để ảnh tử con giết đại quân giết tới, cũng chưa chắc có thể quét ngang toàn thôn, giết sạch Giáng Thiên giáo đồ. Trực tiếp dẫn bọn hắn bốn cái lặng yên không tiếng động rời đi cũng không có khả năng. Cho ta một chút thời gian. Trần Linh bình tĩnh mở miệng, ta đem phía trên phiền phức xử lý, liền mang các ngươi trở về. Đại ca, ngài muốn một người giải quyết toàn bộ Giáng Thiên giáo đồ sao? Có thể thử một chút. Đối với Trần Linh trả lời, tiểu Bạch không có chút nào hoài nghi, phản phất đối với hắn có lòng tin tuyệt đối, cảm thấy Trần Linh có thể giải quyết một đám Giáng Thiên giáo đồ đương nhiên giống như, trọng trọng gật đầu nói, minh bạch, vậy ta ở chỗ này bảo hộ Linh Lung các nàng chờ đại ca tới cứu chúng ta. Trần Linh lại dặn dò hắn vài câu như là chớ có lên tiếng, vô luận bên ngoài phát sinh cái gì đừng đi ra ngoài về sau, thân hình thoát một cái liền hóa thành đầy trời giấy đỏ, hướng về miệng giếng bay lên bay đi. Tiểu Bạch cứ như vậy đứng tại đáy giếng, nhìn xem bay múa giấy đỏ biến mất tại miệng giếng, đôi mắt bên trong hiện ra thật sâu sùng bái cùng ước mơ. Còn không có vứt bỏ sao? Dưới bầu trời đêm, Jizo thở hổn hển suýt tại cuối cùng, nhịn không được hỏi. Jizo không biết đám nhóc con này là tình huống như thế nào, rõ ràng từng cái giai vị tựa hồ cũng không cao, nhưng một cái so một cái có thể chạy. Cái kia tùy thời cho mình một đao ra tốc giảm trường sinh liền không nói, cố tỉnh đầu sư tử bọc tại bầu trời bay tán loạn tôn bất miên tốc độ càng là nhanh không hợp thói thường, còn có nhìn như vụng về trì độn Khương Tiểu Hoa, chạy cùng đặt áo. Ngay cả sông mấy giờ vẫn như cũ không biết mệt mỏi. Treo ở đám người đỉnh đầu Tôn Bất Miên quay đầu nhìn một cái, nhanh. Đại bộ đội đã qua, chạy đến phía trước liền an toàn. Nghe được cái này, Jizo chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì, bốn người lại chạy gần 20 phút, rốt cục đi vào một mảnh hoang vu núi lửa hải cốt ở giữa. Tôn Bất Miên chân đạp vân bộ, một chút xíu từ không trung xuống tới, một bên sát mồ hôi chán vừa nói, có thể, hẳn là tránh khỏi. Jizo cả người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, hắn xa xa nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp lao nhanh bụi mù từ một phương hướng khác lao vụn vụt mà qua. Đến không hết hai ách thân ảnh giống như là chân đạp lôi đỉnh, phát ra tiếng oanh minh vang, trùng trùng điệp điệp biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Một bên giảng trường sinh cũng thở hào hẹn, trực tiếp ngồi ngay đó, nhỏ giọng thầm thì, mà nó, mệt chết ta. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn xem trong bóng tối hoàn toàn xa lạ địa hình, nhịn không được lên tiếng lần nữa, đây là cho chúng ta làm lấy ở đâu rồi. Chương 1121, đại chủ giáo chương 1121, đại chủ giáo nghẹn ngào phong thanh tại tĩnh mịch dưới bóng đêm xoay quanh. Giảng trường sinh bốn người đứng cô đơn ở hoang vu đại địa bên trên, bọn hắn lúc đến đường đã bị thở dài vùng bỏ hoang thai ách nhóm trà đạp cảnh hoang tàn khắp nơi, rốt cuộc không có cách nào tìm ra nguyên bản phương hướng, chung quanh càng là một mảnh đen kịt, giống như là đưa thân vào thế giới hoàn toàn xa lạ. Zizo sát mồ hôi chán, cảm nhận được Giản Trường Sinh ba người quăng tới ánh mắt, nhún vai nói, đừng nhìn ta à, ta nào biết được đây là địa phương nào. Ta cũng không phải hôi giới người địa phương. Tôn Bất Miên khẽ thở dài một cái, nơi này cách chúng ta nguyên bản lộ tuyến, đã lệch không biết bao nhiêu cây số. Địa hình địa vật cũng bị thai ách trà đạp, muốn tìm về đi, đoán chừng là không thể nào. Làm sao lại không có khả năng? Giản Trường Sinh cắn răng mở miệng, không phải liền là cái hướng kia sao? Chúng ta một mực đi trở về chính là. Người xác định. Giản Trường Sinh ánh mắt có chút do dự, nhưng bây giờ nếu là từ bỏ, bọn hắn liền đem triệt để mê thất tại hồi giới, đừng nói tìm dung hợp phái, liền ngay cả nhân loại giới vực đều chưa hẳn về trở lại. Tâm hắn quét ngang, chém đinh chặt sắt mở miệng, xác định, hẳn là. Đại khái chính là cái hướng kia. Tôn Bất Miên gặp đây, mở miệng nghị khuyên thứ gì, nhưng nhìn thấy Giản Trường Sinh trong ánh mắt kiên trì, vẫn gật đầu, tốt à, cái kia thử đi một chút nhìn. Zizo cũng không nói cái gì, chỉ là lặng lặng đi theo Giản Trường Sinh sau lưng. Bốn người cứ như vậy một đường buôn ba qua gặp gần đại địa, dọc theo Giản Trường Sinh chỉ phương hướng đi hồi lâu, thẳng đến chân trời cũng bắt đầu nổi lên một vòng màu trắng, xung quanh vẫn như cũng là hoàn toàn xa lạ hoang vu. Giản Trường Sinh tâm thái cũng từ nguyên bản tự tin đến hoài nghi, lại một chút xíu lâm vào tuyệt vọng, đôi mắt bên trong tràn đầy máu đỏ kia. Không nên a, chính là cái này phương hướng mới đúng. Giản Trường Sinh tự lẩm bẩm, chúng ta vừa rồi chạy trối chết thời điểm, chỉ ít chạy mấy trăm cây số. Dài như vậy khoảng cách, dù là phương hướng chỉ là sai lầm một chút xíu, sai sót đều sẽ rất lớn, huống chi là đại khái một chỉ. Tôn Bất Miên cuối cùng vẫn mở miệng nói, Giản Trường Sinh nhìn trước mắt lạ lẫm địa vực, trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ trèo lên trong lòng, chuyển hóa thành thật sâu tự trách, hắn ảo não gầm nhẹ một tiếng, một quyền nện ở bên cạnh đồi núi phía trên. Oeng! Kinh khủng cự lực trực tiếp đem toàn bộ nham thạch đồi núi đánh nát bấy. Đều tại ta. Nếu không phải ta cái này đáng chết vật khí, chúng ta hẳn là cũng nhanh đến dung hợp phái. Máu tươi từ Giản Trường Sinh quyền phong chạy xuôi mà xuống, hắn lại giống như là không có chút nào phát giác giống như, cắn răng mở miệng, chỉ cần ta tại, mãi mãi cũng sẽ chỉ cản trở. Tôn Bất Miên cùng Khương Tiểu Hoa liếc nhau, ánh mắt đều có chút phức tạp. Khương Tiểu Hoa muốn an ủi Giản Trường Sinh lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể yên lặng đi lên trước, đem cái kia mang theo chạy mấy trăm cây số nửa bình hít kỳ đưa tới trước mặt hắn, thận trọng hỏi: "Uống sao?" Giản Trường Sinh vành mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm cái kia hít kỳ một lát, khàn khàn mở miệng: "Ta không uống." "Kỳ thật, ngươi cũng không cần bi quan như vậy." Tôn Bất Miên chậm rãi đi lên trước, trước đó không có thông thiên tinh vị thời điểm, mặc dù ngươi cũng đổ nấm mốc, nhưng không may song sau cũng thỉnh thoảng sẽ có chuyển cơ. "Không phải sao?" Giản Trường Sinh trầm mặc hồi lâu, cười khổ nói: "Chuyển cơ? Chúng ta đều mê thất tại hôi giới bên trong, ở đâu ra chuyển cơ?" Giản Trường Sinh giống như là đã mất đi tất cả khí lực, cả người ngửa mặt nằm xuống đất bên trên, thi thể giống như ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Màu xám trắng tầng mây trên không trung chảy xuôi, kiềm chế mà ngột ngạt. Đột nhiên, một bên Zizo đôi mắt nhắm lại, nơi đó là có người hay không? Nghe được câu này, Giản Trường Sinh đầu tiên là sửng sở, sau đó giống như là ý thức được cái gì, trên mặt hiện ra vui mừng, nhân loại không có cách nào tại hôi giới bên trong hành động. Là dung hợp phái người sao? Giống như không phải, người kia. Người kia làm sao không mặc quần áo đâu? Có chút cay con mắt. Tôn Bất Miên thuận Zizo chỉ phương hướng nhìn lại, biểu lộ có chút vi diệu. Không mặc quần áo. Giản Trường Sinh ngồi dậy, chỉ gặp xa xa hôi giới hoang vu bên trong, mấy thân ảnh chính chậm chạp đi lại, cầm đầu người kia thân hình cao lớn, hình thể bao la hùng vĩ, nhưng hành tẩu đồng thời lại khom lưng lưng, hai tay giống như là viên hầu giống như rủ xuống tới đầu gối vị trí. Hắn cũng không có mặc quần áo, chỉ là tại hạ thể dùng lá cây vây quanh cái váy, dây đặc lông tóc trải rộng toàn thân, cực kỳ giống trong vườn thú nhìn thấy viên hầu. Sau lưng hắn, còn đi theo hai cái hất lên áo choàng thân ảnh. Bất quá áo choàng phía dưới cũng không có mặc quần áo vật, một trận gió nhẹ lướt qua, hai cô trần trụi nhưng lông tóc tràn đầy thân thể bại lộ tại hôi giới bên trong, dị thường chói mắt. Là Giáng Thiên Giáo. Giản Trường Sinh nhìn thấy cái này kỳ hoa tạo hình, lập tức nhớ tới Hồng Trần giới vực bên trong Giáng Thiên Giáo đồ. Không sai, hơn nữa nhìn bộ dáng, là cái đại chủ giáo cấp bậc. Zizo khẽ gật đầu. Đại chủ giáo? Làm sao phân chia? Rất đơn giản, Giáng Thiên Giáo đồ từ xích tinh bên trong thu hoạch năng lượng, sẽ ảnh hưởng tự thân hết thảy chúng quanh văn minh sản phẩm, thậm chí là tiếng nói của mình công năng. Mặc áo bào đỏ, biết nói chuyện chính là phổ thông giáo đồ, mặc áo bào đỏ, không biết nói chuyện chính là chủ giáo, không mặc gì cả ngay tại bên hông vây cái lá cây chính là đại chủ giáo. Bởi vì đại chủ giáo có thể đem rắn vào tự thân hết thể dệt sản phẩm thoái hóa, cho nên nhân loại trang phục bọn hắn đều không cách nào mặc lên người. Zizo kiên nhẫn giải thích nói. Khương Tiểu Hoa nhìn xem những người kia, yên lặng nghiêng đầu sang một bên, nhẫn nhịn nửa ngày biệt xuất một câu. Bại lộ cùng. Người còn nói người khác. Tôn Bất Miên mắt nhìn toàn thân chỉ cuốn băng vải, cũng trần trụi nửa người trên tại hôi giới bên trong Khương Tiểu Hoa, có chút im lặng. Giáng Thiên Giáo đại chủ giáo làm sao lại xuất hiện ở đây? Zizo cao mày, bọn hắn đây là muốn đi đâu? Theo sau nhìn xem. Giản Trường Sinh có lẽ là thực sự không đường có thể đi, nhịn không được đề nghị. Ngươi điên rồi sao? Zizo nhìn hắn một cái, Giáng Thiên Giáo đối với các ngươi thần đạo người sở hữu tới nói là thiên địch, huống chi đối phương còn là một vị đại chủ giáo, nếu thật là đánh nhau, thất giai trở xuống hẳn phải chết không nghi ngờ, liền ngay cả bát giai đều phải kinh ngạc. Theo sau, đó chính là muốn chết. Ngươi không phải dung hợp người sao? Ngươi cũng sợ hắn? Ta mặc dù sẽ không bị năng lực của hắn ảnh hưởng, nhưng đại chủ giáo thủ đoạn khác hẳn với thường nhân, vẫn là tương đối khó giải quyết. Zizo đã triệt để không có theo dõi Giáng Thiên Giáo tâm tư, chỉ tính toán mau chóng rời xa nơi thị phi này, có thể hắn vừa mới chuyển đầu lại lần nữa nhìn về phía những người kia phương vị, lại phát hiện nguyên bản nơi đó vị trí đã không có mưa ai. Zizo trong lòng lộn bộ một tiếng. Nguy rồi. Giản Trường Sinh ba người phản ứng cực nhanh, trước tiên liền phát động thần đạo, hướng phương hướng sau lưng lao đi, nhưng vào lúc này, hai đạo hất lên áo bào đỏ, thân thể cao lớn giống như viên hầu thân ảnh liền như quỷ mị đứng lặng tại phía sau bọn họ. Giản Trường Sinh ba người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trên người tất cả thần đạo kỹ năng trong nháy mắt mất đi hiệu lực, một cái gào thét đá ngang trực tiếp từ áo bào đỏ hạ bung lên, đập ầm ầm tại mặt của hắn. Chương 1122, giấy đỏ giết chóc chương 1122, giấy đỏ giết chóc phanh. Giản Trường Sinh giống như là bị xe lửa chính diện va chạm, huyết dịch bao tác, cả người trên không trung lượn vòng mấy vòng, ầm vang nhập vào cách đó không xa núi đá bên trong. Đáng chết. Zizo gặp đây, trên mặt hình xăm giống như sống tới đồng dạng, trực tiếp thôn vệ hơn phân nửa thân thể, lít nha lít nhít gai nhọn giống như bắt rồi cổ hai má, trực tiếp phô thiên cái địa hướng hai vị chủ giáo phóng đi. Đúng lúc này, một con mọc đầy lông đen bàn tay, nhẹ nhàng dựng vào hắn khác một bên nhân loại bà bay. Zizo con người vi co bảo, cái kia nửa người trực tiếp chuyển hóa làm tinh mịn mà ngâm độc gai nhọn, ở giữa không trung nổ tung, chỉ một thoáng mười mấy cây gai nhọn trực tiếp đâm vào lông đen trong thân thể, nhưng ở kinh khủng da thịt cường độ cùng lông tóc che chở cho, vẹn vẹn đâm vào không đến nửa cái móng tay độ dày, liền bị gắt gao chống đỡ. Vây quanh là cây lông đen người bượng, đối trên người cảm giác đau tựa hồ cũng không phản ứng. Hắn dẫn theo một cây tráng kiện không biết đến từ sinh vật gì xương đồng, gào thét lên vung mạnh hướng trước mắt sinh trưởng tốt bị dị thực vật, xương đồng cuối cùng còn lóe ra hỗn độn ánh sáng nhạt. Vâng. Thạch phá thiên kinh lực lượng quét ngang đại địa, Zizo thai ách thân thể bị một gậy này đập đập bay ngược mà ra, thẳng đến cái kia rất có tính bền dẻo dài nhỏ dễ cây đâm vào hôi giới đại địa, hắn mới miễn cưỡng dừng lại thân hình, nhưng trên người thực vật tổ chức đã bị gõ hiệu xỉu hơn phân nửa. Zizo khuôn mặt từ thực vật trong kinh mạch nổi lên, ánh mắt của hắn quét về phía một bên chiến trường, phát hiện Giản Trường Sinh cùng Tôn Bất Miên đều đã bị hai vị chủ giáo chế phục, chật vật ngã trên mặt đất, chỉ có toàn thân băng vải Khương Tiểu Hoa nương tựa theo nhục thể cường độ, cùng hai vị chủ giáo vật lộn đau khổ chèo chống. Nhưng Khương Tiểu Hoa đến cùng là song quyền nan địch tứ thủ, tại không cách nào vận dụng thần đạo tình huống phía dưới, thương thế trên người càng ngày càng nặng, động tác cũng càng ngày càng chậm, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ đến cực hạn. Zizo trong lòng rất rõ ràng, chủ giáo có thể nhẹ nhõm chiến thắng tương đương với thần đạo lục giai địch nhân, bằng vào cái này ba cái hậu bối, tuyệt đối không thể nào là chủ giáo đối thủ, mà tự mình hết lần này tới lần khác lại bị một vị đại chủ giáo cuốn lấy, coi như muốn đi hỗ trợ, cũng hưu tâm vô lực. Gần như đồng thời, lại là một trận gào thét tiếng xé gió truyền đến, lóe ra hỗn độn ánh sáng nhạt xương đồng tử trên trời giáng xuống. Zizo đại não cấp tốc chuyển động, hắn giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, hai phiến bắt rồi có trực tiếp bảo vệ đầu, chọi cứng đại chủ giáo cái này một cái xương đồng. Lột ngạt tiếng vang trong nháy mắt xẹt qua chân trời. Đông. Bắt rồi cỏ mặt ngoài kịch liệt lõm, tại cái kia hỗn độn ánh sáng nhạt ở dưới, thân thể của hắn đập ầm ầm ngã xuống đất, giống như là triệt để bị đánh dẫm nát thực vật thân thể, không lúc đích. Đại chủ giáo thân thể đứng tại chỗ, bên hông lá cây theo gió nhẹ phẩy, hắn vai khiêng xương đồng, nhỏ hẹp con mắt nhìn về phía xa xa chiến trường. Lúc này Khương Tiểu Hoa cũng bị gắt gao đè xuống đất, hai vị chủ giáo chân đạp Giản Trường Sinh ba người thân thể, hé miệng, phát ra trận trận bượn gầm giống như quỷ dị gào thét, giống như là đang trao đổi cái gì. Một lát sau, đại chủ giáo phát ra một tiếng gầm rú, sau đó trở tay đem trên mặt đất cái kia đống thực vật gánh tại trên vai, giống như là công chiến lợi phẩm, trực tiếp đi về phía trước. Hai vị đại chủ giáo gặp đây, cũng không nói thêm lời, đồng dạng kéo lấy hôn mê Giản Trường Sinh ba người, hướng cách đó không xa vách đá tới gần. Giáng Thiên giáo phân đà. 42, 43, 44, 45. Trần Linh giấu ở cũ kỹ tưởng vây phía dưới, mượn nơi xa mông lung bình minh ánh sáng nhạt, dần dần kiểm điểm bên ngoài du tẩu thân ảnh, đôi mắt vi vi nheo lại. Một đêm này, Trần Linh đã cơ bản thăm dò tình huống nơi này. Tuy nói ở bề ngoài nhìn xem giống như là nguyên thủy thôn xóm, tản mạn nhàn nhã, nhưng Trần Linh tử tế quan sát kỹ đi sau hiện, nơi này mỗi ba cái Giáng Thiên giáo đồ ở một cái phòng tử, nhân số phân chia nghiêm ngặt, mà lại tất cả Giáng Thiên giáo đồ sinh hoạt thường ngày thời gian cũng thống nhất lại cố định, cùng nó nói là thôn xóm, không bằng nói là quân doanh hoặc là quy củ khắc nghiệt tông giáo đạo trường. Có chút phiền phức. Dựa theo tình huống này, Trần Linh muốn giết sạch tòa này thôn xóm, nhất định phải trong cùng một lúc giải quyết hết trong phòng ba vị Giáng Thiên giáo đồ, nếu không một khi lưu lại bất kỳ một cái nào người sống, đều sẽ bại lộ tự mình tồn tại, dẫn tới toàn bộ phân đà vây quét. Nhưng đối bây giờ Trần Linh mà nói, cũng chỉ là có chút phiền phức thôi. Trần Linh ánh mắt khóa chặt thôn xóm tít ngoài rìa một tòa phong ốc, đưa tay ở trên cầm xé ra, theo khuôn mặt ra phiêu tán không trung, hắn đã biến thành hôm qua cầm ngọn đuốc vị kia Giáng Thiên giáo đồ bộ dáng, hất lên trường bào màu đỏ, trực tiếp hướng nơi đó đi tới. Két két, theo cửa phòng bị đẩy ra, ngay tại trong phòng nghỉ ngơi ba vị Giáng Thiên giáo đồ, đồng thời nghi ngờ nhìn về phía phương vị này. Trịnh Diệp, ngươi tới làm gì? Nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc, ba người sững sờ. Ta tới tìm các ngươi tâm sự, tối hôm qua cái kia hai cái dung hợp người sự tình. Trần Linh bình tĩnh trở tay đóng cửa. Cái kia hai cái dung hợp người, bọn hắn thế nào? Ta trên người bọn hắn lục ra được ít đồ, các ngươi tới gần chút. Vừa nói, Trần Linh vừa đi về phía ba người, cùng lúc đó, cặp kia tản ra vi vi tinh hồng đồng tử bên trong, hiện ra một vòng trêu tức ý cười. Sau một khắc, hắn dùng sức xé hướng mình gương mặt. Siêu. Tại ba người ánh mắt kinh hai dưới, Trần Linh nửa người trực tiếp biến thành toàn thân tinh hồng quái vật, ba đạo giấy đỏ xúc tu cấp tốc chảy ra, giống như là như tiệm điện đâm vào kinh ngạc của bọn hắn mở ra trong miệng, xuyên qua yết hầu cùng cái cổ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức ba người không thể phát ra một điểm thanh âm, có lẽ là xích tinh lực lượng mang tới tràn đầy sinh mệnh lực, coi như yết hầu bị sọ xuyên bọn hắn cũng không có tử vong, mà là hoảng sợ dây rủa lấy. Bọn hắn trơ mắt nhìn thân thể của mình bị ba con giấy đỏ xúc tu xuyên qua, sau đó theo Trần Linh tùy ý đưa tay, thân thể của bọn hắn cũng giống là lạp xưởng giống như treo ở giữa không trung. Hóa thân giấy đỏ quái vật Trần Linh, giống như là từ trong cơn ác mộng đi ra kinh khủng tồn tại, lít nha lít nhít giấy đỏ xúc tu mãng xà giống như trong phòng vần quanh, ba vị Giáng Thiên giáo đồ ở dưới sức mạnh của hắn căn bản không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể hai tay gắt gao nắm lấy xuyên qua tự mình giấy đỏ, hai chân cùng đạp. Bọn hắn gắt gao trừng mắt còn lại quả phụ hình Trần Linh, đôi mắt bên trong là trước nay chưa từng có hoảng sợ. Nửa người nửa hai Trần Linh, giống như là người được trong không khí tỏ khắp ra xích tinh lực lượng hương vị, trên mặt hiện ra vẻ say mê. Mùi vị quen thuộc, thật là thơm a. Trần Linh khẽ miệng nhếch lên, không tự chủ liếm môi một cái. Ngay sau đó mấy chục con tinh hồng trang giấy từ trong cơ thể hắn chui ra, trực tiếp đem ba vị Giáng Thiên giáo đồ thân hình xuyên qua. Những thứ này giấy đỏ xúc tu không ngừng ngọ ngoại, giống như là vật sống giống như điên cuồng thôn vệ lấy ba người thể nội huyết dịch, mà tại đây hết thể cuối cùng, Trần Linh trên mặt vẻ say mê càng phát ra nồng đậm, giống như là đang hưởng thụ một trận vui vẻ thao thiết thể yến. Rất nhanh, ba vị Giáng Thiên giáo đồ thân thể bị hút khô, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, đã không có mảy may khí tức, chỉ còn vài đôi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng đồng tử, gắt gao nhìn xem Trần Linh phương hướng, chết không nhắm mắt. Chương 1123 Dinh dưỡng phong phú đại chủ giáo chương 1123, dinh dưỡng phong phú đại chủ giáo Trần Linh có thể cảm giác được, một cỗ xích tinh nguyện lực ngay tại theo tự mình giấy đỏ xúc tu, không ngừng tràn vào thể nội, cùng lần trước tại Hồng Trần giới vực sinh gặm thời điểm so hiệu suất cao quá nhiều, không riêng không có một giọt lãng phí, mà lại hình thức cũng càng thêm ưu nhã. Xích tinh nguyện lực bị cỗ thân thể này thôn phệ, chuyển hóa, ngay sau đó, nguyên bản tăng trưởng quá chậm ngũ giai tinh thần lực, bắt đầu mắt Trần có thể thấy kéo lên, giống như là ăn một loại nào đó thuốc bổ, để Trần Linh toàn thân sảng khoái. Hắn nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy thôn phệ xích tinh nguyện lực mang tới lực lượng, hơi nóng hầm hập từ khỏe môi phiêu tán mà ra. Hô, Trần Linh chậm rãi mở ra hai con người. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng đám này ẩn chứa xích tinh nguyện lực Giáng Thiên giáo đồ, đối với hắn mà nói đúng là đại bổ. Những nhân loại khác tựa hồ đối với này cũng không cảm giác, nếu như an Giáng Thiên giáo có thể tăng trưởng tinh thần lực lời nói, chỉ sợ nhân loại giới vực những cái kia cao tầng đã sớm liên hợp lại, điên cuồng vây quét Giáng Thiên giáo, mà không phải coi bọn họ là thành trong khe cống ngầm chuột. Nhìn như vậy đến, xích tinh nguyện lực chỉ đối chào thai tới nói là đại bổ. Hoặc là chỉ đối diệt thế thai ách mà nói là đại bổ. Trần Linh không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, quản hắn nguyên lý sâu xa là cái gì, hiện tại Trần Linh chỉ muốn thôn phệ càng nhiều, cái này ba cái phổ thông Giáng Thiên giáo đồ đối với hắn mà nói, nhiều nhất chỉ có thể coi là cái khai vị thức nhắm. Trần Linh chỉ là nhàn nhạt quét mắt nằm trên đất ba bộ thây khô, liền tùy ý đẩy cửa đi ra ngoài, lại biến thành Trịnh Diệp bộ dáng, trực tiếp hướng đối diện phòng ốc đi đến. Két két, tử thần đẩy cửa âm thanh lại lần nữa vang lên. Trịnh Diệp, ngươi có chuyện gì không? Các ngươi tới, ta cho các ngươi nhìn cái thứ tốt. Giấy đỏ quái vật mở ra giữ tợn răng nanh, điên cuồng thôn phệ lấy ba vị Giáng Thiên giáo đồ sinh mệnh cùng máu tươi, chân trời ngân bạch sắc chậm rãi dâng lên, ánh sáng nhạt chiếu rọi tại tuyệt vọng mặt đất, lưu lại từng đạo cuồng loạn vùng vẫy xúc tu tan ảnh. Mấy phút đồng hồ sau, hất lên áo bào đỏ Trần Linh, một bên liếm môi, một bên hoảng hoảng du từ trong nhà ra. Giống như là tại tiệc đứng bên trong đi dạo ưu nhã thực khách. Một gian lại một gian nhà bị Trần Linh tàn sát, tại không người phát giác tĩnh mịch bên trong, Giáng Thiên giáo đồ số lượng ngay tại cấp tốc giảm bất chờ đến Thái Dương triệt để dâng lên, Trần Linh từ căn phòng thứ 6 phòng lúc đi ra, nguyên bản 45 vị Giáng Thiên giáo đồ đã giảm mạnh đến 27 người. Đang lúc Trần Linh chuẩn bị đi vào căn phòng thứ 7 phòng thời điểm, một trận dồn dập gọi ứng thanh truyền đến, tại cả tòa trong thôn xóm quanh quẩn. Trần Linh vừa bước ra nửa bước chân, cấp tốc thu hồi, trở tay đem cửa phòng chấm dứt. Bị phát hiện rồi. Trần Linh chân mày hơi nhíu lại. Trần Linh tự giác động tác đã rất nhanh, nhưng bọn này Giáng Thiên giáo đồ ở lại phân tán, muốn lặng yên không tiếng động giết chết tất cả mọi người cũng không dễ dàng. Trần Linh cân nhắc đến điểm này, giết người xong về sau đã đem bọn hắn khô cạn thi thể tất cả đều áp xúc, giấu ở xa nhà nơi hẻo lánh, có thể kéo dài một chút thi thể bị phát hiện thời gian, nhưng chỉ cần bọn này Giáng Thiên giáo đồ bắt đầu lục soát, tìm tới thi thể cũng là sớm muộn. Xấu nhất tình huống phía dưới, Trần Linh chỉ có thể một người nên chiến toàn thôn Giáng Thiên giáo đồ. Nhưng rất nhanh Trần Linh liền phát hiện dị dạng, theo gõ đúng thanh vang lên, đông đảo Giáng Thiên giáo đồ ra khỏi phòng, nhưng lại chưa đi mấy cái kia bị tán sát phòng, mà lại như ong vỡ tổ hướng cửa thôn phương hướng tiến đến. Trần Linh ẩn thân tại trong phòng, mượn nhờ cửa sổ khe hở, hướng cửa thôn phương hướng nhìn lại. Mờ tối ánh nắng từ phía trên vách núi treo leo bắn ra, hẹp dài con đường ở giữa, mấy thân ảnh chính hướng tòa này thôn trang đi tới. Cầm đầu cái kia người cao lớn giống như một người, trên thân khiêng một con không biết là cái gì hệ bài thực vật, tráng kiện dễ cây cùng diệp cánh bị rác rưởi giống như kéo trên mặt đất, đằng sau đi theo hai vị hất lên áo bào đỏ chủ giáo, một người kéo lấy Khương Tiểu Hoa thân thể tại mặt đất vạch ra vết lõm, một người khác hai tay phân biệt kéo lấy hai cái bất tỉnh nhân sự thân ảnh, chậm rãi đi về phía trước. Đại chủ giáo, ngày bình thường tế bái không đều là chủ giáo tới sao? Lần này sao lại tới đây một vị đại chủ giáo? Một vị đại chủ giáo, hai vị chủ giáo. Cái này chiến trận ngược lại là hiếm thấy a. Là bởi vì khuya ngày hôm trước báo cáo cái kia hai cái dung hợp người sự tình a. Đoán chừng tổng đà bên kia rất xem trọng, cho nên đặc địa phái đại chủ giáo tới. Dù sao bạn nhất thật sự là dung hợp phái dở cho quỷ, sự tình vẫn là rất phiền phức. Trên tay bọn họ kéo lấy chính là cái gì? Tổng đà mang tới tế phẩm sao? Không biết. Nhìn xem giống thai ách. Tiếng bàn luận xôn xao từ trong đám người truyền ra, theo đại chủ giáo đám người tới gần, những thứ này phổ thông Giáng Thiên giáo đổ nhau nhau tại chỗ quỳ lạy, cái trán chống đỡ trên mặt đất, cùng kính vô cùng. Cửa sổ về sau, Trần Linh xa xa nhìn thấy đi ở trước nhất đại chủ giáo, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Sau một khắc, bóng ánh ngụm nước, khống chế không nổi từ khóe miệng của hắn trượt xuống. Trần Linh chưa hề ngửi được qua dụ người như vậy khí tức, tựa như là mãn hán toàn tịch tất cả thức ăn bị áp xúc tiến một giọt nước hoa, trực tiếp nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền để Trần Linh bụng đói kêu vang. Qua hồi lâu hắn mới ý thức tới tự mình có chút thất thố, yên lặng lao đi ngụm nước, nhưng nhìn về phía đại chủ giáo trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy khát vọng. Trần Linh tại Hồng Trần giới vực thời điểm, chỉ hưởng qua chủ giáo cấp bậc hương vị, chỉ là cái kia hai cái chủ giáo trên thân ẩn chứa xích tinh khí tức, liền vượt qua lúc ấy tất cả Giáng Thiên giáo đồ chi hỏa, để Trần Linh tinh thần lực vọt thẳng phá một nửa giai vị. Mà trước mắt cái kia không mặc quần áo đại chủ giáo, xích tinh nguyện lực mức độ đậm đặc còn tại hai vị chủ giáo phía trên. Nếu như đem phổ thông Giáng Thiên giáo đồ so sánh đồ ăn vặt, chủ giáo coi là thịt cá, cái kia trước mắt đại chủ giáo đã có thể tính là nhân sâm cấp bậc thuốc bổ. Trần Linh có dự cảm, nếu như mình nuốt đại chủ giáo, chỉ sợ tăng trưởng tinh thần lực đều đủ để chèo chống hắn vọt tới lục giai, thậm chí cao hơn. Giờ khắc này Trần Linh trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, an hắn. Vô luận dùng cái gì biện pháp, an hắn. Trần Linh tận khả năng khắc chế trong lòng mình khát vọng, quét mắt đại chủ giáo trên vai bất minh vật thể, liền tự nhiên hướng về sau nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy hai vị kia chủ giáo kéo lấy mấy người, đôi mắt bên trong hiện lên kinh ngạc. Như thế nào là bọn hắn? Trần Linh vạn vạn không nghĩ tới, có thể ở chỗ này đụng phải Giảng Trường Sinh ba người. Phải biết, đây chính là hôi giới chỗ sâu Giáng Thiên giáo phân đà, có thể lại tới đây nhân loại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ba người bọn hắn không nên tại nhân loại kia giới vực chấp hành hoàng hôn xã nhiệm vụ sao? Trần Linh trăm mối vẫn không có cách giải, đồng thời đông đảo Giáng Thiên giáo đồ cũng không nhịn được hỏi: Đại chủ giáo, các ngươi kéo lấy đây là? Đại chủ giáo nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một mắt, Thiên Di Dô cùng Sương Động trực tiếp đi thẳng về phía trước đi, phía sau chủ giáo đi ngang qua thời điểm mới hé miệng. Nguyên lai là dạng này. Cầm đầu Giáng Thiên giáo đồ bừng tỉnh đại ngộ. Trần Linh không nghe thấy bất luận nhân loại nào ngôn ngữ, chỉ nghe được một trận loạn thất bát tao giống như là vượn gầm thanh âm, nhưng hết lần này tới lần khác bọn này Giáng Thiên giáo đồ tựa như là nghe hiểu, nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Giảng Trường Sinh ba người ánh mắt vi diệu vô cùng. Chương 1124, đi nhà xí, nhưng có chút mới vừa vào giáo đồ, tựa hồ cũng có chút nghe không rõ, đôi mắt bên trong hiện lên mờ mịt. Tư lịch so sánh lao mấy vị giáo đồ liền mở miệng giải thích, chủ giáo nói, đây là bọn hắn trên đường đụng phải nhân loại cùng dung hợp người. Nói không chừng trước mặt mấy ngày đột nhiên xuất hiện dung hợp người có quan hệ, mang về khảo vấn, thuận tiện cũng có thể dùng để làm hiến cho vô thượng Giáng Thiên cứu thế chí tôn tế phẩm. Như thế một giải thích, còn lại Giáng Thiên giáo đồ minh bạch, trốn ở cửa sổ sau Trần Linh cũng minh bạch. Dung hợp người? Nào có dung hợp người? Trần Linh giống như là ý thức được cái gì, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía bị đại chủ giáo tiện tay vứt trên mặt đất bãi kia thực vật, biểu lộ có chút cổ quái. Ba tên này, làm sao cũng cùng dung hợp người làm đến cùng đi? Chủ giáo ánh mắt quét mắt đám người, nhíu mày hỏi. Tư lịch so sánh lao Giáng Thiên giáo đồ sững sờ, sau đó cũng mắt nhìn một phía, nghi ngờ mở miệng, kỳ quái, làm sao lại tới như thế cho người? Những người khác đâu? Không biết, chúng ta tới thời điểm, phòng bọn khạc tử đều không có gì động tĩnh. Nhìn xem nhân số chỉ còn một nửa đám người, cùng trước mắt quỷ dị tĩnh mịch thôn xóm, mấy vị Giáng Thiên giáo đồ trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Nhanh lục soát, thoại âm rơi xuống, mấy vị kia tư lịch kém cỏi Giáng Thiên giáo đồ liền cấp tốc phân tán ra đến, hướng những cái kia không ai đi ra phòng ốc lục lọi. Trần Linh biết, tự mình làm những chuyện kia hơn phân nửa là không dối gạt được. Hắn nhìn xem trong đó phân tán hướng tự mình nơi này đi tới Giáng Thiên giáo đồ, đại não phi tốc chuyển động. Két két, khoảng cách Giáng Thiên giáo đồ gần nhất mấy gian phòng ốc đã bị đẩy ra, giáo đồ đi vào vắng vẻ gian phòng dạo qua một vòng, đôi mắt bên trong hiện ra thật sâu nghi hoặc. Kỳ quái, người làm sao không thấy? Cái gì? Ta trong phòng này cũng không ai. Ta cái này cũng thế. Trần Linh giết người, động tác gọn gàng, mà lại không có để lại một vết máu, cho nên trong phòng vẫn như cũ sạch sẽ vô cùng, căn bản nhìn không ra chiến đấu qua vết tích. Phàm là tiến vào trong phòng Giáng Thiên giáo đồ đều mờ mịt. Cùng lúc đó, một vị Giáng Thiên giáo đồ cũng tới đến Trần Linh nhận thân trước cửa. Hắn dùng sức đẩy cửa phòng ra, nương theo lấy một trận thanh thúy két két âm thanh, chỉnh tề phòng đập vào mi mắt. Hắn nghi ngờ hướng bên trong nhìn thoáng qua, trong tầm mắt không thấy được bất luận cái gì thân ảnh, sau đó nghi ngờ cất bước đi vào trong đó. Nhưng mà, hắn vừa mới tiến hai bước, một đoàn hồng ảnh liền đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vô số giấy đỏ xen lẫn mà thành giấy đỏ quái vật mở ra miệng lớn, giống như là nọc độc giống như bỗng nhiên bao trùm thân thể của hắn, lít nha lít nhít giấy đỏ điền cuồng lúc nhích, tại nội bộ xé rách huyết nhục của hắn. Kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn vẫn như cũ không thể phát ra bất kỳ thanh âm, bởi vì lúc này hắn khí quản cùng niết hầu đều bị giấy đỏ phá hỏng, những cái kia nhỏ bé giấy đỏ không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn, đem nó một chút xíu cắt nát. Giáng Thiên giáo đồ lảo đảo hướng phía trước dãy rùa hai lần, cái kia giấy đỏ bám vào hai chân liền vững vàng đứng vững, xa xa nhìn lại, tựa như là cái bị bôi thành màu đỏ người giấy, nhìn thấy người tê cả da đầu. Mấy giây bên trong, lúc ních giấy đỏ liền trở về tại bình tĩnh. Giấy đỏ mặt ngoài bắt đầu biến hóa ra nhân loại da thịt cùng quần áo, theo bàn tay ở trên cầm xé ra, tấm kia bằng phẳng người giấy mặt cũng biến hóa thành Giáng Thiên giáo đồ bộ dáng. Cả người cùng lúc trước cũng không cái gì khác nhau. Lý Lượng, ngươi nơi đó thế nào? Giáng Thiên giáo đồ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lý Lượng làm bộ trong phòng dạo qua một vòng, sau đó cất bước đi ra, không thể tưởng tượng mở miệng, quái sự, thật không có bất kỳ ai. Ngoại trừ Lý Lượng bên ngoài, cái khác Giáng Thiên giáo đồ cũng từ từng cái trong phòng đi ra. Còn sót lại hơn 20 vị Giáng Thiên giáo đồ tụ tập cùng một chỗ, kinh ngạc nhìn trước mắt vắng vẻ thôn xóm. Hồi rồi do phất qua thôn xóm, tại những cái kia phảng phất ăn người giống như vắng vẻ trong phòng tiếng vọng, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng ồ ồ, bọn hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trong vòng một đêm, một nửa giáo đồ hủy dị mất tích. Từ khi cái này phân đà thành lập đến nay, chưa hề phát sinh qua khủng bố như thế sự kiện, liền xem như bọn này thờ phụng Xích Tinh tên điên, trong lúc nhất thời cũng lâm vào tên là không biết sợ hãi. Mà bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, tạo thành hết thể kinh khủng ăn người đầu mượn, đã lặng yên y mắng xen lẫn trong bọn họ. Có thể hay không? Là dung hợp phái đánh tới. Một vị Giáng Thiên giáo nhịn không được mở miệng. Làm sao có thể, liền xem như dung hợp phái đánh tới, cũng nhất định sẽ kinh động chúng ta, các ngươi tối hôm qua có nghe được động tĩnh sao? Chúng Giáng Thiên giáo đổ nhau nhau lắc đầu, nhất là Trần Linh, lắc đầu giao phi thường thanh khẩn. Gặp ủy. Trịnh Diệp nói thầm một tiếng, ánh mắt đảo qua tĩnh mịch thôn xóm, trong lúc nhất thời không dám động tác, phảng phất sợ bên trong cất giấu thứ gì, đem hắn cũng sống sờ sờ ăn không có đồng dạng. Đúng lúc này, đại chủ giáo hừ lạnh một tiếng, trong tay xương đồng đập ầm ầm tại mặt đất. Đông. Một tiếng vang trầm, đem mọi người phiền nhiễu tâm tư gõ về hiện thực, bọn hắn nhìn xem cái kia vây quanh màu đỏ lá cây vượn người thân ảnh, cùng phía sau hai vị hồng y giáo chủ, tâm đột nhiên an định không ít. Suýt nữa quên mất, hôm nay đại chủ giáo cùng hai vị chủ giáo tự mình tới tòa trấn, vô luận phát sinh cái gì, bọn hắn đều sẽ giải quyết. Mọi người làm tốt riêng phần mình sự tình, đến mấy người đi theo ta, đem thôn tất cả địa phương đều cẩn thận lục soát một lần. Trịnh Diệp phiên dịch thanh âm hợp thời băng lên, có đại chủ giáo cùng chủ giáo tại, cái này phân đà không có vấn đề gì. Lòng của mọi người lập tức an định không ít, riêng phần mình phân tán rời đi, cùng lúc đó, Trịnh Diệp ánh mắt đảo qua đám người, tùy ý điểm mấy người các ngươi, đem bốn người này trói đến thánh hỏa phía dưới xem trọng, hai người các ngươi, còn có Lý Lượng, ngươi cũng đi theo ta đi. Cái kia, Trần Linh trung thực mà hỏi, ta có thể đi trước đi nhà vệ sinh sao? Đi nhanh về nhanh. Vâng. Trần Linh quay đầu rời đi, hắn xuyên qua bận rộn đám người, trực tiếp hướng thôn trang tít ngoài rìa nhà xí đi đến. Sớm tại tối hôm qua, Trần Linh liền đã thăm dò bố cục của nơi này, tự nhiên cũng biết nhà vệ sinh vị trí. Hắn cứ như vậy một đường tránh đi đám người, đi vào vách đá biên giới, đi vào tạo hình đơn sơ trong nhà xí. Đóng lại xí cửa, hết thảy chung quanh lâm vào hắc ám, Trần Linh đôi mắt bên trong chất phát dần dần tối lui, thay vào đó, hơi hơi tản ra hồng mang đồng tử. Hắn nhàn nhạt quét mắt chung quanh, xác nhận không có chú ý nơi này về sau, liền tùy ý giơ bàn tay lên. Sau một khắc, lòng bàn tay của hắn cấp tốc lúc đích, giấy đỏ xen lẫn mà thành tinh mịn răng tại trong lòng bàn tay mở ra, từng cây sâm nhiên bạch cốt từ đó phun ra. Kia là nhân loại xương cốt. Trần Linh thân thể nhúc đích, phun ra xương cốt cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn bao hàm nhân loại răng, theo một viên cuối cùng xương sọ từ thể nội bài xuất, Trần Linh thân hình lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Mà dưới chân hắn, bị ăn chỉ còn lại tái nhợt hài cốt Lý Lượng giống như rác rưởi giống như chồng chất tại chỗ, theo Trần Linh nhẹ nhàng một đá, những cái kia cặn bã liền lăn xuống hôi rời dưới vách đá. Làm xong đây hết thể về sau, Trần Linh lười biếng hoạt động một chút thân thể, tựa như là vừa bài tiết xong giống như, nhẹ nhõm tự nhiên mở ra nhà xí đại môn, thoải mái nhàn nhã một lần nữa hướng thôn trang đi đến. Chương 1125, thu hút nghi thức chương 1125, thu hút nghi thức sản sản, sau một lúc lưng kéo làm được nhói nhói cảm giác bên trong, Giản Trường Sinh mông lung mở hai mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là hoàn toàn u ám bầu trời, một con móng tay ố vàng bàn tay thon dài chính kéo lấy cổ áo của mình, một chút xíu hướng cái nào đó phương hướng xê dịch. Hai bên đều là thấp bé đơn sơ phong ốc, chợt nhìn cho người ta một loại xuyên việt về cổ đại ảo giác. Giản Trường Sinh trọn vẹn sửng sốt mấy giây, mới hồi phục tinh thần lại, hắn đột nhiên quay đầu nhìn mình sau lưng, chỉ gặp mấy cái hất lên áo bào đỏ thân ảnh chính kéo lợn chết giống như kéo lấy mấy người bọn họ, hướng cách đó không xa đống lửa chỗ xê dịch. Giáng Thiên giáo. Giản Trường Sinh nhịp tim đều ngừng một nhịp, hắn bản năng hai chân đạp địa mượn lực, trở tay liền tránh thoát cái kia Giáng Thiên giáo đồ cầm nắm, thân hình vững vàng rơi vào đại địa. Ánh mắt của hắn đảo qua đồng dạng hôn mê Tôn Bất Miên, Khương Tiểu Hoa, Di Dô ba người, một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc. Giản Trường Sinh nhớ lại, bọn hắn tao ngộ Giáng Thiên giáo tập kích, mà lại tự mình tại vị kia Hồng Y giáo chủ trong tay, tựa hồ ngay cả hai cái hiệp đều không có chống đến, dưới mắt chung quanh khắp nơi đều là Hồng Y liễu thân ảnh, chỉ sợ là được đưa tới Giáng Thiên giáo hang ổ. Đáng chết. Coi như như thế, Giản Trường Sinh cũng không thể đối Tôn Bất Miên mấy người thấy chết không cứu, hắn không nói hai lời trực tiếp xông lên trước, hướng cái kia hai cái kéo lấy đám người Giáng Thiên giáo đồ đánh tới. Giản Trường Sinh đột nhiên thức tỉnh, để mấy vị Giáng Thiên giáo đồ sửng sợ, ngay sau đó nhìn thấy Giản Trường Sinh thẳng tắp hướng nơi này xông lại, biểu lộ đều có chút vi diệu. Khoảng cách đám người cách đó không xa, cái kia thiêu đốt đống lửa vi vi nhảy một cái, Giản Trường Sinh vừa tụ lại tu la sát khí, liền bị chấn động phiêu hốt tán loạn, thần đạo phản phất bị lực lượng nào đó che đậy, vậy mà dùng không ra mảy may năng lực. Trung quanh hai vị Giáng Thiên giáo đồ đồng thời khởi hành, một người kéo lấy Giản Trường Sinh một con cánh tay, sau đó đồng thời hướng bắp chân mất tự do một cái, lực lượng kinh khủng hạ Giản Trường Sinh trong lúc nhất thời mất đi trọng tâm, trùng điệp đập ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, một vị khác Hồng Y giáo chủ chậm rãi tiến lên, một chân giẫm tại Giản Trường Sinh ngực, giống như như tảng đá ngăn chặn thân thể của hắn, sau đó từ một bên tiếp nhận tráng kiện thạch liên, trực tiếp đem Giản Trường Sinh hai tay hai chân buộc cực kỳ chặt chẽ, xa xa nhìn lại giống như là chỉ trói gô heo. Giản Trường Sinh lở ổ gờ ngực kịch liệt chập trùng, lại biệt quất lại phẫn nộ, nhịn không được mắng, mà nó có bản lĩnh giải khai tà thần đạo. Chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Hồng Y giáo chủ liếc mắt nhìn hắn, cũng không mở miệng nói chuyện, mà là tùy ý đá ra một cước, đem nó giống như là bóng ra giống như đá bay mấy chục mét, trung điệp nện ở đống lửa trùng quanh thạch lũy bên trên, chấn Giản Trường Sinh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Làm xong đây hết thảy về sau, Hồng Y giáo chủ phủi tay bên trên cho bụi, quay người rời đi. Giải khai thần đạo. Ngươi cho rằng tự mình là ở đâu? Một vị Giáng Thiên giáo đồ đi lên trước, cười lạnh nói, nơi này là vô thượng Giáng Thiên cứu thế chí tôn đạo trưởng. Ngươi, cùng ngươi nắm trong tay văn minh một góc, đều không đáng một đồng. Đang khi nói chuyện, Tôn Bất Miên mấy người cũng bị dùng tạ đá trói gô, cùng Giản Trường Sinh cùng một chỗ bị cầm tù tại đống lửa chung quanh, hôn mê bất tỉnh. Giản Trường Sinh gắt gao trừng mắt mấy cái này Giáng Thiên giáo đồ, hận không thể đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Đem Giản Trường Sinh đám người khóa kỹ về sau, những thứ này Giáng Thiên giáo đồ liền riêng phần mình tản ra, tiến vào chung quanh trong phòng bận rộn chính mình sự tình. Bởi vì thôn trang cũng không lớn, đống lửa lại tại thôn trang khu vực trung tâm, căn bản không cần tận lực lưu người trông coi, chỉ cần mở cửa sổ ra hướng nơi này nhìn một chút, hết thảy liền thu hết vào mắt. Giản Trường Sinh ý đồ tránh ra trên người mình nặng nề tạ đá, nhưng ở thần đạo mất đi hiệu lực tình huống phía dưới, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi, chỉ có thể phát ra trận trận trầm muộn ken két tiếng vang. "Đừng phí sức, mở không ra." Tôn Bất Miên thanh âm từ bên cạnh vang lên. Giản Trường Sinh sững sờ, lúc này mới phát hiện Tôn Bất Miên đã mở to mắt, đánh giá bốn phía. "Ngươi chừng nào thì tỉnh? Vừa mới ngươi bị đòn thời điểm. Vậy ngươi cứ như vậy nhìn xem. Vậy ta có thể làm sao? Nhảy dựng lên cùng ngươi cùng một chỗ bị đánh sao?" Tôn Bất Miên lý trực khí tráng trả lời, "Nơi này là Giáng Thiên giáo địa bàn, thần đạo đều bị quấy rầy, ngươi cái kia da dày thịt béo chịu mấy lần không có việc gì, ta có thể gánh vác không ở." Giản Trường Sinh. Theo một trận tạ đá bịch tiếng vang lên, Giản Trường Sinh một bên khác Khương Tiểu Hoa, yên lặng co lại thành một đoàn, hai con ngươi nhìn xem dưới chân đại địa, trống rỗng ánh mắt bên trong tràn đầy đối xuống mồ khát vọng. "Ngươi cũng tỉnh." "Ta không có ngất xỉu. Ta nhìn các ngươi đều đổ, liền lười nhắc đánh." Khương Tiểu Hoa buồn buồn mở miệng. Giản Trường Sinh trong lúc nhất thời có chút im lặng, hợp lấy đám người này cả đám đều tỉnh dậy, chính là sững sờ nhìn tự mình bị đánh. Mấu chốt là cái này đống nhiên đánh chịu cũng không có gì dùng, ngược lại ra vẻ mình rất ngu ngốc. "Gì rồi đâu?" "Không biết, hắn một mực không có gì động tĩnh." Ba người ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, chỉ gặp một bãi không biết là cái gì thực vật chính vặn mẹo vô lực đổ vào thạch lũy biên giới, mặc cho Giản Trường Sinh như thế nào kêu gọi, đều không có gì động tĩnh, giống như là chết. "Không nên a, dù nói thế nào cũng là tiền bối, không bị chết như thế qua loa." Giản Trường Sinh không thể tưởng tượng. "Ta không chết." Một thanh âm đồng thời tiếng vọng tại ba người bên hai. Giản Trường Sinh sững sờ, theo bản năng quay đầu đi tìm thanh âm kia nơi phát ra, nhưng lại chưa nhìn thấy bất luận bóng người nào. Liền ngay cả Di Dô thân thể kia cũng vẫn như cũ co quắp trên mặt đất, không lúc đích. Thằng đến Thương Tiểu Hoa phát ra một tiếng nhẹ đều, mọi người mới chú ý tới, bọn hắn phía sau khe đất lớn khe hở bên trong, chẳng biết lúc nào mọc ra một cây tươi non lùm mầm. "Ngươi làm sao biến thành cỏ?" Giản Trường Sinh khiếp sợ trừng to mắt. "Đây chỉ là một bộ phận của thân thể ta, ta bản thể không ở nơi này." Di Dô thanh âm có chút im lặng, "Đừng nhìn nơi này, để đám kia Giáng Thiên giáo đồ phát hiện nói liền phiền toái." Giản Trường Sinh ba người lập tức chuyển khai ánh mắt, làm bộ vô sự giống như thưởng thức nguyên thủy thôn cảnh. "Các ngươi cẩn thận nghe ta nói, tình huống hiện tại có chút phiền phức. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hẳn là bị cuốn đến Giáng Thiên giáo tế lễ chúng." "Tế lễ?" "Giáng Thiên giáo thờ phụng Xích Tinh, tại từ Xích Tinh bên trong thu hoạch lực lượng đồng thời, sẽ hướng Xích Tinh dâng ra tế phẩm, cái này tế phẩm bình thường cũng không cố định, có thể là người, có thể là thú, thậm chí có thể là địa cầu có cây hoặc là thạch đầu. Tế phẩm cũng không phải là vì truyền thống trên ý nghĩa hiến tế, mà là vì hướng Xích Tinh truyền lại tọa độ." "Cái gì tọa độ?" "Địa cầu tọa độ." Di Dô dừng lại một lát, "Cho nên, tế phẩm không câu nệ vù mô cái cố định đồ vật, chỉ cần là địa cầu bên trên đặc sản, cũng không có vấn đề gì. Tại Giáng Thiên giáo lý niệm bên trong, đây là đưa tới Xích Tinh trọng yếu nghi thức, cho nên sẽ định kỳ tại nhiều tiến hành, mà lại chí ít lại phái một vị chủ giáo cấp bậc tọa trấn. Bất quá không biết vì cái gì, lần này bọn hắn vậy mà xuất động một vị đại chủ giáo cùng hai vị chủ giáo. Đến như vậy một cái vắng vẻ thôn trang." Chương 1126, khảo vấn chương 1126, khảo vấn nghe được cái này, Giản Trường Sinh ba người biểu lộ đều có chút cổ quái. "Ngươi sẽ không cần nói cho ta, lần này bọn hắn chuẩn bị tế phẩm là..." "Rất không khéo, chính là chúng ta." Giản Trường Sinh không tin tà hỏi lại, "Ngươi cũng không phải Giáng Thiên giáo người, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy?" "Vạn nhất không phải đâu. Vừa rồi vào thôn thời điểm bọn hắn nói a, ngươi không nghe thấy sao?" Giản Trường Sinh căm tức nắm lấy tóc của mình, giống như là khí muốn một hơi cho chúng nó toàn bộ hao rơi. Đầu tiên là thở dài vùng bỏ hoang di chuyển, lại là bị Giáng Thiên giáo ám toán, hiện tại lại bị nắm tới làm cái gì cầu thí tế phẩm. "Ta đây là cái gì rách dưới vật khí? Không phải nói có chuyển cơ sao? Chuyển cơ ở chỗ nào?" Một bên Tôn Bất Miên cùng Khương Tiểu Hoa há to miệng, lại không biết nên như thế nào an ủi, cuối cùng vẫn là Di Dô mở miệng nói, "Đừng nóng đội, luôn sẽ có biện pháp. Giáng Thiên giáo mỗi người chia đà tế lễ khoảng cách đều là cố định, mỗi một lần nghi thức thời gian cũng không thể tùy ý sửa đổi, xem bọn hắn bố trí tốc độ, đại khái là tại đêm nay hoặc là sáng mai, ở trước đó ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi ra ngoài." Giản Trường Sinh ba người đều là thần đạo người sở hữu, ở chỗ này cơ hồ không phát huy ra bất cứ tác dụng gì, dưới mắt ngoại trừ trông cậy vào Di Dô, cũng không có biện pháp khác. Cuối cùng, Giản Trường Sinh chỉ có thể ủ rũ cúi đầu gật gật đầu, cả người nuốt ở thạch lũy bên dưới, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Linh hoảng hoảng du du xuyên qua thôn xóm, làm bộ tùy ý quét mắt đống lửa phương hướng. Tại khoảng cách này, Trần Linh chỉ có thể nhìn thấy Giản Trường Sinh mấy người bị trói tại đống lửa trước, nhưng thấy không rõ chi tiết, bất quá Giản Trường Sinh ba người trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Nhất là Giản Trường Sinh, sắc mặt hậm hực, cả người đều đang phát tán ra nồng đậm phụ năng lượng. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là bị Giáng Thiên giáo bắt, liên hệ bại đến trình độ này sao? Cái này không giống hắn a. Trần Linh trong lòng có chút nghi hoặc, phải biết, năm đó Giản Trường Sinh thế nhưng là trọi cứng qua mấy lần thoái hồn lục soát chứng, không biết bao nhiêu lần trở về từ cõi chết tiểu cường, làm sao bây giờ nhìn lại nhạy cảm như vậy yếu ớt. Trần Linh tạm thời đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, chủ động hướng về Trịnh Diệp đi đến. Lúc này Trịnh Diệp đã đem Giáng Thiên giáo đồ nhóm phân tán ra, một bộ phận phụ trách trong thôn lục soát, một bộ phận khác đi thôn biên giới dò xét, Trần Linh dựa theo trước đó phân phó, trực tiếp gia nhập gia thôn hàng ngũ. Trần Linh đi theo Trịnh Diệp sau lưng, hỏi dò, mấy người kia cứ như vậy đặt vào, bọn hắn chạy không được. Trịnh Diệp thản nhiên nói, thế lễ thời gian tại hôm nay đêm khuya chờ đến đại chủ giáo khai đàn, bọn hắn đều phải trở thành tế phẩm. Lúc đầu chuẩn bị ăn thịt rau quả, ngược lại là tiết kiệm xuống không ít. Nhân mạng không bằng ăn thịt rau quả đáng tiền, như thế lần đầu tiên nghe nói. Nhưng Trần Linh nghĩ đến cũng hợp lý, cái này Giáng Thiên giáo phân đà giấu ở hôi giới chỗ sâu, Giáng Thiên giáo đổ nghị trà trộn vào nhân loại giới vực mua sắm địa cầu đồ ăn vô cùng khó khăn, ăn thịt rau quả đoán chừng cũng không thường có, như thế so sánh, từ trên trời giáng xuống dạng trường sinh đám người quả thực là không thể tốt hơn tế phẩm, đã là địa cầu đặc sản, còn tình giết người xong về sau bức xác. Về phần người bản thân, Giáng Thiên giáo vốn là một đám phản nhân loại tiên điên, làm sao có thể đối người mệnh tồn tại kính sợ. Hiện tại phiền toái lớn nhất chính là dẫn đến nhiều người như vậy mất tích kẻ cầm đầu. Trịnh Diệp ngữ khí ngưng trọng vô cùng, nếu là không có thể tại tế lễ bắt đầu trước giải quyết vấn đề này, đến lúc đó liền phiền toái. Trần Linh đôi mắt bên trong ánh sáng nhạt lấp lóe, liền đoán được tế lễ thời gian hẳn là cố định, nếu không hiện tại thôn trang cất ở đây bao lớn uy hiếp tiềm ẩn, Giáng Thiên giáo phản ứng đầu tiên hẳn là trì hoãn tế lễ mới đúng, nhưng ở trận tất cả mọi người không có hướng cái phương hướng này nghĩ tới. Có đại chủ giáo tại, hẳn là không vấn đề gì. Trần Linh giống như lơ đãng nói. Nói thì nói như thế, nhưng đại chủ giáo tại khai đàn thời điểm, muốn đem thể nội nguyện lực rót vào đống lửa, không thể tùy ý di động, nếu là vật kia thừa cơ làm loạn liền phiền toái. A, Trần Linh lông mày vi vi dương lên. Vừa rồi Trần Linh còn tại đau đầu nên như thế nào giải quyết đại chủ giáo cùng cái này một tổ Giáng Thiên giáo đồ, dù sao coi như hắn không nhận Giáng Thiên giáo lực lượng ảnh hưởng, nhưng đại chủ giáo cũng không phải ăn chay, một người đơn đấu cả tòa thôn trang đối với hắn mà nói vẫn là khó khăn, nhưng Trịnh Diệp trong lúc vô tình lộ ra tin tức, trực tiếp để hắn có mạch suy nghĩ. Vật kia thông minh như vậy sao? Sẽ còn chọn thời gian. Một vị khác đồng hành Giáng Thiên giáo đồ đột nhiên mở miệng, lại nói, có lẽ mất tích những người kia căn bản là không có chết. Chúng ta ngay cả thi thể đều không tìm được không phải sao? Có lẽ bọn hắn là giống mấy cái kia dung hợp người, bị thôi miên rời đi. Trịnh Diệp khẽ giật mình, sau đó cẩn thận suy tư, người nói cũng có đạo lý. Nhưng coi như thế, phía sau màn cũng nhất định có nhân chủ dùng. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi vào thôn xóm ngoại vi vách đá, nơi này đã thoát ly đống lửa thiêu đốt phạm vi, ở vào hôi giới bên trong. Trịnh Diệp quét mắt u ám hẹp dài vách đá, đến không hết nham thạch bóng ma leo lên ở trên không hai bên, từ nơi này nhìn về phía bầu trời, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tia ánh nắng. Mọi người tản ra tìm, một khi có chỗ phát hiện, lập tức lên tiếng. Minh bạch. Đợi đến đám người tản ra, Trần Linh trực tiếp tìm cái hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh, làm bộ đi đến. Trần Linh cũng không có lựa chọn hiện tại giết mấy cái này Giáng Thiên giáo đồ, cái này 4-5 người với hắn mà nói không đáng kể chút nào, nếu như đám người này chết ở chỗ này, duy chỉ có hắn công việc của một người lấy trở về, ngược lại sẽ gây nên đại chủ giáo lòng nghi ngờ. Thân là mỹ thực thợ săn, trọng yếu nhất chính là muốn có kiên nhẫn. Trần Linh đi đến không người chú ý vách đá chỗ ngoặt, quét mắt xung quanh, xác nhận không ai nhìn về phía nơi này về sau, liền đưa tay tại trên vách đá nhẹ nhàng vừa gõ. Một lát sau, một con giết đầu lâu im ắng từ khe nham thạch khe hở bên trong chui ra. Trần Linh đôi môi khẽ mở, đối cái kia con giết nói thứ gì, cái sau thân hình thoát một cái, liền lại lần nữa giấu kín đến vách đá trong khe hở. Sau đó Trần Linh ở chung quanh dạo qua một vòng, liền trở về cùng Trịnh Diệp đám người tụ hợp, cái khác Giáng Thiên giáo đồ tự nhiên không thu hoạch được gì, ngay cả những người kia thi cốt cũng không thấy, chỉ có thể tạm thời về thôn trang đi. Quái sự, trong thôn ngoài thôn đều không có gì khác thường, những người kia đều là thế nào biến mất? Trịnh Diệp càng nghĩ càng thấy đến phần gãy phát lạnh. Thật chẳng lẽ là thôi miên? Là ai làm đâu? Tại mọi người đều nghi hoặc thời khắc, Trần Linh dư quang lại lần nữa từ trong thôn trang đống lửa chỗ đảo qua, một cái ý niệm trong đầu hiện lên trong đầu của hắn. Trần Linh đột nhiên mở miệng, "Bằng không, ta đi khảo vấn một chút mấy cái kia bị bắt trở về ra hỏa. Tối hôm qua chúng ta người mất tích, hôm nay bọn hắn liền xuất hiện ở trung quanh, nói không chừng thật cùng bọn hắn có quan hệ." Trịnh Diệp cũng đang có ý này, hắn trực tiếp điểm đầu nói, "Tốt, ngươi đi xem một chút có thể hay không từ bọn hắn miệng bên trong nảy ra chút gì." "Vâng." Trần Linh đang muốn rời đi, Trịnh Diệp lại từ đằng sau gọi hắn lại, sau đó đến một bên trong phòng nhỏ tìm tòi một lát, móc ra một cây ngoại hình giữ tận kinh cước cảnh, đưa tới Trần Linh trong tay. Không muốn nhân từ nương tay, thủ đoạn thả hung ác chút, bọn hắn đã là tế phẩm, chỉ cần lưu một cái mạng tại, cái khác như thế nào cũng không đáng kể. Trần Linh, người xem chờ mong giá trị 3 trước mắt chờ mong giá trị, 55 chương 1127, tâm ngoan thủ là hồng tâm 6 chương 1127, tâm ngoan thủ là hồng tâm 6. Trần Linh nhìn xem trong tay kinh cước trường tiên, biểu lộ có chút vi diệu. Mặc dù hắn nói là đi khảo vấn, nhưng thì thật chỉ là muốn nhìn một chút dạng trường sinh đám người tình huống thế nào. Dựa theo Trần Linh đối 6 chữ lót hiểu rõ, tình huống dưới mắt mặc dù phiền phức, nhưng bọn hắn cũng không về phần thuốc thủ vô sách mới đúng. Trần Linh dự định trước thăm dò một chút, nếu như bọn hắn thật không có thoát thân thủ đoạn, tự mình chỉ có thể âm thầm hỗ trợ, chí ít để bọn hắn trốn qua tế phẩm một kiếp này. Có thể Trần Linh không nghĩ tới, Trịnh Diệp cư nhiên như thế chăm chú, trực tiếp trước mặt mọi người cho hắn một cái hình cụ rõ ràng là muốn Trần Linh chăm chú tra tấn mấy người kia. Đống lửa vị trí ngay tại trong thôn là gương, rất nhiều Giáng Thiên giáo đồ đều có thể nhìn thấy, nếu là hắn không đánh, khẳng định sẽ để cho đám người sinh nghi. Cái này, xem như cho Trần Linh giữ lấy, đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Trần Linh ở trong lòng thở dài một hơi. Cùng lúc đó, hắn giấu ở trong tay áo bàn tay nhẹ nhàng nhất trà sát, đã sớm chuẩn bị xong hòn đá nhỏ đột nhiên cùng Trịnh Diệp trong túi chìa khóa đổi, kia là khóa lại dạng trường sinh đám người tại đá chìa khóa. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Linh yên lặng mang theo kinh cức trường tiên, hướng đống lửa chỗ đi đến. Dạng trường sinh trầm mặc ngồi tại bên đống lửa duyên, túi thấp đầu, lờ mờ hai con ngươi giống như là đang quan sát trên đất cát sỏi, không nói một lời. Một bên Tôn Bất Miên gặp đây, cùng Khương Tiểu Hoa yên lặng liếc nhau, cả hai thần sắc đều có chút phức tạp. Làm sao bây giờ? Hắn giống như rất thương tâm. Tôn Bất Miên tiến đến Khương Tiểu Hoa bên hai, nhỏ giọng nói. Khương Tiểu Hoa nào hiểu cái gì an ủi người, chỉ là mờ mịt lắc đầu, một cái tay ma sát mang ở trên người hắn nặng nề tạ đá, hỏi dò, nếu không, ta trực tiếp đánh nát thứ này, dẫn hắn giết ra ngoài, hắn sẽ cao hơn sao? Ta cảm thấy, hắn hẳn không phải là bởi vì bị khốn mà thương tâm. Tôn Bất Miên như có điều suy nghĩ, tiểu viên kính dâm sau hai mắt lộ ra nhìn thấu thế tục khôn khéo, hắn à, chỉ sợ là đang cùng tự mình vận rủi không qua được. Đoạn đường này đi tới, khắp nơi vấp phải trắc trở, đoán chừng hắn là đem tất cả trách nhiệm đều nắm ở trên người mình. Lại thêm hắn hy sinh chính mình bất khí, vốn là vì cứu Hồng Tâm, hiện tại Hồng Tâm chạy, hắn lại bởi vì tự mình bận rủi bị vấp ở chỗ này, trong lòng khó tránh khỏi vừa vội vừa tức. Đến lúc này hai đi, liền lâm vào vòng lặp vô hạn. Khương Tiểu Hoa tựa hồ nghe không hiểu nhiều, chỉ là một vị gật đầu, nha. Vậy ta dẫn hắn giết ra ngoài, hắn sẽ cao hơn sao? Đoán chừng sẽ không, hắn sẽ chỉ càng thêm cảm thấy mình rất rắc rưởi, là vướng hữu. Vậy làm thế nào? Tôn Bất Miên thở dài một hơi, cả người dựa vào thạch lũy bên trên, nhìn xem hẹp dài vách đá bầu trời ung dung mở miệng. Thuận theo tự nhiên đi. Khương Tiểu Hoa ồ một tiếng, cũng nằm thẳng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, Di Dô thanh âm u oán lại lần nữa từ bọn hắn vang lên bên hai, không phải, ta vì cứu các ngươi thoát khốn bận bịu muốn chết, các ngươi làm sao như thế nhàn nhã? Giản Trường Sinh chống rống đôi mắt khôi phục một tia sinh khí, hắn lấy lại tinh thần, đội vàng hỏi, tình huống thế nào? Trong thôn trang có một vị đại chủ giáo cùng hai vị hồng y giáo chủ tòa chấn, muốn dựa vào man lực lao ra cơ hồ không thể nào. Bất quá ta thăm dò một chút tòa này thôn trang dưới mặt đất thổ chất, mặc dù là tại trên vách đá, nhưng cũng không như trong tưởng tượng cứng rắn. Ta đã hoạch định xong một đầu dưới mặt đất đường chạy trốn, có thể từ nơi này trực tiếp thông hướng thôn trang bên ngoài. Bất quá muốn đào thông còn cần thời gian. Đại khái bao lâu? Ít nhất phải đến đêm khuya đi. Tôn Bất Miên cho mày, nhưng không phải mới vừa nói, bọn hắn sẽ khởi động tế lễ sao? Vạn nhất không kịp làm sao bây giờ? Chỉ có thể đánh cược một lần. Di Dô vừa nói, ba người dưới thân thổ nhưỡng bên trong, riêng phần mình toát ra một cây nho nhỏ lục mầm, giống như là tiểu xà giống như chui vào tạ đá bên trong. Các ngươi trên người tạ đá không là vấn đề, cho ta chút thời gian, ta liền có thể phục khắc ra chìa khóa. Xấu nhất tình huống phía dưới, cũng chỉ có thể cùng bọn hắn liều mạng. Theo tiểu lục mầm chui vào tạ đá, Giản Trường Sinh ba người có thể mơ hồ cảm nhận được trên người nặng nề xiềng xích đang chấn động. Bọn hắn đang muốn mở miệng hỏi thứ gì, Di Dô đột nhiên cảnh giác nói, có người đến. Giản Trường Sinh nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp một người mặc dáng thiên giáo áo bào đỏ thân ảnh, đang tay cầm một thanh tạo hình giữ tận kinh cực trường tiên, hướng nơi này chậm rãi đi tới. Tôn Bất Miên nhìn thấy cái kia trường tiên, trong lòng lộn bột một tiếng, kẻ đến không tiện a. Giản Trường Sinh nhìn chòng chọc vào cái kia dáng thiên giáo đồ, trong lòng ngất khí cùng phẫn nộ xông lên đầu, trực tiếp lạnh giọng mở miệng, sợ cái gì, bọn hắn có cái gì thủ đoạn, vọt thẳng ta đến chính là. Tôn Bất Miên lập tức xê dịch cái mông, yên lặng ngồi tại Giản Trường Sinh đằng sau, đối với hắn giơ ngón tay cái lên, trưởng nghĩa. Giản Trường Sinh nhìn thấy Trần Linh mang theo kinh cực trường tiên đi tới, chung quanh ngẫu nhiên đi ngang qua hai ba cái dáng thiên giáo đồ, cũng thuận thế nhìn về phía nơi này, giống như là xem náo nhiệt giống như cười trên nỗi đau của người khác. Trần Linh cảm nhận được mọi người chung quanh ánh mắt, mặt lạnh lấy tại đống lửa trước chậm rãi đứng vững. 3. Trần Linh đối không manh hung kinh cực trường tiền, bén nhọn đầu roi vạch phá không khí phát ra nổ đùng, đem mặt khác dáng thiên giáo đồ cùng Giản Trường Sinh ba người giật nảy mình, thanh thế hung ác vô cùng. Giản Trường Sinh sắc mặt hơi trắng bệnh, một bên nằm thi Khương Tiểu Hoa cũng yên lặng động đậy thân thể, giấu đến Giản Trường Sinh phía sau. Nói, Trần Linh thản nhiên nói, là ai sai xử các ngươi tập kích nơi này? Giản Trường Sinh ba người, không phải là các ngươi đại chủ giáo ở nửa đường đem chúng ta bắt tới sao? Tại sao lại biến thành chúng ta tập kích các ngươi rồi? Giản Trường Sinh sắc mặt mặc dù trắng bệnh, nhưng khí thế không hề yếu, xâm nhiên mở miệng. Nhân loại giới vực bên trong nơi này cực xa, em đẹp, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Khẳng định là có mưu đồ. Chúng ta vốn là đi dung hợp phái, chỉ là nửa đường lạc đường. Giản Trường Sinh nói, đột nhiên tỉnh ngộ lại, lúc này hung ác hỏi lại, lao tử đi làm nhà, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Dung hợp phái? Bọn hắn đi dung hợp phái làm gì? Nghe được ba chữ này, Trần Linh trong lòng hơi động một chút, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện tại đầu óc hắn. Bọn hắn là tới tìm ta. Sáu chữ lót cùng dung hợp phái xưa nay không có gì gặp nhau, trừ phi dẫn tới nhiệm vụ, nếu không căn bản không đến mức ngàn dặm xa xôi tiến đến dung hợp phái, nhưng nếu có cùng dung hợp phái tương quan nhiệm vụ, hoàng hôn xã hẳn là sẽ phân phối cho dung hợp người xã viên mới đúng, như thế nào đi nữa cũng không tới phiên cái này ba cái người mới đi ra mặt. Cho nên khả năng duy nhất cũng chỉ có thể là đi tìm chính mình. Nghĩ đến tầng này, Trần Linh đôi mắt bên trong ngụy trang hung ác vô tình bắt đầu dao động. Hắn nhìn trước mắt nghe răng trợn mắt giống như là ác quyển giống như Giản Trường Sinh, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Cùng lúc đó, nơi xa vây xem mấy vị dáng thiên giáo đồ nhìn thấy Giản Trường Sinh phản ứng, nhao nhao lộ ra xem kịch vui tiếu dung. Trần Linh ý thức được, hiện tại hắn đã hỏi liên tiếp hai vấn đề, mà Giản Trường Sinh đám người tựa hồ cũng không tính phối hợp, tại dáng thiên giáo vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hắn nhất định phải khai thác hành động. Trần Linh cắn răng một cái, nắm chặt trong tay kinh cực trường tiên, cao cao nâng lên. Chương 1128, hỏi chương 1128, hỏi 3. Một cái nhanh đến cực hạn bóng roi rút bạo không khí, xẹt qua Giản Trường Sinh gương mặt, cuối cùng trùng điệp quất vào một bên co quắp thành một khối không nhúc nhích không biết tên thực vật trên thân. Sự thật chứng minh, Trần Linh cái này một roi lực đạo rất đủ, cái kia thực vật trực tiếp bị tát bay nhất đại khối phiến diệp, thân hình khổng lồ trùng điệp té ngã trên đất, Đức Gãy nhìn thấy mà giật mình. Giản Trường Sinh ngây ngẩn cả người, hắn cứng ngắc chuyển động cổ, nhìn thấy bị quất bay Di Dô hải cốt yên lặng nuốt ngụm nước bọt. Trong bất chi bất giác, phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đây là một lần cảnh cáo. Trần Linh thanh âm giống như đến từ u minh, đừng tưởng rằng ngươi không sợ chết, ta liền trị không được ngươi, lần này ta rút chính là hắn, lần tiếp theo, rút hai liền không nói được rồi. Tôn Bất Miên đám người quay đầu mắt nhìn bị rút ngược lại Di Dô hải cốt, biểu lộ có chút may mắn, lại có chút lo lắng. May mắn chính là cái này đồ đần Giáng Thiên giáo đi lên lần thứ nhất trước rút Di Dô lưu lại sắc ngoài, ba người không người thụ thường, lo lắng là không biết giá hỏa này lần tiếp theo lại muốn rút hay. Tôn Bất Miên nhịn không được dùng mũi chân chọc chọc trước mặt Giản Trường Sinh, kia cái gì? Đại nhân cha hỏi, ngươi liền hảo hảo nói, chớ liên lụy chúng ta. Khương Tiểu Hoa yên lặng điên cuồng gật đầu. Giản Trường Sinh, Trần Linh tay cầm kinh cấp trường tiền, lên tiếng lần nữa, tiếp xuống, ta hỏi, ngươi đáp, nếu là chậm nửa phần, ta liền quất các ngươi. Hiểu chưa? Giản Trường Sinh mắt nhìn sau lưng Tôn Bất Miên hai người, chỉ có thể kiên trì gật đầu. Tên gọi là gì? Lâm Yến. Trần Linh khỏe miệng giật một cái, yên lặng siết chặt trường tiên kiềm chế lại cho gia hỏa này một roi xúc động, giả bộ vô sự tiếp tục hỏi, từ đâu tới đây? Thiên Xu giới bực. Đi dung hợp phái làm cái gì? Tìm người. Tìm ai? Tìm. Một cái không từ mà biệt người. Trần Linh nao nao, nhìn xem Giản Trường Sinh cái kia u ám khuôn mặt, giống như là ý thức được cái gì, thần sắc có chút phức tạp. Hắn dừng lại một lát, đều không từ mà biệt, còn tìm hắn làm cái gì? Hắn thiếu ngươi tiền sao? Nghe được câu này, Giản Trường Sinh lông mày bỗng nhiên bật chặt, kiềm chế ở đấy lòng hắn vẫn nộ cùng u ám bị đột nhiên nhóm lửa, cả người trọi cứng lấy tạ đá từ dưới đất đứng lên, mà nó, lao tử yêu tìm ai tìm ai? Yêu làm gì làm cái đó? Cả đám đều ỷ vào cái kia phá vận khí đến với ta, có bản lĩnh liền đem ta làm thịt. Đến a. Lạch cạch, Giản Trường Sinh đứng dậy trong nháy mắt, kim cương tại hắn tạ đá bên trong phục khắc chìa khóa đường vân lục mầm, trực tiếp bị quăng xuống dưới, một con lục xun xuê chìa khóa cứ như vậy rơi tại Giản Trường Sinh cùng Trần Linh ở giữa. Trần Linh, Giản Trường Sinh ba người. Giản Trường Sinh còn duy trì phát tiết phẫn nộ tư thái, biểu lộ cũng đã cứng ngắc tại nguyên chỗ. Loại cảm giác này tựa như là tại lão sư phía sau vụng trộm gian lận, kết quả lão sư quay người lại, giấu ở trong ngăn kéo điện thoại trực tiếp trượt xuống tại lão sư dưới chân, không khí đột nhiên lâm vào quỷ dị lúng túng tĩnh mịch. Giờ khắc này, một cái ý niệm trong đầu đồng thời xuất hiện tại Giản Trường Sinh, Tôn Bất Miên, Khương Tiểu Hoa cùng Di Dô trong óc, hỏng. Tôn Bất Miên đại não chuyển nhanh chóng, ngay tại hắn cùng Khương Tiểu Hoa chuẩn bị bắn ra đứng dậy, trực tiếp cùng đám này Giáng Thiên giáo đồ liều mạng đồng thời, cái kia đứng tại Giản Trường Sinh trước mặt Giáng Thiên giáo đồ, vậy mà trực tiếp bước ra một bước, đem viên kia lục xun xuê chìa khóa giẫm tại dưới chân, sau đó thuận thế một quyền đánh vào Giản Trường Sinh lở ở ngực. Ầm. Giản Trường Sinh bị một quyền này trùng điệp nện vào thạch lũy mặt ngoài, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Bởi vì khoảng cách quá xa, vây xem Giáng Thiên giáo đồ căn bản không thấy rõ một viên nho nhỏ chìa khóa rơi xuống, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Trần Linh liền một quyền đem người kia đánh bay. Trần Linh hoạt động nhanh ra một quyền kia cổ tay, nhìn xem bị đánh đến thổ huyết Giản Trường Sinh, lạnh lùng mở miệng, ta hẳn là đã cảnh cáo ngươi. Đã ngươi không nguyện ý thật dễ nói chuyện, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ nặng. Giản Trường Sinh bị một quyền này đánh ngực đau nhức, nhưng cũng giới hạn ở đây, hắn kinh ngạc nhìn con kia giẫm tại lục sắc chìa khóa bên trên mặt bàn chân, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Đúng lúc này, một trận gấp rút tiếng hô hoán từ đằng xa truyền đến. Tìm được, tìm được. Tất cả mọi người ở đây đều thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp mấy vị Giáng Thiên giáo đồ sắc mặt tái nhợt, chính ôm một đoàn không biết từ nơi nào móc tới quỷ dị viên thịt, vội vàng hướng trong thôn Lạc Ương chạy tới. Cái này âm thanh hô to rời đi lực chú ý của mọi người, Trần Linh trong lòng treo lấy khối kia đại thạch, cũng rốt cục rơi xuống. Nếu là chiếu vừa rồi tình huống phát triển tiếp, hắn thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào Giản Trường Sinh ba người. Nhắc tới cũng là, ba tên này làm sao ngay cả tiểu động tác đều làm không tốt, nếu không phải mình phản ứng nhanh, chỉ sợ thật sự lộ tẩy. Mấy người kia tiếng la, đem Trịnh Diệp mấy người cùng hắn ra, đám người nhao nhao đi vào trong thôn Lạc Hương, thấy rõ cái kia một đoàn viên thịt trong mấy mắt, sắc mặt khó coi vô cùng. Đây là mất tích những người kia. Làm sao biến thành dạng này rồi? Các ngươi ở nơi nào tìm tới? Liên tại bọn hắn riêng phần mình phòng trên mái hiên. Chúng ta trong thôn tìm tòi tỉ mỉ thời điểm phát hiện. Đám người đem cái kia một đoàn viên thịt mở ra, từng cũng bị rút khô tái nhợt thi hải, bị phục hồi như cũ tại mặt đất, chỉ bất quá đám bọn hắn tứ chi đều đã bị một loại nào đó cự lực vặn vẹo tích lũy cùng một chỗ, xa xa nhìn lại tựa như là một đống bị tra đạp xấu linh kiện, quỷ dị làm người ta sợ hãi. Thấy cảnh này, cho dù là hai vị Hồng Y giáo chủ, đều hít sâu một hơi. Số lượng không sai, một cái đều không ít. Trình Diệp tự lẩm bẩm, thế nhưng là, bọn hắn là thế nào bị biến thành dạng này? Hồng Y giáo chủ trầm giọng mở miệng, mặc dù nghe không hiểu đang nói cái gì, nhưng ngữ khí cũng cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta đã tìm tới thôn trang chung quanh, nhưng là không tìm được cái gì dị dạng. Giờ giờ bâng, chúng ta cái này phải càng nhiều nhân thủ đi lục soát. Cho dù là Giáng Thiên giáo đồ, cũng bị những người kia kiểu chết bị hù không nhẹ. Theo Trịnh Diệp mở miệng hạ lệnh, bọn hắn mới ngơ ngơ ngác ngác lấy lại tinh thần, phân tán ra hướng phương hướng khác nhau lục soát, nguyên bản tràn đầy người đống lửa chung quanh, lại lần nữa biến quận cũ é. Cùng lúc đó, Giản Trường Sinh ủi ủi một bên Tôn Bất Miên, nghi hoặc hỏi, tình huống như thế nào? Không biết, tựa như là Giáng Thiên giáo nơi này xuất hiện quái vật, những thứ này Giáng Thiên giáo đồ đều bị hù không nhẹ. Quái vật là thai ách sao? Không xác định. Dù sao không phải nhân loại. Tôn Bất Miên chắc chắn mở miệng, ngươi nhìn kỹ trên những thi thể này thương thế, là bị một loại nào đó cùng loại với xúc tu đồ vật xuyên qua tạo thành, mà lại trên người một người có 10 cái. Một nhân loại, sao có thể có nhiều như vậy tay? Lại nói, những thi thể này đều bị hút sạch sẽ. Nhân loại cũng sẽ không hút máu người, ăn thịt người, liền ngay cả hai ách đều cực ít làm như vậy. Đây không phải quái vật, là cái gì? Chương 1129, quái vật chương 1129, quái vật nghe được Giản Trường Sinh đám người tiếng bàn luận xôn xao, Trần Linh trong lòng đột nhiên run lên. Cũng thế, Giản Trường Sinh nhìn xem đầy đất bị ăn làm bôi chỉ toàn làm người ta sợ hãi thi hải, lông mày chăm chú nhăn lại. Giản Trường Sinh cũng coi là gặp qua sóng to gió lớn, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bị ăn làm vặn cùng một chỗ nhân loại thi thể, thấy cảnh này, trong lúc nhất thời có chút buồn nôn, trên mặt tràn đầy kháng cự. Thủ pháp này cũng quá hung tàn, xác thực không giống như là nhân loại. Nếu là thôn trang này bên trong thật cất giấu một con hai ếch, có thể hay không xuống tay với chúng ta? Hai ếch vốn là hung ác nguy hiểm, huống chi còn là lấy ăn người vì vui hai ếch. Chúng ta ở trong mắt nó có lẽ cùng những thứ này Giáng Thiên giáo đồ đều là đồ ăn. Vậy thì phiền toái. Trần Linh trầm mặc đứng tại chỗ, dư quang đã đem ba người thần thái thu hết vào mắt. Ngoại trừ Khương Tiểu Hoa bên ngoài, Tôn Bất Miên cùng Giản Trường Sinh trong mắt đều tràn đầy cảnh giác cùng chán ghét, giống như là đã não bổ đến một con hung tàn xấu xí ăn người quái vật, ở trước mắt đại khai sát giới, kém chút trực tiếp phun ra. Gió nhẹ lướt qua Giáng Thiên giáo áo bào đỏ, Trần Linh lặng lặng đứng tại cái kia, nhìn mình ăn thừa đầy đất thi hải, đôi mắt bên trong nổi lên một trận mê mang. Ăn người thời điểm, Trần Linh cũng không có cảm giác được cái gì dị dạng, chỉ cảm thấy nhận lấy sảng khoái cùng khoái cảm. Về phần những thứ này bị hắn hút khô thi thể thảm trạng, hắn căn bản là không có để ý, hắn lúc ấy trong đầu chỉ muốn ăn hết càng nhiều. Có lẽ là lúc ấy trào thai mang tới bản năng tê dại Trần Linh bản thân, khi hắn lại lần nữa nhìn thấy cái này đầy đất làm người ta sợ hãi thi hải, nghe được Giản Trường Sinh mấy người nói nhỏ, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Những thứ này đều là tự mình làm. Đã từng Trần Linh chưa hề hoài nghi tới chính mình nhân loại thân phận, hắn là người xuyên việt Trần Linh, là Hàn Xương đường phố đi ra con hát, là hoàng hôn xã Hồng Tâm 6. Từ lúc nào bắt đầu, hắn bắt đầu một chút xíu bỏ qua nhân loại bản thân, biến thành một con ăn máu người thịt, từ đầu đến đuôi hai ách. Một lần nữa đứng tại nhân loại góc độ, thấy rõ hết thảy trước mắt về sau, Trần Linh cũng đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn. Cùng lúc đó, một cỗ không hiểu khủng hoảng phun lên trong lòng của hắn. Loại này sợ hãi, bắt nguồn từ đối với mình lạ lẫm, cũng tới bắt nguồn từ vừa rồi Giản Trường Sinh ba người đối thoại. Trần Linh đột nhiên cảm thấy mình tựa như là một con mang theo mặt nạ da người xấu xí quái vật, đứng tại Giản Trường Sinh ba người trước mặt, còn đóng vai lấy đã từng Hồng Tâm 6 hình tượng. Nhưng Trần Linh trong lòng rất rõ ràng, mình đã thay đổi, khi hắn dỡ xuống túi da ngày đó, khi hắn giữ tận xấu xí ăn người chân dung bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt ngày đó, đã từng hắn chỗ quý trọng rất nhiều người, đều đem thất vọng mà chán ghét rời hắn mà đi. Chính như Giản Trường Sinh nói tới, bây giờ tự mình đã không thể xem như nhân loại, mà là một con quái vật. Lý Lượng, Trình Diệp trực tiếp đi về phía này, thế nào? Hỏi ra cái gì sao? Trần Linh chống rông đôi mắt, bị một tiếng này gọi lấy lại tinh thần, hắn trầm mặc hồi lâu, lắc đầu, hỏi, bọn hắn chính là đi ngang qua, trong thôn những chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Cũng thế, nhân loại hẳn là làm không ra loại tràng diện này. Trình Diệp đã gặp được thi thể, đối Giản Trường Sinh ba người hoài nghi cũng tiêu tán hơn phân nửa, không cần phải để ý đến bọn hắn chờ đến tối tế lễ bắt đầu, bọn hắn liền có thể phát huy được tác dụng. Ân. Đợi đến Trịnh Diệp rời đi về sau, Trần Linh yên lặng nắm chặt trong tay mấy cái chìa khóa, quay đầu liền hướng đống lửa chỗ đi đến. Trần Linh bộ pháp rất nhanh, Giáng Thiên giáo áo bào đỏ bị quét mà lên, hắn trực tiếp đi đến ba người trước mặt, một cái tay bắt lấy Giản Trường Sinh cổ áo, dùng sức đem nó lôi dậy. Giản Trường Sinh đầu tiên là sửng sở, sau đó một đôi hiện ra tơ máu đôi mắt, liền hung hăng chống đỡ ở trước mặt của hắn. Ngươi muốn đánh nhau phải không? Giản Trường Sinh một bên giãy giụa lấy, một bên kiên cường mở miệng, "Đến a, ta không sợ ngươi. Ngươi cho rằng tự mình còn có thể kiên cường bao lâu?" Trần Linh cười lạnh, "Chờ đến đêm khuya, các ngươi đều sẽ thành hiến cho vô thượng Giáng Tiên Chí Tôn tế phẩm. Hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể cứng như vậy khí." Nói xong, Trần Linh nắm lấy cổ áo tay dùng sức đẩy, đem Giản Trường Sinh trùng điệp ngã tại thạch lũy bên dưới, phát ra một trận trầm đục. Trần Linh lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa đi đến. Tôn Bất Miên gặp đây, rốt cục buông lỏng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt, ba người chúng ta đều không bị tổn thương, cũng không có lộ tẩy. Hắc Đạo, vừa rồi ngươi chìa khóa rơi ra ngoài thời điểm, đem chúng ta đều dọa cho nhảy một cái. Cái kia Giang Thiên giáo đồ giống như ánh mắt không tốt lắm. Khương Tiểu Hoa một bên nói, một bên trên mặt đất lục lọi, một lát sau nắm lên tuổi phồng đã bị giẫm thành mảnh vỡ lục sắc hài cốt, từ ở bề ngoài căn bản nhìn không ra là cái chìa khóa. Đáng tiếc, chỉ có thể để Di Dô tiền bối lại làm một thanh. Hắn vẫn còn chứ? Giống như không tại, hẳn là vội vàng đi đào đất nói. Cái kia hắc đào khóa làm sao bây giờ? Tôn Bất Miên cùng Khương Tiểu Hoa đồng thời nhìn về phía Giản Trường Sinh. Giản Trường Sinh không nói gì, hắn vẫn như cũ duy trì mới vừa rồi bị đẩy ngã trên mặt đất tư thế, hai mắt nhìn xem Trần Linh rời đi phương hướng, suy nghĩ xuất thần. Hắc đào, ngươi thế nào? Tôn Bất Miên nghi hoặc hỏi. Không biết qua bao lâu, Giản Trường Sinh mới chậm rãi xê dịch bàn tay, đem nó ngã vào trong ngực. Một lát sau, bốn thanh hoàn chỉnh tạ đá chìa khóa lặng lặng nằm tại hắn lòng bàn tay. Trần Linh làm bộ đi theo Trịnh Diệp đám người, tại trong thôn trang trong ngoài bên ngoài lục soát một lần lại một lần, cái khác Giáng Thiên giáo đồ lục soát nơm nớp lo sợ, tựa hồ sợ phòng nào cửa mở ra liền sẽ có cái quái vật lao ra, đem hắn ăn không còn một mảnh, duy chỉ có Trần Linh lục soát hứng hở, giống như là có tâm sự. Đương nhiên, khẩn trương Giáng Thiên giáo mọi người cũng không có phát giác được Trần Linh dị thường. Cứ như vậy một mực lục soát sắc trời dần tối, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cuối cùng, Trịnh Diệp cùng hai vị Hồng Y giáo chủ cũng chỉ có thể đạt được quái vật ăn xong người sau tối hôm qua liền đã rời đi cái kết luận này, sau đó nắm chặt thời gian bắt đầu chuẩn bị sắp xảy ra tế lễ. Trần Linh thì đi theo cái khác giáo đồ cùng một chỗ, vội vàng ăn xong bữa cơm tối. Sự thật chứng minh Trần Linh suy đoán không sai, cái này Giáng Thiên giáo phân đà chỗ hôi giới chỗ sâu, đồ ăn tương đương thiếu thốn, ban đêm chỉ có thể ăn vài miếng ố vàng lá rau, còn có màn thầu cùng bụng thịt canh, bất quá có lẽ là vì trấn an trong lòng mọi người sợ hãi, có lẽ là bởi vì phân đà nhân khẩu đã giảm mạnh một nửa, đêm nay màn thầu cùng bụng thịt canh phân lượng ngược lại là rất lớn, đầy đủ mỗi người ăn quá no. Ở trong quá trình này, Trần Linh còn thuận tay trộm đi mấy cái bánh bao giấu vào trong ngực, dù sao hắn còn không có quên, tại đáy giếng còn có một đám tiểu gia hỏa chờ lấy hắn. Từng cái đều không bất lo. Trần Linh mắt nhìn đống lửa trước giảng trường sinh đám người, trong lòng thở dài một hơi, thừa dịp bóng đêm nồng đậm chung quanh không người, hướng giếng cạn phương hướng đi đến. Không phải Trần Linh không muốn cho giảng trường sinh đám người mang cơm, thật sự là vị trí của bọn hắn quá dễ thấy, mà lại ba tên này ra dày thịt béo, mấy trận không ăn căn bản không có vấn đề, ngược lại là tiểu bạch bọn người ở tại đáy giếng bị vây một ngày, đoán chừng đã đói không được. Chương 1130, chân thân chương 1130, chân thân mở tối tia sáng từ miệng giếng bay xuống, theo một trận sản sạt nhẹ vang lên, mảng lớn phi dương giấy đỏ từ bên trên bay xuống, dần dần tại đáy giếng xen lẫn thành Trần Linh thân ảnh. Thấy rõ người tới về sau, vẻ mặt suy sụp tiểu bạch lập tức tinh thần tỉnh táo, vụt một chút từ dưới đất ngồi dậy. Đại vương, người rốt cục trở về. Trần Linh ánh mắt đảo qua đáy giếng, nhìn thấy tiểu đảo ba người vẫn như cũ mê man, chân mày hơi nhíu lại, bọn hắn còn chưa tỉnh sao? Không có, cả ngày đều không có động tĩnh. Trần Linh lại một lần xác nhận một chút ba người tình trạng cơ thể, xác thực không có vấn đề gì, thậm chí hai ngày chưa ăn cơm cũng khí sắc hồng nhuận, cùng bọn hắn so sánh, tiểu bạch ngược lại là tiểu tụy không ít. Trần Linh từ trong ngực móc ra mấy cái màn đầu, đưa tới trong tay hắn, mang cho ngươi cơm tối. Giáng Thiên giáo cơm nước rất kém cỏi, chỉ có thể mang ra cái này. Tiểu Bạch nhìn thấy trong tay mấy cái bánh bao lớn, lập tức bắt đầu nuốt nước bọt, nhưng vẫn là thận trọng hỏi, "Đại vương không ăn sao?" "Ta đã nếm qua, đây là chuyên môn mang cho ngươi." "Tạ ơn đại vương." Tiểu Bạch kiểm nổi lên hiện ra ý cười, hắn trực tiếp cầm lấy một con màn thầu gặm, giống như là đã đói chịu không được. "Đại vương, phía ngoài Giáng Thiên giáo đổ giải quyết sao? Chúng ta lúc nào có thể đi trở về?" Tiểu Bạch một bên ăn, một bên lo lắng hỏi. "Cũng nhanh." Trần Linh ngẩng đầu, xuyên thấu qua chật hẹp miệng giếng nhìn về phía đen nhánh bóng đêm. Không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay liền có thể mang các ngươi trở về. Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu, phản phất đối với hắn mà nói sớm tối cũng không đáng kể, chỉ cần là Trần Linh nói cái gì, hắn liền làm theo. Trần Linh nói đêm nay sẽ dẫn bọn hắn ra ngoài, đêm nay liền nhất định có thể. Trần Linh không nói thêm gì nữa, mà là một mình đi đến miệng giếng chính phía dưới, nhìn xem đỉnh đầu ngẫu nhiên xẹt qua ảm đạm tinh quang, suy nghĩ xuất thần. Khoảng cách Giáng Thiên giáo tế lễ bắt đầu, đã không có thừa bao lâu, Trần Linh chuẩn bị cũng toàn bộ thỏa đáng, có thể duy trì có dạng trưởng sinh đáng người. Hắn không biết đến lúc đó nên như thế nào đi đối mặt. Hắn đã không còn là đã từng cái kia Trần Linh. Hắn hiện tại là Trào, là Diệt Thế Thai Ách một bộ phận, khi hắn hiện lộ ra bản thể, sẽ hù đến Hải Nhi rừng gáy, sẽ dẫn tới vô số người cửu thị cùng truy sát. Trần Linh đại khái có thể đoán được Giản Trường Sinh tới tìm hắn, là muốn cho hắn về Hoàng Hôn xã, trở về nhân loại giới vực. Nhưng hắn đã trở về không được. Tiểu Bạch Tiên lặng ăn xong ba cái bánh bao, nhìn thấy Trần Linh đứng cô đơn ở cái kia, do dự hồi lâu, vẫn là không nhịn được hỏi, "Đại vương, ngươi là có tâm sự gì sao?" "Không có." "Nha." Tiểu Bạch nháy mắt, trầm mặc mấy giây sau, lên tiếng lần nữa, nếu như đại vương cảm thấy phiền toái, cũng không nhất định phải đêm nay ra ngoài, ta rất khiêm nói, cũng nhịn được cả bước. Ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian cũng không có quan hệ. Tiểu Bạch gặp Trần Linh thần thái u ám, còn tưởng rằng là vì cứu bọn họ mấy cái, cho Trần Linh mang đến bối rối, bởi vậy chủ động giải thích. Trần Linh vi vi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn khẽ thở dài một cái, sau một khắc, Trần Linh nửa người bắt đầu hóa thành nhẹ nhàng giấy đỏ tản ra, đến không hết thon dài tờ giấy giống như là mãng xà giống như từ dưới người hắn lan tràn, chiếm cứ tại tòa này giếng cạn mỗi một nơi nhỏ lẻ. Tấm kia nhân loại khuôn mặt cũng biến thành bằng thẳng, giống như là người vì vẽ ở trang giấy bên trên vẽ xấu, xâm nhiên mà quỷ dị. Mông lung tinh quang từ chỗ miệng giếng rơi xuống, đem cái kia lơ lửng giữa không trung giấy đỏ quái vật chiếu rọi rắt lên một tầng bạch một bên. Trần Linh cứ như vậy quay người biến ra bản thân chân thân, mà lại mặc cho nó tại đáy giếng khuyết trương lan tràn, chưa cùng, quỷ quyệt, làm cho người tê cả da đầu. Cuối cùng, một con to lớn độc nhãn tựa như mặt trời từ giấy đỏ quái vật trung ương mở ra, chữ câu câu nhìn chăm chú đáy giếng tiểu bạch. Tiểu bạch ngây dại, đến từ huyết mạch bản năng sợ hãi, để hắn lảo đảo ngồi trên mặt đất. Nhưng hai con ngươi vẫn như cố gắt gao nhìn xem cái kia giấy đỏ quái vật. Khàn khàn tựa như kim loại ma sát thanh âm từ quái vật thể nội truyền ra, nói cho ta. Nhìn thấy ta chân thân, ngươi đang suy nghĩ gì? Hồng mãng chiếm cứ, trang giấy nhẹ nhàng, một đóa hồng vân quái vật cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại tinh quang bên trong, giống như là đến từ dị thế giới quái vật. Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn nó, thời gian dần trôi qua, nguyên bản run rẩy thân thể khôi phục lại bình tĩnh, hắn cứ như vậy quỳ trên mặt đất, đồng tử dần dần bị Trần Linh quái vật kia thân ảnh sợ chiếm cứ. Không có sợ hãi, không có chán ghét, giờ khắc này thiếu niên trên mặt chỉ còn lại thuần túy nhất si mê, tựa như là tiến hóa không hoàn chỉnh bùn dao, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn thấy hoàn mỹ bạch long đằng vân giá vũ, kia là sinh vật đối với hoàn mỹ tiến hóa thưởng thức cùng khát vọng. Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn hồi lâu, mới thì thào mở miệng, đại vương chân thân thật xinh đẹp. Giấy đỏ quái vật đồng tử nao nao, ngắn ngủi trầm mặc về sau, chiếm cứ tại đáy giếng tất cả giấy đỏ cũng bắt đầu co vào, lơ lửng không trung hồng vân chậm rãi bay xuống trên mặt đất, đến không hết giấy đỏ trùng điệp, một lần nữa phát họa ra một cái hồng y con hát thân ảnh, khinh bạc nhỏ bé giấy đỏ ghép lại thành Trần Linh tuấn mỹ khuôn mặt, theo hắn nghiêng đầu nhìn phía sau Tiểu Bạch, hai con khuyên thai ở dưới ánh sao y mắng lay động. Giờ khắc này, không có ai biết Trần Linh đang suy nghĩ gì, trong mắt của hắn phảng phất hòa tan tại thanh phái tinh ánh sáng. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi quay đầu đi, giống như là tìm được đáp án, nhẹ nhàng mở miệng, thế giới nhân loại không thuộc về thái ách, chỉ có dị loại mới có thể tiếp nhận dị loại. Diệp lão sư, đây là ngươi khởi đầu dung hợp phái nguyên nhân a? Bóng đêm dần dần dày, dây đặc áo bào đỏ thân ảnh bắt đầu ở đống lửa chung quanh công việc lưu đủ lên, bọn hắn dùng khô cạn nhánh cây cùng hòn đá tại trên đất chống cấp tốc xây dựng, mơ hồ trong đó một tòa tế đàn hình dáng dần dần thành hình. Giản Trường Sinh ba người giống như là triệt để bị lãng quên giống như, núp ở tế đàn ngay phía trước thạch lũy bên trên, thấy cảnh này sắc mặt đều có chút lo lắng. Bọn hắn giống như muốn bắt đầu. Tôn Bất Miên trầm giọng mở miệng. Giản Trường Sinh vi vi nghiêng đầu, đối với mình sau lưng mặt đất nhẹ giọng la lên, "Di Dô tiền bối, Di Dô tiền bối, của ngươi đạo đảo thế nào?" Mặt đất an tĩnh ý mắng. "Và nó, gia hỏa này sẽ không đã vụng trộm chạy a?" Giản Trường Sinh ngay cả thử mấy lần, đều không được đến Di Dô đáp lại, nhịn không được mắng. "Đám." Ba người sau lưng đống lửa, đột nhiên giống như là nhận lực lượng nào đó tới tiêu. Đột nhiên hỏa diễm lẻn đến cao mấy mét, cực nóng thủy triều hướng chung quanh lan tràn, đem Giản Trường Sinh ba người phía sau lưng nướng nóng hổi. Ảnh tử theo hỏa diễm lắc lư mà múa, xa xa trên đường, toàn thân trần trụi đại chủ giáo mang theo một thanh xương đồng, chính mang theo hai vị hồng y giáo chủ đi về phía này, bận rộn phổ thông giáo đồ lập tức để công việc trong tay xuống, hướng hai bên tránh ra một con đường. Hỏng. Lại tiếp tục như thế, thật sự không có cơ hội đường chạy. Tôn Bất Miên đầu ngón tay nắm nuốt tạ đá chìa khóa, quay đầu nhìn về phía một bên Giản Trường Sinh cùng Khương Tiểu Hoa, nói thế nào? Đúng một cái. Chương 1131 Hoài nghi cùng kích động. Chương 1131, Hoài nghi cùng kích động. Giản Trường Sinh không có trả lời ngay. Hắn nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay trôi này chìa khóa, ánh mắt không ngừng trong đám người tìm kiếm lấy cái gì, giống như là có chút không quan tâm. Hắc đạo. Tôn Bất Miên lại hô hắn một tiếng. Giản Trường Sinh lấy lại tinh thần, hắn do dự một chút, vẫn là mở miệng, ngươi nói, cái kia cho chúng ta đưa chìa khóa Giáng Thiên giáo đồ, đến tột cùng là lai lịch gì? Tế lễ đều nhanh bắt đầu, ngươi chẳng lẽ tại trông cậy vào hắn tới giúp chúng ta sao? Tôn Bất Miên lúc này lắc đầu, mặc dù không biết hắn tại sao phải cho chúng ta đưa chìa khóa, nhưng tạm thời coi như hắn là cái có lương tâm người tốt. Hắn âm thầm đưa chìa khóa, nhưng ngoài mặt vẫn là tại khảo vấn, nói rõ hắn bên ngoài không dám làm loạn, chí ít còn bị quản chế tại cái khắc Giáng Thiên giáo đồ cùng chủ giáo. Cho nên vô luận như thế nào, thế lễ bắt đầu sau hắn đều không cách nào giúp chúng ta, đoán chừng âm thầm đưa cái chìa khóa cũng đã là hắn có thể làm mức cực hạn. Nghe được cái này, Giản Trường Sinh muốn nói lại thôi. Tôn Bất Miên nhạy cảm bắt được trong mắt của hắn dị dạng, giống như là ý thức được cái gì, biểu lộ cổ quái mở miệng, "Đừng nói cho ta, ngươi muốn nói tên kia là Hồng Tâm." "Ngại, không thể nào sao? Xin nhờ, ngươi cho rằng Hồng Tâm là cái gì, ở khắp mọi nơi u linh sao? Nơi này chính là hôi giới chỗ sâu, Giáng Thiên giáo địa bàn. Người khác còn tại dung hợp phái đâu, làm sao lại tại cái này làm Giáng Thiên giáo đồ?" Tôn Bất Miên có chút im lặng, "Ngươi cái kia ma bệnh thực sự sửa đổi một chút." "Cái gì ma bệnh?" "Phàm là có người xa lạ đối ngươi tốt một chút, liền muốn kéo xuống da mặt của người khác, xem người ta có phải hay không Hồng Tâm 6 ma bệnh." Giản Trường Sinh còn muốn phản bác, đại chủ giáo cùng hai vị hồng y giáo chủ đã tại tế đàn dừng đứng lại. Cùng lúc đó, tại Đông đảo Giáng Thiên giáo đồ biên giới, một cái hất lên áo bào đỏ thân ảnh lặng yên y mắng lẫn vào trong đó. Những thứ này phổ thông giáo đồ dựa theo cố định khoảng cách phân tán ra, vờn quanh tại đống lửa trung quanh, tại hừng hực liệt hỏa chiếu rọi, giống như là một đoàn màu đỏ vòng sáng. Có lẽ là nhân số đã giảm mạnh gần nửa nguyên nhân, vờn quanh tại đống lửa trung quanh hồng sắc quang vòng, lộ ra đơn bạc mà đơn sơ. Trần Linh cứ như vậy đứng tại đám người bên ngoài, một mặt là vì từ người đứng xem góc độ, lặng lặng quan sát tế đàn hết thảy, một phương diện khác thì là vì để tránh cho tự mình không rõ ràng quá trình lộ ra chất ngựa, để cái khác Giáng Thiên giáo đồ phát hiện dị dạng. Nhưng cho dù Trần Linh đã giấu ở tít ngoài rìa, trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, vẫn là có một ánh mắt tinh chuẩn hướng nơi này nhìn tới. Chính là bị xem như tế phẩm Giản Trường Sinh. Hắn muốn làm gì? Phát giác được Giản Trường Sinh ánh mắt, Trần Linh cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy, thành thành thật thật đóng vai một cái bình thường Giáng Thiên giáo đồ nhân vật, nhưng trong lòng xẹt qua mấy cái suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn nhìn ra tự mình ngụy trang? Không, gia hỏa này không có mạnh như vậy chính sát lực, hắn hẳn là chỉ là đối với mình thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Trần Linh hiểu rất rõ Giản Trường Sinh, một chút liền đoán được tâm lý đối phương. Mà Trần Linh đối với mình ngụy trang tiêu chuẩn lại tương đương yên tâm, chỉ cần hắn nguyện ý, Giản Trường Sinh liền nhìn không ra manh mối gì. Đã đến giờ. Trịnh Diệp đứng tại phổ thông giáo đồ hàng trước nhất, mắt nhìn bầu trời ngôi sao vị trí về sau, liền trầm giọng mở miệng. Đứng tại tế đàn trước đại chủ giáo, đột nhiên hét lớn một tiếng, dọa Trần Linh cùng Giản Trường Sinh ba người kêu to một tiếng. Ngay sau đó, hắn từ bên cạnh bàn cầm lấy một mảnh sắc bén thạch đầu, dùng sức tại lòng bàn tay của mình vạch một cái, đỏ thắm máu tươi chậm chạp từ đó gạt ra, sau đó trùng điệp đập vào tế đàn mặt ngoài. Phanh! Đột ngột tiếng vang vang vọng tôn trang. Xì! Chật! Làm đại chủ giáo vạch phá bàn tay trong nháy mắt, một cú cực hạn thương ngọt chui vào Trần Linh xoắn mũi, khắc vào thể nội bản năng trực tiếp để hắn bài tiết đại lượng nước bọt, kém chút từ khóe miệng trôi xuống dưới. Nhưng Trần Linh phản ứng vẫn là cực nhanh, hắn lập tức ngăn chặn cái kia cô ăn khát vọng, lộc cộc một tiếng đem ngụm nước toàn nuốt vào trong bụng. Trần Linh tiểu động tác tương đương nhỏ bé, xung quanh Giáng Thiên giáo đồ không có một cái nào phát giác được dị dạng, chỉ có một người ngoại trừ, cái nào đó bị khóa ở thạch lũy trước, một mực tại nhìn chằm chằm chú ý Trần Linh thân ảnh, nhìn thấy Trần Linh trong nháy mắt kia nuốt nước miếng động tác, đầu tiên là sửng sợ, sau đó tựa hồ là cảm thấy có chút quen thuộc, khẽ nhíu mày suy tư. Lại sau đó, hắn khiếp sợ vi vi hé miệng, nhìn về phía Trần Linh ánh mắt giống như là giống như gặp quỷ, một đôi tròng mắt minh lượng như tinh thần. Giản Trường Sinh mắt Trần có thể thấy kích động. Trần Linh dư quang thấy cảnh này, trong lòng có loại dự cảm không ổn. theo đại chủ giáo cắt bàn tay, trung điệp đập vào tế đàn bên trên, hai vị khác hồng y giáo chủ cũng theo sát phía sau, phân biệt cắt một tay nắm ấn tại tế đàn mặt ngoài, ba đám máu tươi thuận tế đàn bên trên đặc hữu dẫn đạo danh hương phía dưới chảy xuôi, cuối cùng hội tụ tiến cháy hừng hực đống lửa bên trong. Vâng. Giản Trường Sinh ba người sau lưng hỏa diễm đột nhiên cháy bùng, sau đó quỷ dị hiện ra một vòng đỏ thẫm. Hỏa diễm nóng rực trên không trung của vũ, cuồn cuộn sóng nhiệt thậm chí bắt đầu nhóm lửa Giản Trường Sinh ba người góc áo. Tôn Bất Miên mắt thấy ngọn lửa ở trước mắt tán loạn, nhịn không được lên tiếng lần nữa, không còn kịp rồi, chỉ có thể liều mạng với bọn hắn. Không, chờ một chút. Giản Trường Sinh nhìn chòng chọc vào Trần Linh phương hướng, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy, nhất định sẽ có biến cho nên. Biến cố? Ở đâu ra biến cố? Tôn Bất Miên thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, lại là cái kia phổ phổ thông thông Giáng Thiên giáo đồ. Hắn xách một tiếng, hắc đạo, ta nhìn ngươi là cử chỉ điên rồ. Ta không có, ta dám đánh cược. Cái kia hàng mẹ nó 100% là hồng tâm. Không phải nói về sau ta theo họ ngươi. Còn chưa chờ Tôn Bất Miên nói thêm gì nữa, sau lưng đỏ thắm ngọn đuốc đã giống như là vòi rồng giống như phun lên bầu trời, giống như là liên thông trong hư vô một không gian khác, đem đầy đất cát sỏi đều thổi phật mà lên. Đại chủ giáo bàn tay gắt gao đặt tại chính giữa tế đàn, duy trì lấy cái kia trùng thiên bó đốt lửa. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai vị hồng y giáo chủ giống như là nhận được mệnh lệnh nào đó. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía ngọn đuốc hạ Giản Trường Sinh đám người. Bọn hắn cất bước hướng nơi đó đi tới. Giản Trường Sinh đám người ý thức được, thế phẩm phát huy tác dụng thời điểm đến, cái kia ẩn chứa xích tinh nguyện lực bó đuốc lửa đã kết nối xa xôi xích tinh, hiện tại Giáng Thiên giáo đồ cần phát xạ địa cầu tọa độ. Tôn Bất Miên sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn cùng Thương Tiểu Hoa cùng Giản Trường Sinh liếc nhau, sau một khắc, ba người trên người tạ đá đồng thời giải khai. Bịch, nặng nghề tạ đá rơi xuống đất, phát ra vài tiếng trầm đục, đông đảo Giáng Thiên giáo đồ thấy cảnh này hơi sững sờ. Đang lúc Tôn Bất Miên chuẩn bị liều mạng với bọn hắn thời điểm, ba người dưới chân đại địa đột nhiên sụp đổ, bụi mù bay quẩn ở dưới, ba người trực tiếp rơi vào dưới mặt đất, biến mất không còn tăm tích. Tôn Bất Miên nhìn xem dưới chân tĩnh mịch lỗ lớn, ánh mắt từ nguyên bản kinh ngạc biến thành kinh hỉ, lão tiền bối không hổ là lão tiền bối, thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy mà. Chương 1132, trở về chương 1132, trở về hử. Di dô thanh âm từ u ám lòng đất truyền đến, mơ hồ trong đó, từng cây thực vật rễ cây ở phía dưới du tẩu, đất này đạo ngã đào nhanh một ngày mới hoàn thành. Cũng là các ngươi tốt số, vừa lúc đổi tại cái giờ này đào thông, bằng không ta có thể bảo vệ không được các ngươi. Không phải đợi các loại. Giản Trường Sinh một bên hạ xuống, một bên vội vàng mở miệng, chúng ta còn không thể đi a. Hồng Tâm còn tại phía trên. Cái gì Hồng Tâm? Di Dô thanh âm hơi nghi hoặc một chút. Trần Linh a. Giản Trường Sinh không kịp giải thích, trực tiếp vụ một cái về phía bên cạnh nô ra hòn đá, mượn nhờ kinh khủng đầu ngón tay lực lượng ngạnh sinh sinh dừng thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên. Di Dô đào đất này đạo cực sâu, từ nơi này chiều sâu nhìn lên trên, đã nhanh không nhìn thấy mặt đất bó đốt phát hỏa, mà lại Giáng Thiên giáo người cũng không có đội theo. Hẳn là tại tế lễ bên trong không tiện truy kích. Giản Trường Sinh cắn răng một cái, chân đạp đất dịa đường duyên mượn lực, vậy mà giống như là báo săn đồng dạng, đảo ngược mặt đất phương hướng phóng đi. Hắn điên rồi. Di Dô thấy cảnh này, không thể tưởng tượng, ta phí như thế lớn tình cho hắn đào địa đạo, chạy đến một nửa lại muốn trở về chịu chết. Tôn Bất Miên nhìn xem cái kia nghĩa vô phản cố phóng tới mặt đất bóng đen, xoắn xuýt một lát sau, vẫn là thở dài bất đắc dĩ một hơi. Chân hắn đạp vân bộ, ở giữa không trung ổn định thân hình, nhấc chân liền cũng muốn hướng mặt đất bay lên. Người cũng muốn đi, có biện pháp nào? Tôn Bất Miên muốn bay. Hắn một mực chắc chắn người kia là hồng tâm, chúng ta cũng không thể cứ đi như thế. Tạm thời liền tin tưởng hắn một lần đi, nếu là sai, ta không ngại ra phả bên trong nhiều cái gọi Tôn Trường Sinh tiểu bối. Thoại âm rơi xuống, chân hắn đạp hư không, thân hình như điện bay lên trên vút đi. Vậy ngươi? Di Dô quay đầu nhìn về phía cái cuối cùng sáu chữ lót, nói còn chưa nói ra miệng, cái sau cũng đã bỗng nhiên đem hai tay cắm vào thẳng đứng vách đá, dáng người rong ròng cao giống như là như dã thú cong lên. Sau đó hai chân dùng sức đạp mạnh, tia chớp màu trắng giống như dán chặt lấy vách đá kéo lên, chợt hẹp trong không gian cực tốc đánh vỡ không khí, phát ra trận trận oanh minh. Zero. Hắn nhìn một chút đỉnh đầu biến mất ba người, lại nhìn mắt dưới chân bỏ ra đại công phu mới đào thông địa đạo, biểu lộ vô cùng đặc sắc. Vậy ta đi. Tình huống như thế nào? Bọn hắn vậy mà chạy. Trên người bọn họ tạ đá là lúc nào mở ra? Còn có địa đạo. Đáng chết, bọn hắn đã sớm âm thầm đào xong rời đi đường. Giản Trường Sinh ba người thân hình rơi vào đại địa về sau, vô luận là hai vị hồng y giáo chủ, vẫn là cái khác phổ thông Giáng Thiên giáo đồ, đều chấn động vô cùng, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ bọn hắn là thế nào tại thần đạo bị áp chế tình huống phía dưới, còn có thể lặng yên không một tiếng động làm đến bước này. Làm sao bây giờ? Muốn truy sao? Có người vội vàng hỏi. Chỉ gặp đại chủ giáo vẫn như cũ duy trì bàn tay đặt tại tế đàn tư thế, cánh tay bên trên cơ bắp từng khối nâng lên, giống như là đang ra sức chống đỡ lấy cái gì. Hắn mở ra tấm kia tràn ngập dã tính viên hầu miệng, phát ra trận trận khét đều. Trình Diệp gặp đây, lúc này mở miệng, đừng đuổi theo. Hoàn thành tế lễ quan trọng, nhanh đi cầm dự trữ rau quả trái cây đến. Đối tế lễ mà nói, tế phẩm không nhất định không phải là nhân loại, chỉ cần là đến từ địa cầu đồ vật đều có thể. Hiện tại tế lễ đã tiến hành đến một nửa, đại chủ giáo lại không thể tùy ý di động. Những người kia đã thoát đi, tự nhiên không cần thiết mạo hiểm đuổi theo. Câu nói này vừa ra, ngoại vi mấy vị Giáng Thiên giáo đồ lập tức lên đường, hướng chứa đựng rau quả phương hướng chạy tới, bụi mù tràn ngập, động đất minh, tế lễ đã loạn hơn phân nửa. Trần Linh thì lặng lặng đứng tại biên giới, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Ba tên này, xem ra cũng không có ngốc như vậy. Trần Linh nguyên bản còn lo lắng, Giản Trường Sinh ba người không có cách nào dựa vào chính mình lực lượng rời đi nơi này, cuối cùng chỉ có thể dựa vào tự mình ra tay phá rối cục diện. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn đã sớm đang chuẩn bị thoát đi biện pháp. Bọn hắn vừa đi, Trần Linh liền nhẹ nhõm nhiều. Trần Linh ánh mắt khóa chặt chính giữa tế đàn đại chủ giáo, đầu lưỡi khẽ liếm bờ môi, vị này từ đầu đến cuối ẩn thân tại đám người biên giới thợ săn, rốt cục hướng tiền bước chân. Người xem chờ mong giá trị 3 trước mắt chờ mong giá trị 58 thanh. Đúng lúc này, đống lửa trước đại địa đột nhiên nổ tung, một cái bóng đen từ lòng đất bay lượn mà ra. Giản Trường Sinh tại quán tính tác dụng dưới sông ra mặt đất, da của hắn áo từ bụi mù ở giữa phát hỏa mà ra, tại đông đảo Giáng Thiên giáo đồ mở mịt ánh mắt kinh ngạc dưới, trung điệp một lần nữa trở xuống mặt đất. Tại hắn về sau, lại có hai thân ảnh dâng lên, một cái chân đạp vân bộ treo ở hư không, một cái như đạn pháo ầm vang rơi xuống đất, đem chúng quanh hai ba vị Giáng Thiên giáo đồ tại chỗ chấn lật. Trần Linh đang muốn động thủ, Trần Linh không thể tưởng tượng, hắn suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra, ba tên này tại sao lại trở về rồi? Bọn hắn muốn cản trở tế lễ. Trịnh Diệp gặp đây, trong lòng kinh hãi, lúc này mở miệng, cản bọn họ lại. Đừng cho bọn hắn tiếp cận đại chủ giáo. Câu nói này vừa ra, chung quanh Giang Thiên giáo đổ liền cùng nhau tiến lên, hai vị kia Hồng Y giáo chủ càng là hừ lạnh một tiếng, thân hình lôi ra đạo đạo tàn ảnh, thẳng tắp phóng tới ba người. Tại thần đạo không thể vận dụng tình huống phía dưới, ba người này thế mà còn dám trở về, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Khương Tiểu Hoa không nói hai lời, trực tiếp thế như trẻ che hướng một vị Hồng Y giáo chủ phóng đi, bằng vào kinh khủng nhục thân cùng hắn lại lần nữa chém giết cùng một chỗ. Tôn Bất Miên quét mắt Giản Trường Sinh, yên lặng thở dài, đối một vị khác Hồng Y giáo chủ cách không một chỉ, định. Thần đạo mặc dù không cách nào vận dụng, nhưng Tôn Bất Miên sẽ cũng không chỉ thần đạo. Khí đạo bị pháp, hắn sớm đã lô hỏa thuần thanh. Giản Trường Sinh không có khác thủ đoạn, chỉ có thể ngạnh sinh sinh xông mở đám người, ánh mắt của hắn khóa chặt cái kia đứng tại cách đó không xa Hồng Y liễu thân ảnh, hô lớn, "Trần Linh, ta biết là ngươi, mau cùng chúng ta đi." Trần Linh thấy cảnh này, thần sắc vô cùng phức tạp. Hắn biết, tự mình ngụy trang vẫn là bị Giản Trường Sinh cho khám phá. Gia hỏa này tại Hồng Trần giới vực thấy qua tự mình ăn Giáng Thiên giáo đồ chẳng cảnh, hơn phân nửa là vừa rồi nuốt nước miếng chi tiết, bại lộ thân phận. Hắn không có phủ nhận, chỉ là lặng lặng đứng tại cái kia, bình tĩnh lắc đầu, "Không, ta không đi." "Vì cái gì?" "Ta đã trở về không được." "Đánh rắm." Giản Trường Sinh cắn răng hô, nhiều ngày như vậy bị hắn dằn xuống đấy lòng lời nói tiết ra, không phải liền là nhân loại giới vực truyền những lời đồn kia sao? Bọn hắn thích nói cái gì liền để bọn hắn đi nói, chúng ta làm tốt chính mình là được, quản hắn làm gì? "Lời đồn." Trần Linh cười khổ một tiếng, đôi mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Đến không hết Giáng Thiên giáo đồ hướng Giản Trường Sinh đánh tới, liền ngay cả hai vị Hồng Y giáo chủ đều tạm thời thoát khỏi Khương Tiểu Hoa cùng Tôn Bất Miên dây dưa, thẳng tắp hướng nơi này tới gần. Bó đuốc gấu lửa gấu ở giữa, Trần Linh cô độc ảnh tử giống như quỷ mị giống như con vũ. Hắn nhẹ nhàng giang hai cánh tay, giống như là sắp thôn vệ hết thảy tinh hồng chi hỏa, hai ách lực lượng trong cơ thể hắn điên cuồng trào lên. Bọn hắn nói, không hoàn toàn là lời đồn. Người xem thật kỹ một chút, hiện tại ta vẫn là cái kia Trần Linh sao? Chương 1133, chân thân giết chóc chương 1133. Chân thân giết chóc cự mãng giống như giấy đỏ điên cuồng từ Trần Linh Hy ống tay áo bảy xuống chui ra, giống như là quái vật sinh trưởng xúc tu, trong chớp mắt liền đem chung quanh ba vị Giáng Thiên giáo đồ xuyên thủng. Tráng kiện giấy đỏ không ngừng ngọng ngoại, hấp thu chất chứa tại bọn hắn huyết đục ở giữa xích tinh nguyện lực, lần này Trần Linh không có đâm xuyên cổ họng của bọn hắn, mà là mặc cho bọn hắn dãy rủa thét lên, thê lương thanh âm lập tức tiếng vọng tại thôn trang trên không. Trần Linh thân hình chậm rãi dâng lên, mảng lớn giấy đỏ từ da thịt của hắn cùng trên gương mặt bong ra từng mảng, giống như là cũ kỹ tờ giấy, lộ ra nó hạ bằng phẳng mà quỷ dị khuôn mặt. Tứ chi của hắn hóa thành trang giấy trên không trung bay tán loạn, thời gian dần trôi qua hội tụ thành một mảnh phun trào hồng vân, đến không hết màu đỏ xúc tu tại hồng vân trung quanh của vũ, không ngừng đuổi giết những cái kia hoảng sợ chạy trốn Giáng Thiên giáo đồ, cơ hội che đậy nửa bên tôn trang. Tinh hồng bó đuốc gấu lửa hùng nhiên nuốt, đem quái vật cự ảnh bắn ra trên tầng mây, trong thoáng chốc, phản phất một tôn diệt thế tà thần giáng lâm nhân gian, cuồng vũ tứ chi điên cuồng cướp đoạt lấy nhân loại sinh mệnh. Tại giấy đỏ quái vật thôn vệ dưới, mới vừa rồi còn đang không ngừng dãy rủa Giáng Thiên giáo đồ, trong chớp mắt liền trở thành tro khô. Cái kia cự mãng giống như giấy đỏ dùng sức vặn một cái, liền đem nó bóp nát thành bản bèo thây khô, đập ầm ầm rơi xuống đất. Là nó, là cái kia ăn người quái vật. Nó không có đi, nó vậy mà ngụy trang thành người, một mực giấu ở bên người chúng ta. Ta còn không muốn chết, ta còn không muốn chết a. Giáng Thiên giáo đồ nhóm nhìn thấy cái kia từ từ bay lên hồng vân, bị hù sắc mặt trắng bệnh, sau một khắc, từ trong mây lan tràn ra hồng mãng giống như là có ý thức của mình, chủ động hướng bọn hắn uốn lượn bay tới. Có lẽ là vào trước là chủ cảm giác sợ hãi đã chiến thắng lý trí của bọn hắn, lại có lẽ là Trần Linh chân thân ăn người hình tượng quá mức quỷ dị xâm nhiên. Liền ngay cả bọn này không phải người Giáng Thiên giáo đồ, cả đám đều hoảng sợ bốn phía chạy trốn, căn bản không có cùng nó chiến đấu ý nghĩ. Nhưng bọn hắn chạy trốn tốc độ, lại sao hơn được Trần Linh chân thân tốc độ. Cái này đến cái khác Giáng Thiên giáo đồ, giống như là đồ chơi giống như bị quái vật nắm lên, cứ như vậy trên không trung bị hút thành thây khô, sau đó rác rưởi giống như ném ở một bên. Thôn vệ xong huyết nhục của bọn hắn về sau, giấy đỏ quái vật thân thể càng phát ra tinh hồng khổng lồ, giống như là lâm vào cực độ vui vẻ trạng thái, hồng mãng xúc tu điên cuồng luật vũ. Bó đuốc nóng nảy đốt, quái vật tan người, đều thảm không nớt. Một màn này rơi vào Giản Trường Sinh đám người trong mắt, giống như tận thế. Bọn hắn tất cả đều ngây dại. Không trung điên cuồng ăn người giấy đỏ quái vật, đã mảy may nhìn không thấy con hắc Trần Linh ảnh tử, ngược lại là so hôi giới bên trong thai ách càng giống thai ách. Một màn này mang tới xung kích, để ba người đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Thật sự là trào thai khí tức. Tôn Bất Miên thấy tận mắt trào thai bị hoàn chỉnh phóng thích lúc bộ dáng, giờ phút này Trần Linh nắm giữ thai ách hình thái mặc dù cùng ngay lúc đó đen nhánh bóng người không giống nhau lắm, nhưng tán phát khí tức không cũng không khác biệt gì, đây là thai ách lực lượng. Trần Linh, đã tại hướng thai ách thay đổi. Giấy đỏ quái vật giết chóc lấy đầy đất Giáng Thiên giáo đồ, lại cũng không thỏa mãn, một con giống như Thái Dương cực đại độc nhãn từ giữa tầng mây mở ra, ánh mắt khóa chặt cách đó không xa đại chủ giáo. Hồng mãng của vũ, tầng mây phun trào, treo ở không trung màu đỏ quái vật ánh mắt hiện ra khát vọng cùng tham lam. Hai vị hồng ý giáo chủ hô to một tiếng, đón giấy đỏ quái vật phóng đi. Giáng Thiên giáo đặc hữu trật tự đổ sụp, đối Trần Linh cái này thai ách cũng không hiệu quả, hai vị chủ giáo chỉ có thể nương tựa theo tự thân kinh khủng cường độ thân thể, cùng giấy đỏ quái vật chống lại. Nhưng bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là nhân loại nhục thể, muốn chiến thắng thuần túy thai ách vô cùng khó khăn. Chỉ gặp na đóa phun trào hồng vân bỗng nhiên nứt ra, đến không hết hồng mãng từ đó bay lượn mà ra, hướng hai vị chủ giáo bao khỏa mà đi. Hồng y giáo chủ giữ tận trợn mắt, mọc đầy lông đen hai tay điên cuồng xé rách lấy những cái kia giấy đỏ, giống như là hai con hung hãn dã thú, chật vật tại cuộn cuộn giấy đỏ ở giữa xé mở hai đầu đạo đường. Còn không chờ bọn hắn giết tới hồng vân phía dưới, Trần Linh khuôn mặt liền đột nhiên từ một mảnh trên giấy đỏ phát hỏa mà ra, hắn cười lạnh một tiếng, bốn cái giấy đỏ xen lẫn mà thành cánh tay màu đỏ bỗng nhiên từ hồng mãng ở giữa nhô ra, khóa lại một vị hồng y giáo chủ thân thể. Xoẹt xẹt. Sau một khắc, một đạo dữ tợn màu đỏ điện quang từ vân đoàn đánh rớt, trong nháy mắt quán xuyên cái kia hồng y giáo chủ lở ổ gờ ngực. Đó cũng không phải là cái gì lôi đỉnh, mà là một cây dài nhỏ giấy đỏ quấn quanh ở một thanh lóe ra xâm nhiên hàn mang dao róc xương bên trên, lấy cực nhanh tốc độ vạch phá không khí, tốc độ của nó thậm chí ngay cả hồng y giáo chủ đều không thể phản ứng chờ đến lấy lại tinh thần lúc, lở ổ gờ ngực đã bị lưỡi đao phá vỡ một cái độc lớn, trái tim cũng biến mất không còn tăm tích. Trước nay chưa từng có hoảng sợ trèo lên hồng y giáo chủ động tử, tại kinh khủng sinh mệnh lực dưới, mất đi trái tim hắn vẫn tại ra sức dãy rủa, nhưng lít nha lít nhít giấy đỏ trong khoảnh khắc đem nó thân thể tàn phế bao phủ, hàng trăm hàng ngàn con hồng mãng chia ăn lấy thân thể của hắn, tiếng kêu thảm thiết thê lương lại lần nữa vang tận mây xanh. Thôn vệ một vị hồng y giáo chủ về sau, trên giấy đỏ Trần Linh khuôn mặt lại lần nữa hiện ra vẻ say mê, cặp kia hiện ra đỏ ý đồng tử, lập tức liền khóa chặt một vị khác hồng y giáo chủ. Uốn lượn giấy đỏ xúc tu rút ra trôi này dao róc xương, Trần Linh thân thể phun trào tại giấy đỏ thủy triều, giống như là hưng phấn vô cùng thợ săn, cực tốc hướng nơi đó buôn tập mà đi. Lực lượng thật kinh khủng. Không người để ý nơi hẻo lánh, một cây xanh thẳm mầm non từ lòng đất chui ra, Jizo ý thức từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên giữa không trung giấy đỏ quái vật, tự lẩm bẩm, trong giọng nói khó nén chấn kinh, rõ ràng chỉ là ngũ giai, nhưng thai ách hóa sau cảm giác gáp bách thậm chí so với ta còn mạnh hơn. Đây là thai ách chi vương lực lượng sao? Jizo hết sức chăm chú nhìn xem chiến trường thời khắc, một trận rất nhỏ tiếng sột soạt âm thanh từ bên cạnh truyền đến, hắn nghi ngờ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy thân ảnh ngay tại dưới bóng đêm, nhanh chóng từ một cái giếng cổ bên trong leo ra. Tiểu Đào, Linh Lung, Diệu Diệu, các ngươi chơi cái gì đi? Đại vương sự tình còn không có giải quyết xong đâu, các ngươi mau trở lại. Tiểu Bạch thanh âm lo lắng từ đáy giếng vang lên, nhưng này ba đạo thân ảnh vẫn như cũ nhanh nhẹn từ miệng giếng nhảy ra, tựa hồ căn bản nghe không được Tiểu Bạch kêu gọi. Các nàng không có bất kỳ cái gì giao lưu, đôi mắt vẫn như cũ tràn ngập hỗn loạn màu đen đường cong, ánh mắt vờn quanh bốn phía về sau, thẳng tắp hướng chiến trường biên giới chạy tới. Jizo lông mày chăm chú nhăn lại, cái đó là người xem chờ mong giá trị bốn trước mắt chờ mong giá trị 62 xoẹt xẹt. Dao róc xương đao mang sát qua hồng y giáo chủ thân thể, đem nó một con cánh tay chặt đứt, cũng đem cái kia dáng thiên áo bào đỏ xé thành mảnh nhỏ. Hồng y giáo chủ giống như là hấp thụ vừa rồi đồng bạn tử vong giáo huấn, đem hết toàn lực khó khăn lắm tránh thoát một lần sát chiêu, nhưng theo máu tươi trào lên, vờn quanh tại trung quanh hắn hồng mãng đều giống như điên, không muốn mạng hướng hắn tới gần. Ngay tại hắn sắp chống đỡ không được thời điểm, duy trì lấy tế đàn đại chủ giáo gầm nhẹ một tiếng, trở tay đem tự mình xương đồng ném mạnh mà ra. Chương 1134, một hồi gặp chương 1134, một hồi gặp tụ. Đại chủ giáo toàn lực ném mạnh dưới, cái kia xương đồng trong nháy mắt đánh nát không khí, giống như là đạn đạo giống như phát ra nổ đùng, ngạnh sinh sinh đem quần cuộn giấy đỏ thủy triều đánh mở một đạo lỗ hổng. Hồng y giáo chủ tại một gậy này trợ giúp dưới, tạm thời thoát ly từ cảnh, nhưng xương đồng nhưng lại chưa dừng lại, mà là tiếp tục lấy thế như phá trúc chi thế banh mở tất cả hở mãng, thẳng tắp hướng cái kia trên giấy đỏ độc nhãn đánh tới. Đại chủ giáo thực lực ở xa hồng y giáo chủ phía trên, chỉ dựa vào một gậy này liền có thể nhìn trộm đến nó lực lượng kinh khủng một góc. Nhưng mà ngay tại xương đồng sắp đụng nát hồng vân chủ thể trong nháy mắt, một con bao vây lấy giấy đỏ cánh tay đột nhiên từ thủy triều ở giữa duỗi ra, vậy mà tay không hướng xương đồng tiếp đi. Ẩm, kinh khủng lực trùng kích dưới. Cánh tay kia bị trực tiếp quanh thành máu cặn bã liên đối lấy hậu phương giấy đỏ quái vật đều bị đánh nát hơn phân nửa, nguyên bản to lớn hồng vân giống như là bị một trận gió lốc thổi qua, thể tích rút nhỏ trọn vẹn 2/3, còn sót lại một viên độc nhãn lơ lửng không trung. Trần Linh thân thể từ giấy đỏ bên trong hiện hiện, hắn còn duy trì một cái tay tiếp được xương đồng tư thế, nửa người máu me đầm địa, vắng vẻ hí ống tay áo bảy ở không trung bay múa. Người cho rằng tự mình trốn được sao? Trần Linh cười lạnh một tiếng, mặc dù bản thân bị trọng thương, thậm chí ngay cả cánh tay đều bị đánh nát một con, nhưng hắn nhưng không có mảy may xu hướng suy tàn, ngược lại cả người khí thế càng phát hùng hồn kinh khủng. Hắn đỏ chót hí bảo hạ thân thể phân tán thành giấy đỏ, cả người từ không trung đáp xuống, giống như là thân kích trưởng không diều hâu, hướng về rơi xuống trọng thương hồng y giáo chủ phóng đi. Hồng y giáo chủ gặp đây, sắc mặt khó coi vô cùng, kéo lấy thân thể tàn khuyết liền muốn rời xa. Nhưng sau một khắc, Trần Linh đem trong tay dao róc xương trên dưới ngược lại xoáy. Hồng y giáo chủ chỉ cảm thấy tự thân trọng lực bị trong nháy mắt xoay chuyển, nguyên bản rơi xuống thân thể, vậy mà lấy cực nhanh tốc độ đảo ngược bay lên bầu trời. Một cái nhanh chóng rơi xuống, một cái cấp tốc bay lên, cả hai giống như là như thiểm điện lẫn nhau xen lẫn, hất lên đỏ chót hí bảo giấy đỏ Trần Linh xoay chuyển thân đao, trong phút chốc một đao vung ra. Một đạo hàn mang nối liền trời đất, hồng y giáo chủ thân ảnh trong nháy mắt bị đánh thành hai đoạn, tinh hồng máu tươi vẩy khắp thiên cung. lít nha lít nhít giấy đỏ sau đó mà đến, giống như là đen ngịt màn trời trầm xuống đại địa, một giọt không dư thừa đem tất cả huyết dịch nhiễm đến trang giấy mặt ngoài, sau đó nhẹ nhàng khẽ hấp, hồng y giáo chủ hai đoạn thân thể liền khô cạn rút lại, thẳng tắp hướng phía dưới rơi đi. Nồng đậm xích tinh nguyện lực tràn vào Trần Linh thân thể, hắn chỉ cảm thấy thể xác tinh thần trước nay chưa từng có tràn đầy, ở giữa không trung hưởng thụ thở dài một hơi, sau đó ánh mắt ung dung nhìn về phía tế đàn trước đại chủ giáo. Thức nhắm cùng phối đồ ăn đều đã vào trong bụng, tiếp xuống mới thật sự là thập toàn đại bổ đồ ăn. Hương hực liên hòa tại thạch lũy ở giữa thiếu đốt, đem tràn đầy mùi máu tươi thôn trang chiếu sáng một góc. Lúc này phân đà đã bị Trần Linh huyết tẩy không sai biệt lắm, mắt thường nhìn lại ngoại trừ đại chủ giáo bên ngoài, đã không nhìn thấy một cái còn sống dáng tiên giáo đồ, chỉ để lại đầy đất không thành hình thi hải. Đại chủ giáo LOG ngực kịch liệt chập trùng, giống như là đã phẫn nộ tới cực điểm, ai có thể nghĩ đến, tại như thế một cái vắng vẻ phân đà tiến hành tế lễ, sẽ còn giết ra Trần Linh loại quái vật này. Dáng tiên giáo đồ trên người có xích tinh nguyện lực, không cách nào hiến tế cho xích tinh, trung quanh thạch đầu cùng khối gỗ cũng đều là hồi giới, không có cách nào dùng để xung làm tế phẩm, cái khác chuẩn bị tế phẩm lại bị hủy thất linh bắt lạc. Làm voi rồng giống như bó đuốc lửa dần dần hệ bại tiêu tán, đại chủ giáo liền ý thức được, lần này tế lễ đã thất bại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đem tế đàn oanh thành mảnh vỡ, sau đó hai chân dùng sức đạp mạnh mặt đất, cả người như là như đạn pháo nhảy lên. Hỏa diễm dư tấn tại thiên không hạ lượn vòng, đại chủ giáo sát ý đem nửa bên bầu trời đều nhuộm thành huyết sắc, hắn đưa tay một chiều, bị hắn ném ra xương bổng liền tự động bay trở về lòng bàn tay, sau đó hai tay nắm lấy bổng trôi, trợn mắt đánh tới hướng Trần Linh mặt. Vung mạnh xương đồng gió lốc đem Trần Linh hí bảo thổi tung bay, hắn nhắm lại đồng tử bên trong tinh mang lấp lóe, sau một khắc, vài gốc tráng kiện giấy đỏ cự mãng trèo lên hắn còn sót lại một cánh tay, giống như là bộ phận cơ thịt giống như trong nháy mắt khóa gốc. Hắn đón đại chủ giáo, toàn lực một đao vung ra. Keng! Xương đồng cùng dao róc xương trên không trung va chạm, mắt Trần có thể thấy sóng chấn động văn quét ngang bầu trời. Sau một khắc, hất lên đỏ chót hí bảo Trần Linh bị một gậy rơi lập bầu trời, thiên thạch giống như ầm vang đâm vào vách đá một mặt, đem chúng quanh mảng lớn núi đá đều chấn vỡ thành cát bã. Trần Linh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân dạn nước hắn bị khảm tại núi đá trung ương, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Đại chủ giáo là có thể nhẹ nhõm chấn áp thất giai tồn tại, cho dù Trần Linh không nhận dáng thiên lực lượng ảnh hưởng, phương diện chiến lực cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Huyết y hai ách hóa ban cho lực lượng được ra, đều chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích của đối phương. Đạo này thập toàn đại bổ đồ ăn muốn ăn tiến miệng bên trong, cũng không có dễ dàng như vậy. Hồng Tâm, Khương Tiểu Hoa thấy cảnh này, đôi mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Hắn không phải người đại chủ kia giao đối thủ. Di Dô thân hình từ trong địa đạo chui ra, xanh thảm rễ cây dần dần thu nạp tiến thân thể. Hắn nhìn xem dạng nước vách đá, bất đắc dĩ mở miệng, dáng tiên giáo đại chủ giáo đã tại xích tinh nguyện lực ẩn dưỡng hạ nhảy thoát ra nhân loại phạm chủ, theo một ý nghĩa nào đó nói, bọn hắn đã tính người ngoài hành tinh. Liêu mạng phía dưới, ta cũng không là đối thủ, cũng chi là hắn cái này vừa mới nắm giữ hai ách hóa tiểu bối. Vậy làm sao bây giờ? Di Dô đang muốn nói cái gì, cái kia hất lên hí bảo chật vật thân ảnh đã chậm rãi từ vách đá biên giới đi ra. Đông, đại chủ giáo tay cầm xương đồng, ầm vang từ không trung rơi đập tại Trần Linh trước mặt, màu đỏ lá cây tạp rề trên dưới phất phới, tản ra nguyên thủy mà dã tính khí tức. Đôi mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Linh, chậm rãi tiến lên, phẫn nộ giống như là muốn đem hắn trực tiếp nện thành thịt muối. Trần Linh gặp đây, trên mặt chẳng những không có chút nào sợ hãi, cặp kia hiện ra tinh hồng đôi mắt bên trong ngược lại hiện ra một vòng trêu tức. Xem ra bằng lực lượng của ta bây giờ, xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Đại chủ giáo trong cổ họng phát ra trầm thấp vù vù, hắn nghe hiểu được Trần Linh lời nói, cũng không có dừng bước lại ý tứ. Nhưng sau một khắc, Trần Linh cử động liền vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ gặp Trần Linh chậm rãi giơ cánh tay lên, đếm không hết giấy đỏ cự mãng tại trung quanh hắn vây quanh, trong đó một cây giấy đỏ cự mãng quấn quanh lấy dao róc xương, chậm rãi lơ lửng tại Trần Linh cổ họng trước đó, đao sắc bén nhọn chống đỡ ra thịt, đâm ra từng tia từng sợi tinh hồng máu tươi. Trần Linh khẽ miệng vi vi dương lên, đã dạng này, vậy chúng ta một hồi gặp lại. Phúc. Quấn quanh lấy dao róc xương giấy đỏ cự mãng, trong nháy mắt phát lực, trực tiếp quán xuyên Trần Linh cổ họng. Tinh hồng máu tươi dọc theo Trần Linh LOG ngực trượt xuống, thấy cảnh này, liền xem như sát khí ngút trời đại chủ giáo cũng ngây ngẩn cả người. Cái kia song hiện ra nguyên thủy quang huy con người, nghi hoặc nhìn Trần Linh tự trạng, tựa hồ không hiểu hắn vì cái gì làm như thế. Nhưng mà, theo Trần Linh chết đi, vờn quanh tại trung quanh hắn giấy đỏ cự mãng nhóm cũng không tiêu tán, mà là tại ngắn ngủi dừng lại về sau, đột nhiên giống như là bạo tẩu giống như, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Chương 1135, thay phiên cùng trạm sát chương 1135, thay phiên cùng trạm sát Trần Linh chống dâu thi hài bị trung quanh giấy đỏ thôn vệ, theo tử vong của hắn, quái vật trước mắt giống như là triệt để tránh thoát một loại nào đó trói buộc, lấy gần như vô hạn tư thái hướng bốn phương tám hướng phun trào. Hồng vân tựa như hỏa diễm từ trên vách đá giấy lên, vô số mất khống chế giấy đỏ thẳng tắp sông lên bờ tiêu, cuối cùng bao trùm cả mảnh trời không. Di Dô thấy cảnh này, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc không hiểu, hắn vừa mới là tự sát sao? Không sai. Tôn Bất Miên nhún vai, nhưng đôi này Hồng Tâm tới nói là bình thường như ăn cơm. Di Dô, không riêng gì Di Dô, liền xem như đại chủ giáo cũng vô pháp lý giải đây hết thảy. Trần Linh rõ ràng đã chết, vì cái gì quái vật này thân thể còn có thể động? Vì cái gì sau khi chết khí tức của hắn ngược lại càng khủng bố hơn? Đại chủ giáo mang theo xương đồng, đứng tại huyết sắc thôn trang trung ương, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào cái kia phiến quần quần màu đỏ bầu trời. Hai con màu đen như nguyệt nha đồng tử chậm rãi từ không trung mở ra, phản phất có người xuyên thấu qua bầu trời, trêu tức quan sát con kiến hôi đại địa. Cùng lúc đó, trên vách đá dấu kín tất cả ảnh tử con rết đều run rẩy, bọn chúng cung kính nằm rạp trên mặt đất, ở mảnh này tinh hồng dưới bầu trời không dám có chút động tác, tựa như là đang cầu khẩn vua của bọn chúng lòng từ bi, tha cho chúng nó một con đường sống. Đại chủ giáo cuối cùng từ lúc này tuôn ra thai ách khí tức bên trong, cảm ứng được khí tức kia đầu nguồn, đen nhánh đồng tử bên trong hiện lên một vòng hoảng sợ. Hắn không rõ chào thai tại sao lại xuất hiện ở nơi này, mà lại lấy bán nhân loại tư thái lẫn vào Giáng Thiên giáo bên trong. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là chào thai đã đem hắn coi là món ăn trong mâm. Đại chủ giáo tự biết không đường tối lui, chỉ có thể nắm chặt xương đồng, kiên trì hét lớn một tiếng, chủ động hướng lên bầu trời phóng đi. Trước mắt chờ mong giá trị 62 giám sát đến mất đi diễn viên kết nối, diễn xuất gián đoạn người xem chờ mong giá trị 50 trước mắt chờ mong giá trị 12 cảnh cáo. Cảnh cáo. Người xem bắt đầu tham gia diễn xuất. Đang, đang, đang. Chói mắt đèn chiếu tại phía trên sân khấu sáng lên, từng hàng màu xanh lá cây đậm ký tự tại trên màn hình thổi qua. Trần Linh chậm rãi mở mắt ra, nhưng lại chưa lập tức đứng dậy, mà là cứ như vậy trên sàn nhà nằm một hồi lâu, mới ung dung đứng lên. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp khổng lồ màn sân khấu phía trên, chính hiện hiện lấy ngoại giới chào thai cùng đại chủ giáo chém giết hình tượng. Vừa rồi đối mặt Trần Linh lúc tràn ngập cảm giác gáp bách đại chủ giáo, lúc này tựa như là bao cát giống như bị điên cuồng treo lên đánh, vừa mới nhảy lên, liền bị một bàn tay đập đầm ầm rơi xuống đất. Trải qua nhiều lần như vậy chết đi, Trần Linh sớm đã thăm dò người xem chờ mong giá trị cùng chào thai lực lượng quan hệ. Lần này hắn chết lúc còn lại 12 chờ mong giá trị, đi ra người xem đại khái có thể phát huy ra thất giai thực lực, lại thêm chào thai bản thân đối Giáng Thiên giáo áp chế lực, hành hung đại chủ giáo hẳn là không có vấn đề gì. Trần Linh đi thẳng tới màn sân khấu trước, năm ngón tay thăm dò tính hướng màn sân khấu sau rũa ra. Vốn nên cứng rắn vô cùng thứ tư mặt tường, lúc này ở Trần Linh trước mặt giống như thạch giống như mềm mại, ý vị này chỉ cần hắn nghĩ, có thể không lao lực xuyên qua mặt này tường, một lần nữa đoạt lại thân thể của mình. Nếu là đặt ở trước đó, Trần Linh gần như không có khả năng bằng vào lực lượng của mình làm đến bước này, nhưng bây giờ hắn đã nắm trong tay một bộ phận trào thai lực lượng, 12 chính là một cái hắn có thể tới lui tự nhiên tiết điểm. Sớm tại tế lễ trước khi bắt đầu, Trần Linh liền đã căn cứ ngay lúc đó người xem chờ mong giá trị, nghĩ kỹ cái này tiến có thể công, lui có thể thủ đấu pháp, có thể dựa vào bản thân lực lượng đánh, liền tự mình đánh. Nếu là đánh không lại, liền tự sát đổi trào thai lên. Còn có không ít thời gian, đã lên này, cũng đừng đi. Trần Linh đỏ chót hí bảo tại đèn chiếu dưới, tản ra như máu ánh sáng nhạt, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, ở trên mặt dùng sức một trào. Xoẹt xẹt. Màu đỏ đen hỏa diễm tại giữa năm ngón tay giấy lên, dư tấn bay múa phía dưới, một chương giữ tận mặt nạ đã thay thế nguyên bản ra mặt, bại lộ trong không khí. Đỏ chót hí bảo không gió mà bay, theo hỏa diễm lưu chuyển, cũng bị tẩy luyện thành hoa lệ đen đỏ thiết vàng. Theo Trần Linh triệu ra mặt nạ, sống nhờ trong đó thiên linh hồn bị kích phát, bàn tay của hắn vượt qua thứ tư mặt tường, hướng ra phía ngoài thế giới hiện thực dùng sức nhấn một cái. Sau một khắc, từng đạo bóng đen giống như là bị trống rông triệu hoán giống như, từ thứ tư mặt sau tường bay tán loạn mà ra. Thân hàng, những thứ này thân ảnh, toàn bộ đều là vừa rồi thừa cơ xông lên sân khấu người xem, cũng là tạo thành bên ngoài chào thai mấu chốt bộ phận, mới vừa rồi còn ở bên ngoài vui sướng hành hung đại chủ giáo bọn chúng, bị Trần Linh trực tiếp túm trở về sân khấu, tinh hồng đồng tử bên trong còn lưu lại một tia mê mang. Cơ hội khó được, một nhóm tới đi. Chính giữa sân khấu, mặc đen đỏ hí bảo hoạt động một chút thân thể, sâu nhiên hàn mang từ giữa tận mặt nạ phản chiếu mà ra, đôi mắt bên trong đều lóe ra dâng trào chiến ý, phản phất đã không có đem nơi này xem như sân khấu, mà là biến thành sinh tử lôi đài. Thời gian qua đi mấy ngày, Trần Linh lại lần nữa mở ra trạm sát. Đối cái khác dung hợp người mà nói, trạm sát tùy thời có thể lấy tiến hành, nhưng đối Trần Linh mà nói cũng không phải là như thế. Hắn cùng người xem ở giữa, tồn tại thứ tư mặt tường hạn chế, cho nên chỉ có người xem chủ động đạp vào sân khấu, hắn mới có thể bắt đầu trạm sát. Người xem chờ mong giá trị rất xuống 20 trở xuống có thể phạm vi loại sự tình này, cũng không phải là tùy tiện liền có thể phát sinh, cho nên Trần Linh không có ý định bỏ qua cơ hội này, một nhóm đến cũng tốt, hắn muốn đem lần này chạy tới người xem, một mẹ hốt gọn. Tại Trần Linh hoàn thành thần hàng đồng thời, nguyên bản minh lượng đèn chiếu bắt đầu lấp lóe. Lờ mờ ở giữa, Trần Linh thân ảnh tựa như quỷ mị, gào thét liền từ tại chỗ lướt đi, hai tay bỗng nhiên bắt lấy gần nhất một vị người xem bà bay, ngạnh sinh sinh đem nó xé mở một vết nứt. Những người xem kia tinh hồng đồng tử, hiện ra hoảng sợ cùng phẫn nộ, nhưng sau một khắc, Trần Linh miệng liền trực tiếp cắn xé tại trên vết thương, hai người trùng điệp ngã xuống đất. Oeng! Huyết sát tơ lụa tựa như cự hình bạch tuộc xúc giác, từ thiên khung vung lên, trực tiếp đập con rồi giống như đem bắn lên đại chủ giáo, ở vang rơi đập trên mặt đất. Bây giờ giải phóng chào thai, lực lượng phương diện đã đủ để áp chế đại chủ giáo, lực lượng kinh khủng đem nửa cái thôn trang đều chấn thành phế tích, đại địa dạn nước bên trong, đại chủ giáo LOG ngực đã trải rộng vết thương ghê rợn, toàn thân nhuộm thành huyết hồng. Dù vậy, đại chủ giáo thân thể vẫn không có sụp đổ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hóa thành bầu trời màu đỏ quái vật, dùng xương đồng chống đỡ thân thể, một chút xíu ý đổ từ lòng đất đứng lên. Theo một cỗ quỷ dị hồng quang trèo lên trong vòng trời độc nhãn, sau một khắc, đại chủ giáo ở tại phiến đại địa này tựa như là sống tới giống như, đột nhiên được trao cho một loại nào đó linh tính, nguyên bản dạng nước lỗ hồng mắt trần có thể thấy hóa thành hai hàng dữ tợn răng nanh, đột nhiên cắn vào. Ở vào vết nước trung ương đại chủ giáo tựa như là nằm ở cự vật trong miệng, còn chưa lấy lại tinh thần, trong nháy mắt liền bị đại địa biến thành quái vật miệng lớn để ép, cũng điên cuồng nhấm nuốt, phát ra trận trận làm cho người da đầu tê dại tiếng vang. Chương 1136, quỷ dị biến cố chương 1136, quỷ dị biến cố càng chết càng mạnh mẽ. Loại quái vật này trong hiện thực thật tồn tại. Jizo nhìn trước mắt đất rung núi chuyển mặt nhật chẳng cảnh, đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại. Tại vô cực giới vực thời điểm, hắn mặc dù cũng tự mình kinh lịch trào thai kinh khủng, nhưng lúc đó hắn chỉ lo đảm bệnh, mà lại chạy trốn tới một nửa liền bị dư ba đánh chết, căn bản không thể trông thấy cái gì. Nhưng bây giờ, hắn xem như tại khoảng cách gần quan sát chào hai giết chóc biểu diễn, dù chỉ là một phần ngàn vạn lực lượng. Cảm giác ta bị sai sao? Giản Trường Sinh cau mày, tại sao ta cảm giác mảnh hồng vân này càng ngày càng nhỏ đâu? Đám người hơi sững sờ, đồng thời hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ gặp che đậy thiên khung hồng vân sắc thực mắt trần có thể thấy nhỏ một vòng, giống như là bị người móc đi một phần lực lượng giống như, nhìn xem có chút mệt mỏi. Đại điệu nhấm nuốt kéo dài ước chừng 10 giây, liền dần dần yếu bớt. Ngắn ngủi yên lặng về sau, một đạo trần trụi thân ảnh từ xốc xếp đại địa bên trong leo ra, trên thân đã tràn đầy vết thương, nhìn về phía bầu trời đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nghi hoặc. Đại chủ giáo rất rõ ràng, vừa rồi mình đã là nỏ mạnh hết đà, nếu là cái này nhấm nuốt lại tiếp tục một hồi, chỉ sợ thật sự táng thân dưới mặt đất. Nhưng ngay tại hắn cho là mình nhanh mất mạng thời điểm, không trung quái vật kia khí tức giống như đột nhiên trở nên yếu đi một chút, liền ngay cả điều khiển đại địa nhấm nuốt đều có chút phí sức, này mới khiến hắn nắm lấy cơ hội, kiếm về một cái mạng. Chẳng lẽ hắn hôm nay còn có đường sống? Đại chủ giáo trong mắt lại lần nữa hiện ra hy vọng. Hắn giáng chống đỡ lấy cỗ này gần như cực hạn thân thể, liền chân đạp dạn nước đại địa hướng nơi xà phi nước đại. Đại chủ giáo tốc độ cực nhanh, giống như là một đạo trần chuỗi thiểm điện, nhưng hắn vừa mới khởi hành trong nháy mắt, đến không hết hồng vũ liền từ không trung rơi xuống, đem hắn thân thể cùng chung quanh đại địa xuyên qua, đâm thủng trăm ngàn lỗ. Nếu là cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện mỗi một giọt hồng vũ đều là tinh mịn đến cực điểm giấy đỏ, những thứ này giấy đỏ đâm vào đại địa về sau, liền giống như là dã man sinh trưởng giống như phá đất mà lên, hóa thành lít nha lít nhít xúc tu, hướng cái kia máu me khắp người thân ảnh ngăn cản mà đi. Đại chủ giáo nổi giận gầm lên một tiếng. Tại vô số giấy đỏ chen chúc phía dưới, liều mạng đấm ra một quyền. Phanh! Không chọn vẹn người xem thân thể ứng thanh ngã xuống đất. Đen đỏ hí bảo phía dưới, Trần Linh LOG ngực kịch liệt chập trùng, hắn cảm thụ được thể nội không ngừng tích lũy thai ách chi lực, ngang ngược cùng vui vẻ tại đáy lòng của hắn cấp tốc bành trướng, đồng tử bên trong đỏ ý càng rõ ràng. Hắn dùng cổ tay lau đi khỏe miệng vỡ ra vết thương, bước qua mấy đạo người xem thi thể, lại lần nữa một trường đặt tại màn sân khấu phía trên. Lại đến. Thân hàng lực lượng vượt qua mặt tường, đem ngoại giới người xem lại lần nữa túm về sân khấu. Trần Linh có thể thấy rõ ràng phía ngoài hồng vân nguyên nhân chính là cử động của mình mà không ngừng thu nhỏ, nhưng hắn đối với cái này lại không thèm quan tâm. Chào thai lực lượng mạnh hơn, cũng là chào thai, chỉ có bị tự mình chém xuống bộ phận mới thuộc về mình. Theo gặm ăn người xem càng ngày càng nhiều, Trần Linh thể nội đọc lại ngang ngược cùng treo tức tựa như là kiểm chế tới cực điểm núi lửa, sắp phun ra ngoài, nhưng lại gắt gao bị Trần Linh ý chí kiên cường ngăn lại cản, chính là không đột phá nổi Trần Linh tâm trí phòng tuyến. Trần Linh cùng nhau đi tới, kinh lịch nhiều như vậy gian khổ cùng chua xót, ý chí của hắn sớm đã vượt qua thường nhân, đây cũng là hắn tại trận này chạm sát chi chiến bên trong vũ khí mạnh mẽ nhất. Bịch, trầm muộn tiếng vang từ trong hư vô bộc phát, trầm luân tại chạm sát Trần Linh cũng không phát giác được, từng đầu mơ hồ thông thiên thềm đá đã dưới chân hắn phát hỏa mà ra. Màu đỏ tinh thần tại thần đạo cuối cùng im ắng lấp lóe, lúc này Trần Linh, ngay tại cấp thứ 5 trên bậc thang vòng ngã chiến đấu, dưới đài vô tận người xem phảng phất đều vẩn quanh tại thần đạo hai bên, im ắng nhìn chăm chú lên hết thảy. Hai vị chủ giáo cùng hơn 10 vị giáng thiên giáo đồ mang tới xích tinh nguyện lực, thôi động Trần Linh tinh thần lực căng gọn, nguyên bản vừa mới đạp vào ngũ giai không bao lâu hắn, giống như là cưỡi tên lửa đồng dạng, ngạnh sinh sinh bị đẩy lên ngũ giai trung đoạn. Ngay tại hắn cấp tốc tiêu thăng thời điểm, một nhóm diễn xuất yêu cầu nổi lên, tựa như là gông xiềng giống như cầm cố lại Trần Linh tiến lên bộ pháp. Thôn vệ xích tinh nguyện lực, gặm ăn thai ách chi lực, Trần Linh cảm thấy mình thân thể đã nhanh bị no bạo. Hắn tựa như là một cái phê thuốc kích thích dã thú, thân thể không bị khống chế hướng tiền báo tác, nhưng ngay tại hắn chạy đến thích nhất vui vẻ thời điểm, từng cây xiềng xích đem hắn thân thể quấn quanh, đem nó cưỡng ép khóa tại nguyên chỗ. Cút! Người xem tinh hồng đồng tử, tràn ngập Trần Linh hốc mắt, hắn ngang ngược mà không nhịn được đối hư vô giống to, sau đó đem bọn tới người xem một quyền đánh ngã, túi đầu lại lần nữa gặm ăn. Trần Linh giống như là đã trở thành một con dã thú, gặm ăn người xem động tác càng phát ra hung ác, tàn chi cùng đoạn cặn bã tung tóe đầy chân dưới, thẩm thấu tiến cái kia một nhóm diễn xuất điều kiện văn tự ở giữa, trở nên đỏ tươi dữ tợn. Thần đạo hai bên nhìn chăm chú một màn này, đông đảo người xem đồng tử chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Trào thai cảm xúc tại Trần Linh thể nội điên cuồng tăng sinh. Hai lần thôn phệ sau đọc lại cảm xúc liên hợp bạo khởi, nhưng đều bị Trần Linh ý chí đè xuống, đột nhiên những cái kia bị Trần Linh lôi kéo trở về cái khác người xem, giống như là nhận được một loại nào đó tín hiệu, đồng thời bạo khởi, hóa thành từng đạo quỷ dị bóng đen, chủ động hướng Trần Linh trong mồm chui vào. Đại lượng người xem chui vào Trần Linh thể nội, trực tiếp để bộ ngực của hắn bị hắc khí chỗ tràn ngập, nguyên bản bị đè nén tâm tình tiêu cực cầm vang một phát, Trần Linh chỉ cảm thấy một trận kịch liệt buồn nôn cảm giác xung kích trong óc, cả người thống khổ quỳ rạp xuống đất, đột nhiên hé miệng. Nghe. Ngang ngược mà trêu tức tâm tình tiêu cực, vậy mà giống như là chất lỏng sền sệt bị hắn loại ra, toàn bộ quán chú tại dưới chân trên bậc thang. Màu đen chất lỏng sền sệt kịch liệt cuộn cuộn, đem trên thềm đá cái kia một nhóm diễn xuất chữ nhỏ đều dính liền mà lên, nó tựa như là vật sống giống như tại mặt đất lên xuống, sau đó hóa thành một đầu hắc xà, bèo một cái ẩn nấp xuống sân khấu, biến mất không còn tăm tích. Phun ra chất lỏng này về sau, Trần Linh chỉ cảm thấy thể nội tất cả áp lực đều chợt nhẹ, nguyên bản khó mà ngăn chặn ngang ngược cảm xúc cũng đã biến mất, cả người thanh minh mà thông thấu. Không chỉ có như thế, theo dưới chân diễn xuất chữ nhỏ bị dính liền mang đi, bọc tại Trần Linh trên người tấn thăng gông xiềng cũng trực tiếp biến mất. Trần Linh có thể cảm giác được rõ ràng tinh thần lực của mình giống như là cưỡi tên lửa giống như tiêu thăng, một đường đi tới ngũ giai điểm cuối cùng. Trần Linh lảo đảo quỳ một chân trên đất, thở dốc hồi lâu mới dần dần lấy lại tinh thần. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trần Linh chậm rãi đứng người lên, quay đầu nhìn về phía cái kia dần dần biến mất vạn mèo thần đạo. Trong con ngươi của hắn hiện lên không hiểu. Cho tới bây giờ, ngoại trừ đệ nhất giai bên ngoài, Trần Linh mỗi lần tấn thăng đều cần hoàn thành hai lần diễn xuất, nhưng vừa rồi hắn ngũ giai cái thứ nhất diễn xuất lại bị mang đi. Cái này mang ý nghĩa, hắn chỉ cần lại hoàn thành một lần diễn xuất, liền có thể trực tiếp tấn thăng đến lục giai. Bài xuất thể nội tất cả ngang ngược cảm xúc, thanh không chạm sát di chứng, còn một bước đạp vào ngũ giai đỉnh phong. Vượt mức bình thường thuận lợi, đối Trần Linh mà nói tựa như là giống như nằm mơ, trên mặt hắn không có chút nào nhẹ nhõm vui sướng, một đôi lông mày ngược lại càng nhăn càng chặt, hắn tại vắng vẻ trên sân khấu vi vi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vừa rồi bóng đen kia ẩn nấp xuống sân khấu phương hướng. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Chương 1137, bạo thể nguy cơ. Chương 1137, bạo thể nguy cơ phanh. Cuồng vũ đầy trời hồng mãng ở giữa, một đạo không trọn vẹn không chịu nổi thân ảnh ngay tại điên cuồng dãy rủa lấy, mọc đầy lông đen bàn chân không ngừng tại giấy đỏ biên giới mượn lực bay lên không. Ở trong quá trình này, đến không hết nhỏ bé giấy mảnh đã đem thân thể của hắn xuyên qua thủng trăm ngàn lỗ, nhưng theo xích tinh nguyện lực lưu chuyển, sinh mệnh lực của hắn vẫn như cũ bị khóa chết tại thể nội, giống như là một con vĩnh viễn không ra rời, vĩnh viễn không tử vong dạ thú. Xương đồng gào thét phá vỡ trường không, ngạnh sinh sinh đem hồng vân xé mở một đạo nhỏ bé lỗ hổng. Có thể sống. Đánh nát con kia con mắt, liền có thể sống. Đại chủ giáo đôi mắt bên trong tràn đầy đối với sinh mạng khát vọng, hắn giống như là bị buộc đến tuyệt cảnh thú bị nhốt, thiếu đốt lên lực lượng cuối cùng liều chết đánh cược một lần. Chẳng biết tại sao, không trung hồng vân càng ngày càng nhỏ, trào thai khí tức cũng càng ngày càng yếu, vừa rồi tràn ngập cảm giác gáp bách quái vật giống như là bị người rút khô đồng dạng, công kích đều trở nên mềm mại bất lực, cái này không thể nghi ngờ cho đại chủ giáo lòng tin. Theo bàn chân đang bay tập mà đến trên giấy đỏ trùng điệp mạnh, đại chủ giáo thân ảnh trực tiếp xông lên tầng mây, con kia trống rông to lớn độc nhãn ở trước mặt hắn cấp tốc phóng đại. Đại chủ giáo gầm thét giống như lôi đình, hắn dùng hết khí lực toàn thân, gào thét một gậy đánh tới hướng độc nhãn. Xoẹt xẹt, tại đại chủ giáo liều chết một kích dưới, khổng lồ độc nhãn tựa như là bị cái kéo vạch phá bài đỏ, ngạnh sinh sinh giật ra một đạo lỗ hổng, mạn thiên phi vũ giấy đỏ bắt đầu tán loạn biến mất, bao phủ tại thôn trang trên không hồng vân, cứ như vậy một chút xíu mẫn diệt vô tung. Đại chủ giáo cười, khô nước khỏe miệng câu đến bên hai duyên, gập lên ố vàng răng bại lộ trong không khí, đang lúc hắn đắm chìm trong phản sát trong vui sướng lúc, một con bàn tay thon dài từ vỡ vụn độc nhãn về sau nhô ra. Kia là cái hất lên đen đỏ hí bảo thân ảnh, giống như là con hát đẩy ra màn che, tại phế tích bên trong giành lấy cuộc sống mới, chỉ gặp người kia cùng đại chủ giáo cùng một chỗ từ độc nhãn hài cốt bên trong rớt xuống, trong tay dao róc xương nhẹ nhàng xoay chuyển. Đại chủ giáo chỉ cảm thấy thân hình bị triệt để điên đảo, thấy hoa mắt, còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, đau đớn một hồi liền đâm vào trong lồng ngực. Cuồng phong tại hai người bên thai cổ động, đại chủ giáo kinh ngạc trừng to mắt, một tay nắm đã thật sâu không có vào thân thể của mình, mà tại trước mắt của hắn, một trương giữ tợn mặt nạ lóe ra xâm nhiên ánh sáng nhạt. Người kia một cái tay xuyên qua đại chủ giáo thân thể, một cái tay khác nhẹ nhàng lấy xuống trên mặt giữ tợn mặt nạ, khuôn mặt quen thuộc bại lộ tại đại chủ giáo trước mắt. Lại gặp mặt, Trần Linh mỉm cười. Đại chủ giáo biểu lộ đống nhiên ngưng kết. Ngay sau đó, nét mặt của hắn dần dần bị chấn kinh cùng hoảng sợ thay thế, nhìn xem Trần Linh ánh mắt tựa như là giống như gặp ủy. Trước đây không lâu, hắn vừa giết Trần Linh, về sau Trần Linh thể nội chui ra cái phóng thích trào thải khí tức quái vật. Hắn thật vất vả giết quái vật kia, kết quả trong thi thể lại chui ra một cái hoàn hảo không chút tổn hại Trần Linh. Đại chủ giáo cảm thấy mình hơn phân nửa là lâm vào một loại nào đó ác mộng tuần hoàn, cho tới giờ khắc này đều không thể lấy lại tinh thần. Thân hình của hai người ở trên không cấp tốc rơi xuống, nhưng lúc này đại chủ giáo đã trọng thương, căn bản không có khí lực sẽ cùng Trần Linh chém giết, mấu chốt nhất là làm Trần Linh bàn tay không có vào trong cơ thể hắn về sau, đại chủ giáo có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình lực lượng đang bị điên cuồng rút đi. Trần Linh lồng ngực kịch liệt chập trùng, trước nay chưa từng có xích tinh nguyện lực chính nguyên nguyên không ngừng quấn vào thân thể của hắn, nhưng hắn tựa hồ vẫn cảm thấy chưa đủ nghiền, thể nội lại chui ra 7-8 cây hồng mãng, đồng thời đâm vào đại chủ giáo các vị trí cơ thể, hô hấp giống như không ngừng núp đích. Đây là đại chủ giáo cấp bậc xích tinh nguyện lực a. Trần Linh cảm thụ được cái kia cơ hồ lấy không hết xích tinh nguyện lực, cả người tựa như là khí cầu giống như bành trướng, làn da cũng bắt đầu giấy đỏ hóa mở ra, toàn thân trên dưới đều rung động nóng rực khí lưu. Hai thân ảnh giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, ầm vang nhập vào trong thôn trang, cái kia yếu ớt đống lửa bên trong. Phanh. Vây xây tại đống lửa chung quanh thạch lũy bị đụng vỡ nát liên đối lấy vốn là yếu ớt bó đuốc lửa sụp đổ ra đến, đầy trời dư tấn phi dương mà lên, giống như là hỏa vũ tại thôn trang trong phế tích dương dương về xuống. Cuồn cuộn gió lốc để giảng trường sinh đám người đồng thời đưa tay che khuất gương mặt, theo từng cây giấy đỏ tại đống lửa trung ương bay múa, một cỗ bao phủ tại thôn trang chung quanh khí tức đều bị thôn vệ tiêu tán. Áp chế thần đạo lực lượng biến mất. Tôn Bất Miên cảm nhận được thân thể ngay tại lần nữa khôi phục lực lượng, cũng không tiếp tục là trước kia cái kia vẻ mặt yếu ớt trạng thái, đôi mắt bên trong hiện ra kinh hỉ. Hắn đang muốn nói thêm gì nữa, một trận dồn dập tiếng ho khan từ bên cạnh truyền đến. Hu khu 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 khủng. Chỉ gặp giản trường sinh đột nhiên còn xuống hạ thân, từng đợt cổ lao sát khí hỗn tạp bờ máu từ trong miệng của hắn ho ra, một cỗ thuần túy hắc ý trong mắt lan tràn, nhưng lại bị chính hắn con mắt cưỡng ép khống chế lại, trên người giai vị cũng lơ lửng không cố định. Khi thì ngũ giai, khi thì lục giai, khi thì thậm chí có thể tiêu thăng đến thất giai. Tựa như là có một cái khác linh hồn tại giản trường sinh trong thân thể hoạt động, trung quanh quần quần sát khí càng phát ra nồng đậm. Hắc đạo, ngươi chuyện gì xảy ra? Khu khu cụ. Không biết. Vừa rồi thần đạo bị áp chế thời điểm còn không có cảm giác, hiện tại tiếp xúc đến hồng tâm trên người thái ách khí tức, luôn cảm giác có cỗ sát ý đang cùng ta đoạt quyền khống chế thân thể. Giản trường sinh cau mày, không ngừng hít sâu, tựa hồ ngay tại bằng vào ý chí của mình cùng sát khí kia chống lại. Jizo thấy cảnh này, lông mày càng nhăn càng chặt, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi cũng là dung hợp người? Ta. Giản trường sinh lúc này lắc đầu, không, ta không phải. Cũng thế, trên người ngươi xác thực không có thai ách khí tức. Có thể ngươi tình huống này. Zizo nhìn xem trên người hắn không ngừng phiêu tán mà ra cổ lao sát khí, muốn nói lại thôi. Ngay tại mấy người nói chuyện thời khắc, xa xa đống lửa dư tẫn lại lần nữa nổ tung. Đại chủ giáo khô cạn thi thể bị tùy ý vung ra, một cái toàn thân phiêu động giấy đỏ bóng người tại tàn trong lửa chậm rãi dâng lên, Trần Linh vẻ mặt nhăn nhó mà thống khổ. Lúc này Trần Linh, tựa như là cái ăn một bữa 10 chén cơm mà mạng, tràn đầy tại thể nội xích tinh nguyện lực mạnh đến cơ hồ nổ tung, nếu không phải Trần Linh đã nắm giữ hai ách hóa năng lực, chỉ sợ hiện tại đã cùng lúc ấy Hồng Trần giới vực đồng dạng bạo thể mà chết. Hiện tại hắn người xem chờ mong giá trị, cũng không ủng hộ lại chết một lần. Nếu là ở chỗ này bạo thể chết rồi, kia thật là tương đương cầu huyết kiểu chết. Đáng chết. Các loại nghĩ biện pháp đem dư thừa lực lượng phân tán ra ngoài. Trần Linh một bên cố nén sắc bạo thể thống khổ, một bên đại não cấp tốc vận chuyển, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đối nơi xa đen nhánh vách đá hét lớn một tiếng, "Đều tới đây cho ta." Sau một khắc, tĩnh mịch vách đá tựa như là sống tới giống như, đại lượng ảnh tử con giết từ đó chui ra, như thủy triều hướng Trần Linh phương hướng mà tới. Không có đống lửa hạn chế, những thứ này thai ách cũng có thể tại trong thôn trang tới lui tự nhiên, Tôn Bất Miên đám người nhìn thấy trào lên mà đến thai ách thủy triều, lập tức trốn đến phòng ốc về sau, lúc này mới không có bị ảnh tử con giết nhóm cuốn vào trong đó. Chương 1138, gặp lại nghị thai chương 1138, gặp lại nghị thai một đạo hồng ảnh lướt qua chân trời, thân hình bành trướng tới cực điểm Trần Linh không nói hai lời, một bàn tay liền hướng con kia lớn nhất con giết trên đầu nhân tới. Tràn đầy mà ra xích tinh nguyện lực, chui vào cái này ảnh tử con giết thân thể, cái sau lúc này thống khổ kêu gào, lít nha lít nhít con giết chân điên cuồng đồng đường, thon dài thân thể co quắp tại địa, đen nhánh mặt ngoài thân thể giống như là bị đung đỏ giống như nổi lên quỷ dị con trạch. Trần Linh biết cái này con giết đã đến cực hạn, liền phóng tới tiếp theo con nô công, nhưng hắn rất nhanh lại cảm thấy dạng này quá chậm, đến không hết giấy đỏ trực tiếp bắt lấy những thứ này to to nhỏ nhỏ con giết, đưa chúng nó tất cả đều hướng mình xoắn tới. Trên trăm con giết tầng tầng lớp lớp bao phủ Trần Linh thân ảnh, giống như là kim tự tháp giống như đứng vững mà lên, một cỗ quỷ dị tinh hồng giống như là đốt đỏ bừng thiết cầu, tại con giết tháp chỗ sâu nhất ẩn ẩn hướng ra phía ngoài quyết tán. Khu khu cụ. Màu đen sát khí tại dạng trường sinh quanh thân xen lẫn, trong thoáng chốc, hắn tựa hồ lại về tới cái kia trong vũng bùn một cảnh. Hắn nhìn thấy tự mình tại trong vũng bùn càng lún càng sâu, mà tại hắn cách đó không xa, một thân ảnh lại càng phát ra rõ ràng. Đã từng dạng trường sinh cũng không phát giác được hắn tồn tại, nhưng kinh lịch vô cực giới vực sự tình về sau, hắn bắt đầu có thể phát giác được trong thân thể phát sinh biến hóa. Chẳng cần biết ngươi là ai, cô thân thể này, lão tử định đoạt. Giản Trường Sinh mười ngón khấu chặt tại bên trong lòng đất, giống như là toàn thân đều đang dãy rủa phát lực, thời gian dần qua xen lẫn tại trùng quanh hắn sát khí bắt đầu tiêu tán, chờ đến mấy phút đồng hồ sau, liền hoàn toàn biến mất vô tung. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu Giản Lược Trường Sinh gương mặt trượt xuống, cả người hắn lảo đảo ngồi dưới đất, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thế nào? Khá hơn chút nào không? Khương Tiểu Hoa ghé vào bên cạnh hắn, lo lắng hỏi. Không sao. Giản Trường Sinh cúi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng, nói nhỏ nói, mãi mãi, sát khí này mãnh bề mãnh, thế mà lại còn phản vệ. Người cái kia không gọi phản vệ, chỉ là ngươi đơn thuần còn sẽ không dùng phần này lực lượng, khống chế không thích đáng, liền sẽ làm bị thương chính mình. Zizo chậm rãi mở miệng, mặc dù không biết ngươi sát khí kia từ đâu mà đến, nhưng đều là đến từ bên ngoài cơ thể lực lượng, muốn đem ngoại bộ lực lượng chuyển hóa làm lực lượng của mình, cũng không có đơn giản như vậy. Zizo dừng lại một lát, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía con giết tháp phương hướng, đương nhiên, một ít yêu nghiệt ngoại trừ. Lúc này con giết tháp chỗ sâu đã không còn phóng xuất ra thần bí hồng quang, từng cái cực đại giữ tận con giết từ bên ngoài bỏ xuống, mà càng đến gần nội bộ con giết, mặt ngoài thân thể đều hiện ra quỷ dị tinh hồng. Hình thể so nguyên bản khổng lồ mấy lần không thôi. Ban đầu con Trần Linh con kia đại nô công, thậm chí đã toàn thân tinh hồng, nguyên bản bị chính nó bẻ con giết chân cũng một lần nữa mọc ra, hơn nữa còn giống như lưỡi dao giống như sắc bén cứng rắn. Theo cái khác con giết đều tản mát xuống dưới, cái này cuộn mình con giết rốt cục giãn ra, thân dài thậm chí đạt tới hơn 100 mét, nó thân thể cao lớn dọc theo đứng lên, đã có thể so với một tòa nhà chọc trời, khí tức trên thân cũng từ nguyên bản lục giai, tiêu thăng đến thất giai, chỉ là nhìn một chút liền làm cho người tê cả da đầu. Mà tại cái này thai ách quân đoàn trung ương, một cái hất lên hí bảo thân ảnh, chậm rãi đứng lên. Hô, Trần Linh thở dài một hơi, da thịt mặt ngoài đổ xuống vết thương đều dần dần khép lại, hắn đem xốc xếp sợi tóc bung lên, một đôi đồng tử tản ra tinh hồng ánh sáng nhạt. An thập toàn đại bổ thuốc bổ, kém chút cho mình ăn đả thương. Bởi vì tồn tại lục giai diễn xuất nguyên nhân, Trần Linh cũng không có thể trực tiếp tấn thăng, nhưng phần lớn xích tinh nguyện lực đều đã tích lũy tại thể nội chờ đến hắn hoàn thành diễn xuất về sau, chuyển hóa tinh thần lực vẫn như cũ có thể để cho hắn giai vị đột nhiên tăng mạnh, về phần những cái kia thêm ra tới bộ phận, cũng chưa tán đả vào những cái bóng này con giết thể nội. Mà lại không biết có phải hay không ảo giác. Từ khi Trần Linh đem xích tinh nguyện lực từ thể nội phân cho những cái bóng này con giết về sau, hắn cùng những thứ này con giết ở giữa, tựa hồ thành lập liên hệ nào đó. Một loại siêu thoát vương cùng một càng chặt chẽ hơn liên hệ. Ngay tại Trần Linh dự định càng thâm nhập nghiên cứu một chút mối liên hệ này thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ phảng phất đến từ hư vô phong bạo, đột nhiên cuốn qua Trần Linh bên hai. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ba thiếu nữ thân ảnh chính phân biệt đứng tại đống lửa chung quanh phương hướng, mỗi người trong tay bưng lấy một viên khô cạn đầu lâu, đôi mắt trống rỗng vô cùng. Tiểu Đào. Trần Linh lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Theo lý thuyết, cái này ba thiếu nữ hẳn là bị Tiểu Bạch tại đáy giếng trông giữ, nhưng lúc này lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện, mà lại bọn hắn phân biệt bưng lấy một vị hồng y giáo chủ đầu lâu, Tiểu Đào càng là trực tiếp bưng lấy đại chủ giáo đầu lâu, hai tay dùng sức một tách ra. Ba cái mảnh mai thiếu nữ không biết là từ đâu mà đến lực lượng, vậy mà ngạnh sinh sinh đem ba cái khô cạn đầu lâu đẩy ra, lộ ra trong đó hơi có vẻ khô quắc náo hoa. Cùng lúc đó, thần bí mà tối nghĩa ngôn ngữ bắt đầu từ ba người các nàng trong miệng phun ra, giống như là đang tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Nguyên bản đã nhanh dập tắt đống lửa dư tẫn, đột nhiên lại lần nữa bay múa, giống như là bị bạo phong quét sạch, từ Trần Linh trùng quanh phun lên vân tiêu. Trần Linh nghe qua loại này nghi thức chú ngữ, tại Hồng Trần giới bực lúc, mấy cái kia Giáng Thiên giáo đồ chính là dùng loại này nghi thức, cách không triệu hoán đến quỷ trảo thâm nguyên. Các nàng muốn triệu hoán cái nào đó diệt thế thai ách. Zizo trước hết nhất kịp phản ứng, thân hình bụt một chút liền muốn xông ra, nhưng đã chậm. Đến từ sâu trong linh hồn phong bạo, từ chiếm cứ tiểu đảo ba người đồng tử hỗn loạn đường con bên trong thổi ra, trực tiếp đem Trần Linh thân hình bao khỏa trong đó. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, tựa như là có người đã sớm chuẩn bị xong bố cục, hỗn loạn phong bạo quyển mang theo tại Trần Linh trung quanh, dư ba đem đầy đất hải cốt đều thổi đến tung bay. Ba vị thiếu nữ trong tay náo hoa, dùng mắt Trần có thể thấy tốc độ hóa thành cho bụi, nhưng có lẽ là những thứ này náo hoa bên trong xích tinh nguyện lực sớm đã bị Trần Linh hút không sai biệt lắm duyên cớ, ba cái náo hoa cộng lại, cũng liền chống đỡ không đến 2 giây. Làm những thứ này náo tiêu tiền tán trong nháy mắt, tiểu đào ba người đôi mắt bên trong tuyến đoàn cũng biến mất theo, hai mắt khẽ đảo ngã xuống đất mất đi. Tiểu đào, Diệu Diệu, Linh Lung, một đạo toàn thân tối đen thiếu niên thân ảnh vội vàng từ đằng xa chạy đến, thấy cảnh này bị hù sắc mặt trắng bệnh, lúc này tiến lên dò xét hô hấp của các nàng. Cũng may lúc này ba người đều không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Bọn họ là ai? Giáng Thiên giáo đổ tàn đằng sao? Tôn Bất Miên nhíu mày hỏi. Không biết. Zizo lắc đầu, từ khí tức nhìn lại là dung hợp người, hẳn là bị Giáng Thiên giáo bắt tới con tin. Nói không chừng còn là dung hợp phái người, nhưng là ta rời đi dung hợp phái quá lâu, hiện tại bọn hắn có nào thành viên, ta cũng không xác định. Hiện tại vấn đề lớn nhất là Hồng Tâm A. Hắn giống như bị thứ gì khống trụ. Giản Trường Sinh nhìn xem bao phủ tại phong bạo thân ảnh, nếu mày mở miệng. Không, hắn còn ở nơi này. Chỉ là suy nghĩ bị dẫn dắt đi địa phương khác. Zizo nhìn xem đầy đất cho bụi, biểu lộ có chút may mắn ba cái kia chủ giáo xích tinh nguyện lực đều bị rút khô, coi như phát động triệu hoán nghi thức, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trong mấy mắt, cơ hồ không dậy được cái tác dụng gì. Nhưng vừa rồi, sắc thực có diệt thế thai ách khí tức chợt lóe lên. Là con nào diệt thế thai ách? Phong bạo đảo hoang, nghĩ thai. Chương 1139, nghĩ thai nỉ non chương 1139, nghĩ thai nỉ non Trần Linh đột nhiên mở mắt ra. Giáng Thiên giáo, ảnh tử con giết, tiểu đảo. Nguyên bản tầm mắt bên trong hết thảy đều biến mất vô tung, thay vào đó là một mảnh quen thuộc lờ mờ bầu trời, cùng tại trong gió lốc vang xào xạc đảo hoang rừng cây. Lúc này Trần Linh đang đứng tại một gò núi phía trên, ánh mắt của hắn chậm chạp đảo qua bốn phía, chân mày hơi nhíu lại. Nơi này Trần Linh cũng không lạ lắm, trước đó tại dung hợp phái mâu thụ bên trong, hắn hãy nằm mơ từng đến nơi này, chỉ bất quá hết thảy trước mắt, so ngay lúc đó ngộng cảnh càng thêm chân thực. Nghĩ thai, nguyên lai là ngươi. Trần Linh tự lẩm bẩm. Trần Linh trước đó đã cảm thấy kỳ quái, dung hợp phái tại hôi giới bên trong an an ổn ổn phát triển lâu như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác tự mình vừa đến, liền sinh ra biến cố. Mẫu thụ bên trên thần bí tuyến đoàn, ban đêm mất tích dung hợp phái thành viên, làm sao lại đột nhiên một mình xuyên qua hôi giới xa như vậy, đi vào cái này vắng vẻ Giáng Thiên giáo phân đà. Phải biết, Giáng Thiên giáo cũng không chủ động đối dung hợp phái ra tay, bọn hắn thậm chí đối dung hợp phái tránh không kịp, mà tiểu đảo đám người đột nhiên tiến đến thời gian, lại vừa lúc cùng tế lễ thời gian tiếp cận. Cái này thực sự quá mức trùng hợp, liền phảng phất có một con phía sau màn bàn tay tại an bài hết thảy. Lợi dụng tiểu đảo đám người đem ta dẫn tới nơi này, cho ta mượn chi thủ diện trừ Giáng Thiên giáo, sau đó lại dùng đầu góc của bọn hắn đem tự mình triệu hoán đi ra. Ngươi như vậy tốn công tốn sức, chính là vì để cho ta tới nơi này gặp ngươi. Trần Linh đã nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, nghĩ thai hơn phân nửa là không tiện rời đi phong bạo đảo hoang, ngộng cảnh lại không cách nào cùng tự mình giao lưu, thế là chỉ có thể lợi dụng Giáng Thiên giáo triệu hoán phát huy lực lượng, đem ý thức của mình kéo tới nơi này. Nó đến tuột cùng muốn làm cái gì? Cùng phong gào thét tại đảo hoang phun trào, đem phía dưới rậm rạp rừng cây thổi như sóng biển cuộn cuộn, vô tận tiếng xào xạc bên trong, Trần Linh thân thể trong chốc lát như là chợt lóe lên suy nghĩ, thuấn di biến mất. Một ý niệm, hắn đã vượt qua hơn phân nửa tòa đảo hoang chờ đến hắn lấy lại tinh thần lúc, một đầu rừng cây ở giữa đường nhỏ đã đưa thân vào dưới chân. Cao lớn rừng cây rậm rạp tại Trần Linh hai bên phát động, thế gian tĩnh mịch chỉ còn lại phong thanh. Trần Linh dương mắt nhìn lên, một tòa tựa như thời trung cổ bảo giống như kiến trúc, chính sừng sững tại bốn lượn cuối con đường nhỏ, giống như là chuyện cổ tích bên trong thất lạc vương tử trụ sở. Trần Linh lông mày càng nhăn càng chặt, hắn do dự một chút về sau, vẫn là cất bước dọc theo đường nhỏ, đi thẳng về phía trước. Chu Hồng Hí bảo ở trong tối sắc điệu trong rừng rậm tiến lên, phong bạo đem Trần Linh sợi tóc thổi bay tán loạn, làm Trần Linh rốt cục đi vào cái kia cổ bảo trước cổng chính, một trận trầm thấp két két âm thanh liền vang lên theo, giống như là cổ bảo chủ nhân hoan nghênh khách nhân đến. Ông, cổ lão đại môn chậm rãi mở ra, nhưng không có đèn đuốc ánh sáng từ đó lộ ra. Không có cửa đỉnh, không có gian phòng, không có thang lầu, không có đèn đuốc. Trước mắt của bảo, tựa như là một bộ bị người đào rỗng sắc ngoài, đồ có hoa lệ ngoại hình, nội bộ lại trống rỗng mà lờ mờ, phảng phất sống nhờ lấy cái nào đó thâm viên giống như thần bí tồn tại. Trần Linh cũng không bị cảnh tượng trước mắt hù đến, mà là bình tĩnh bước chân, tiến vào quỷ quyệt trong pháo đài cổ. Ta tới. Trần Linh ánh mắt nhìn về phía cổ bảo chỗ sâu nhất, ở nơi đó, một đôi trống rỗng đôi mắt chậm rãi mở ra. Ngươi tìm ta, có chuyện gì? Trống rỗng đôi mắt cứ như vậy nhìn chăm chú Trần Linh, tại cái kia đôi mắt chỗ sâu, hỗn loạn tựa như phong bạo đường cong đang không ngừng quấy, để cho người ta nhìn một chút liền phảng phất muốn lâm vào trong đó. Một lát sau, một trận quỷ dị nỉ non âm thanh từ Trần Linh bên tai vang lên. Trở về, trở về. Trần Linh lông mày nhíu lại, để cho ta về đây. Trung điệp thanh âm tại Trần Linh bên tai quanh quẩn, nghĩ thai nói tựa hồ cũng không phải là ngôn ngữ nhân loại, nhưng Trần Linh có thể nghe hiểu trong đó hơn phân nửa. Trở về, về quỷ trào thâm nguyên. Cái khác, đều trở về. Chuẩn bị.
chiến tranh,
nó trở về, không rời đi, đều phải chết, chiếm cứ làm thế giới duy nhất đường sống, chúng ta cần ngươi. Trần Linh lông mày càng nhăn càng chặt, nó muốn cho tự mình về quỷ trào thâm nguyên, nó tốn công tốn sức tiếp xúc tự mình chính là vì truyền lại tin tức này. Trần Linh đại não phi tốc chuyển động, trong đầu không ngừng nhớ lại vừa rồi nghĩ thay tất cả từ ngữ, chiến tranh, làm thế giới duy nhất đường sống, còn có nó là cái gì, vì sao lại để diệt thế thai ách như thế sợ hãi. Theo quỷ dị nhỉ non âm thanh càng phát ra mãnh liệt, cái kia trống rỗng đồng tử bên trong hỗn loạn đường cong đột nhiên kịch liệt nhiễu loạn, một đạo suy nghĩ từ cái kia đồng tử bên trong bắn ra, trực tiếp chui vào Trần Linh trong óc. Trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức tràn ngập Trần Linh đầu lâu, để hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, cả người thống khổ đến gập cả lưng, diện mục dữ tợn. Từng đạo không trọn vẹn hình tượng tựa như là bị người cứng rắn nhét vào đến đồng dạng, tại Trần Linh trước mắt lấp lóe. Màu đỏ lưu tinh xẹt qua chân trời, giống như là thượng đế khóa kéo, đem bầu trời một chút xíu mở ra, vô tận màu xám từ hư vô nghiêng mà xuống, đem thế giới ăn mòn hóa thành đất chết, đến không hết quái dị hai ách điên cuồng chạy trốn, theo xích tinh rơi xuống, đánh nát đại địa, mắt Trần có thể thấy màu đỏ thủy triều tại tinh cầu mặt ngoài quét ngang, đại địa hướng về nội hạch điên cuồng đổ sụp, xích tinh cũng không dừng lại, nó không có vào đại địa về sau, giống như là xuyên toa đi hướng một cái thế giới khác, thế giới vật chất tại trung quanh của nó đổ sụp, liền ngay cả thời gian đều bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, hướng về trung ương giống như ánh đến giống như kỳ điểm mẫn diệt. Hẹ, ngắn ngủi mấy cái hình tượng, liền giống như là cho Trần Linh trong óc tới vài chiêu trọng truy, ý thức của hắn đã không cách nào lại trèo chống xem tiếp đi, cả người thống khổ nôn ra một trận. Trần Linh chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia trống rông nghĩ hai đồng tử, ngay tại hắn chuẩn bị hỏi nhiều nữa thứ gì thời điểm, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu làm nhạt tiêu tán, Giáng Thiên giáo chỗ thu hút tới bộ phận nghĩ hai lực lượng, tựa hồ đã gần như cực hạn. Trở về, trở về, trở về, trở về. Đơn giản mà tái diễn từ ngữ, tại Trần Linh trong đầu không ngừng vang lên, Trần Linh đột nhiên cảm thấy ý thức của mình bị tốn cách phong bạo đảo hoang, cực tốc hướng về phía dưới rơi xuống. Đông đảo ảnh tử con giết vờn quanh ở giữa, Trần Linh chung quanh phong bạo đột nhiên tán đi, hắn đột nhiên mở to mắt, thân hình một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Bên cạnh Đại Ngô Công gặp đây, lập tức túi người, để cho mình thân thể vừa lúc có thể cho Trần Linh trèo chống, cái khác trên thân hiện ra tinh hồng ánh sáng nhạt con giết, cũng nhao nhao lo lắng chiếm cứ chúng quanh. Hô, Trần Linh bị con giết chân, kịch liệt thở hào hẹn, qua một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Tiểu Đạo, Diệu Diệu, Linh Lung, các ngươi tỉnh. Gần như đồng thời, Tiểu Bạch ngạc nhiên thanh âm vang lên. Trần Linh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tiểu Đạo bọn người đã từ trong hôn mê thức tỉnh, mờ mịt ngắm nhìn một phía, tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì. Trần Linh hít sâu một hơi, hất lên hí bảo thân thể trọng tân đứng thẳng, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có loại mãnh liệt dự cảm bất tưởng, liên phảng phất có một loại nào đó cực lớn biến cố đánh đến nơi. Chương 1140, quyết đấu. Chương 1140, quyết đấu. Trần Linh cố nén vừa rồi hỗn loạn suy nghĩ mang tới đau đầu, trực tiếp đối Tiểu Đạo đám người mở miệng, tới, chúng ta cần phải đi. Tiểu Đạo mở miệng quay đầu, trông thấy trung quanh lít nha lít nhít con giết quân đoàn, đầu tiên là bị giật mình kêu lên, nhưng nhìn thấy trung ương Trần Linh về sau lại có chút kinh ngạc cũng không hiểu. Trần Linh đại ca, Trần Linh đại vương là đặc địa tới cứu chúng ta. Tiểu Bạch tức thời mở miệng nói, hắn ngàn dặm xa xôi đổi tới, giết sạch toàn bộ Giáng Thiên giáo phân đà, lúc này mới đem chúng ta cứu ra. Theo con giết quân đoàn nhường ra một lối đi, Tiểu Đào bốn người liền theo một đường nhỏ chạy đến Trần Linh bên người, nhưng lúc này Trần Linh đã không tâm tư cùng bọn hắn giải thích quá nhiều, trực tiếp vô vô một bên Tiểu Nô Công. Tiểu Nô Công lập tức cung kính nằm xuống, ra hiệu Tiểu Đào bốn người có thể ngồi tại trên lưng mình. Trần Linh đại ca, cái này, ngồi lên đi, chúng ta đến nhanh đi về. Trần Linh thanh âm hết sức nghiêm túc. A, tốt. Mặc dù con giết xấu xí dữ tợn, nhưng Tiểu Đào bốn người vẫn là vượt qua sợ hãi ngồi lên. Trần Linh cũng một bước đạp vào Đại Nô Công đầu lâu, thân hình cao lớn tại mở tối đứng vững mà lên, trung quanh con giết quân đoàn thay đổi phương hướng, liền muốn hướng dung hợp phái phương hướng rời đi. Chờ một chút. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đứng tại nhà chọc trời giống như con giết đỉnh chóp Trần Linh, đột nhiên dừng lại, tâm niệm vừa động liền để con giết quân đoàn dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng. Tại nghĩ thai suy nghĩ trùng kích vào, Trần Linh ý thức còn có chút hỗn loạn, suýt nữa quên mất còn có Giản Trường Sinh mấy người cũng ở chỗ này. Con giết quân đoàn chen chúc dưới, cái kia hồng y đi thân ảnh chậm rãi quay người, làm sao? Cần ta hộ tống các ngươi trở về nhân loại giới vực sao? Giản Trường Sinh nhìn xem Trần Linh tấm kia hờ hững gương mặt, song quyền càng phát ra nắm chặt. Hắn một quyền đánh nát bên cạnh Giáng Thiên giáo thạch úc, từng cây gân xanh trên cánh tay bạo khởi, hắn hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Linh, thanh âm trầm thấp vô cùng, từ vừa rồi bắt đầu, ngươi ngay tại nói hiệu nói vượn thứ gì nói nhảm? Cái gì không hoàn toàn là giả, cái gì để chúng ta thấy rõ hình dạng của ngươi, thừa dịp chúng ta thần đạo bị áp chế, một người tự cho là đúng đại sát tứ phương, sau đó không coi ai ra gì xoay người rời đi. Ngươi có phải hay không tại hôi giới ở lâu, ngay cả đầu óc đều lợi hỏng. Con mẹ nó ngươi là cảm thấy dạng này rất đẹp trai không? Một bên Tôn Bất Miên nheo mắt, yên lặng ủi ủi Giản Trường Sinh, nhỏ giọng nói, có lời gì? Hảo Hảo nói. Ta tại sao không có Hảo Hảo nói? Ngươi nhìn hắn bộ dạng này, giống như là coi chúng ta là huynh đệ sao? Giản Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Trần Linh, tựa hồ bị vừa rồi hết thể khí không nhẹ, làm sao? Học xong điểm chào thai đồ vật, liền không đem tự mình làm người. Chúng ta mấy cái tại vô cực giới vực cứu ngươi mệnh nửa chết nửa sống, liền ngay cả lão tử mặt dây chuyền đều. Kết quả ngươi phủi mông một cái, không rên một tiếng liền đi, trong mắt ngươi chúng ta tính là gì? Lúc hữu dụng là huynh đệ, vô dụng thời điểm liền bức bỏ rác rời sao? Trần Linh đứng tại con giết trên đầu, nhìn xem nổi trận lôi đỉnh tiểu giản, đôi mắt vi vi nheo lại, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì? Là ngươi nên cho chúng ta một cái thuyết pháp. Ngươi ngàn dặm xa xôi đổi tới nơi này đến, chính là vì tìm ta đòi một lời giải thích. Không sai. Giản Trường Sinh tránh ra Tôn Bất Miên cùng Khương Tiểu Hoa tay, đi về phía trước mấy bước, ta chính là muốn ngươi cho cái thuyết pháp, nếu như không cho được, vậy liền hảo hảo nhận lầm. Nói mình không nên đi không từ giã. Sau đó, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về phần ngươi cùng Hồng Vương cái kia lao đang ân đoán, chúng ta có thể cùng một chỗ khiêng, chửi liền chửi, đánh một chút, phản liền phản. Dù sao muốn tìm hắn muốn thuyết pháp lại không chỉ ngươi một cái. Tôn Bất Miên điên cuồng gật đầu. Trần Linh nhìn xem Giản Trường Sinh, lâm vào trầm mặc. Giản Trường Sinh chân chính sinh khí, là tự mình đi không từ giã, liên quan tới điểm này, Trần Linh kỳ thật cũng không có gì tốt giải thích. Sáu chữ lót tại vô cực giới vực như vậy phí sức cứu hắn, hắn lại một tiếng chào hỏi đều không đánh liền đi, đúng là lỗi của mình. Khương Tiểu Hoa không quan tâm những thứ này, Tôn Bất Miên tính cách lại lửa nhát, nhưng Giản Trường Sinh liền tương đương toàn cơ bắp. Một hơi nuốt không trôi, liền sẽ ngạnh lấy đầu sông về phía trước, thẳng đến đạt được một đáp án. Trần Linh đại ca. Tiểu Đào đám người mờ mịt nhìn xem một màn này, mặc dù bọn hắn không biết Giản Trường Sinh đám người là ai, nhưng bọn hắn biết, những người này muốn đem Trần Linh mang đi, đôi mắt bên trong đều có chút lo lắng. Trần Linh rất rõ ràng, tự mình không về được nhân loại giới vực, chào thay thân phận, dung hợp phái học tập, còn có vừa rồi nhìn thấy những cái kia. Ở chỗ này, hắn có quá nhiều chuyện không có giải quyết. Ta sẽ không cùng các ngươi trở về. Trần Linh chậm rãi mở miệng. Nghe được câu trả lời này, Giản Trường Sinh trầm mặc hồi lâu, cười khổ một tiếng. Hắn tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, tiện tay nhặt lên trên đất một mảnh sắc bén hòn đá, chậm rãi cắt cổ tay của mình. Hắc đạo, ngươi muốn làm gì? Khương Tiểu Hoa kinh hô một tiếng, liền muốn tiến lên ngăn lại hắn. Nhưng sau một khắc, Tôn Bất Miên liền kéo lại góc áo của hắn. Ngươi quên sao? Hắn muốn tìm Hồng Tâm quyết đấu. Thế nhưng là, Tôn Bất Miên đối với hắn lắc đầu, Khương Tiểu Hoa mới dừng lại bước chân, yên lặng quay đầu nhìn về phía trước. Trước khi đến, ta liền đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Giản Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, ngươi thế nhưng là Hồng Tâm 6, ngươi thế nhưng là Trần Linh. Ngươi kiêu ngạo như vậy một người, bị Hồng Vương tính toán, lại thế nào khả năng tùy tiện trở về? Nhưng là không quan trọng. Ngươi đem tự mình xem như nhân loại cũng tốt, xem như thai ách cũng được, mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần ta có thể đánh thắng ngươi, ta liền có thể đánh nát ngươi cái kia tự cho là đúng kiêu ngạo, còn có ngươi cái kia không hiểu thấu mất cảm. Đến a, ngươi không phải cảm thấy mình thai ách hóa về sau rất đáng sợ, rất lợi hại phải không? Ta sẽ đem ngươi giẫm tại lòng bàn chân, chứng minh ngươi những vật kia. Cái giẫm cũng không bằng. Máu đỏ tươi tích tích đắp đắp chảy xuôi, tại mặt đất choáng mở một vũng vũng máu, cũng tại Giản Trường Sinh trong đồng tử nhiễm lên một vòng đỏ ý. Sau một khắc, kinh khủng sát khí giản lược Trường Sinh thể nội tuôn ra. Lĩnh vực, vô gian địa ngục. Trần Linh đứng tại con giết đỉnh đầu, quan sát đến sát khí lấy Giản Trường Sinh làm trung tâm điên cuồng lan tràn, ngũ giai đỉnh phong cảm giác gáp bách của tới, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Người lại chăm chú. Màu đen sát khí thần hoàn sau lưng Giản Trường Sinh phát họa, bàn tay hắn tại trong hư vô một chảo, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm từ sát khí bên trong rút ra, ngập trời sát khí quanh quẩn bên cạnh thân. Giản Trường Sinh không nói gì, động tác của hắn chính là tốt nhất trả lời. Lờ mờ tinh quang phản chiếu tại Trần Linh tinh hồng đồng tử, giống như là bao phủ lên một tầng sương trắng, hắn cũng không nói thêm lời, mà là một bước từ con giết đỉnh đầu phóng ra. Bất quá là đột phá một cái giai vị, liền để ngươi tâm tính bành trướng không ít. Cũng tốt, ta sẽ để cho ngươi lại một lần nữa nhận rõ, giữa chúng ta chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Đỏ chót hí bảo tại sát khí bên trong quần vũ, từng cây giấy đỏ cự mãng từ hí bảo vạt áo phía dưới kéo dài mà ra, giống như là quái vật xúc giác, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Chương 1141, Minh Luân Dạ Vũ chương 1141, Minh Luân Dạ Vũ sau một khắc, đầy trời hồng mãng đồng thời nhoáng một cái, Trần Linh thân ảnh tựa như thiểm điện hướng Giản Trường Sinh phóng đi. Trần Linh tốc độ cực nhanh, thậm chí tiểu đảo đám người dùng mắt thường đều không thể bắt giữ, chỉ nghe một đạo oanh minh tiếng vang xẹt qua chân trời, màu đỏ điện quang liền đem đại địa đều chấn từng khúc rạn nứt. Mở ra vô gian địa ngục Giản Trường Sinh, đồng tử bên trong rõ ràng hiện lên Trần Linh vận động quy tích, tại siêu cường lực phản ứng ra chỉ dưới, cơ hồ trong nháy mắt đem trường kiếm màu đỏ ngòm vung ra. Ken, như cơn lốc xung kích dư ba quét sạch phế tích, giao róc xương cùng trường kiếm màu đỏ ngòm ở giữa không trung điên cuồng đấu sức, thậm chí lưỡi đao đều cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa. Vô gian địa ngục đem Giản Trường Sinh lực lượng cất cao đến kinh khủng cấp độ, mà thai ách hóa Trần Linh lực lượng đồng dạng tăng trưởng, một đao một kiếm trong thời gian ngắn vậy mà rằng co không xong, chỉ có giữ tợn vết dạn ở trên mặt đất điên cuồng lan tràn. Trần Linh tâm niệm vừa động, khí bào kéo dài xuống ra hơn 10 con giấy đỏ cự mãng liền gào thét mà ra, mặt đoạn hóa thành bén nhọn vô cùng đỏ lưỡi đao, từ bốn phương tám hướng đâm về Giản Trường Sinh thân hình. Đông. Giản Trường Sinh trọng tâm lui về phía sau, cái chân còn lại trùng điệp đạp ở mặt đất, bụi mù rung chuyển ở dưới, cả người hắn mượn lực vào người, trường kiếm màu đỏ ngòm đẩy ra Trần Linh giao róc xương, áo da màu đen ở dưới bóng đêm xẹt qua vòng tròn tàn ảnh. Từng chuôi đỏ lưỡi đao cơ hồ là sắt góc áo của hắn xẹt qua, nhưng không có một viên có thể đâm trúng thân thể của hắn. Cái này vẫn chưa xong, hắn tiện tay dùng trường kiếm màu đỏ ngòm lại ngăn mấy chuôi đỏ đâm về sau, vậy mà trực tiếp đem trường kiếm đâm vào đại địa, sau đó tay không nắm lấy lao vụn vụt tới hai thanh đỏ lưỡi đao, đưa chúng nó phong mang hung hăng đâm vào xương sườn. Máu tươi từ vết thương ghê rợn chảy xuôi mà xuống, Giản Trường Sinh sắc mặt lại bình tĩnh như nước. Theo màu đen sát khí viên hoàn ở sau lưng y mắng lưu chuyển, lực lượng của hắn cùng sát khí lại lần nữa tiêu thăng, trực tiếp tay không đem cái kia hai thành cắm vào thể nội đỏ lưỡi đao bóp nát. Hắn như thiểm điện rút ra trước người trường kiếm màu đỏ ngòm, một kiếm cách không bổ ra. Bang! Năm ngón tay khấu chặt, tiếng sấm vang rền. Một đạo khoa trương đến có thể san bằng đại sơn sát khí kiếm mang, quét ngang bầu trời đêm, trực tiếp đem Trần Linh trước người những hồng mãng đó xé thành mảnh nhỏ, tại oanh minh trung tướng xa xa vách đá đều chém thành mảnh vỡ. Thấy cảnh này, nơi xa quan chiến Di Dô mí mắt vi vi nhảy một cái. Tiểu tử này, nguyên lai mạnh như vậy sao? Cùng nhau đi tới, Giản Trường Sinh cho Di Dô lưu lại đều là ưu ám thẳng xuôi xẻo hình tượng, không có chút nào cường giả phong phạm, nhìn thực lực liền khá là bình thường. Cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới, Giản Trường Sinh nghiêm túc đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thậm chí đã vượt ra khỏi ngũ giai phạm chủ. Một bên Tôn Bất Miên vô bờ vai của hắn, ung dung mở miệng, lúc này mới cái nào đến đâu? Kinh hỉ, còn nhiều nữa. Kiếm mang váy bụi bặm chậm rãi tán đi. Trong cơn mông lung, đại lượng giấy đỏ hội tụ thành hí bào bóng người, tại như thế kiếm mang phía dưới, Trần Linh vậy mà hoàn mỹ tranh né, lông tóc không thương. Chỉ có điểm ấy tiêu chuẩn sao? Trần Linh nhàn nhạt mở miệng, ngươi ngũ giai kỹ năng lại giấu đi, chỉ sợ liền không có vận dụng cơ hội. Thoại âm rơi xuống, Trần Linh thân ảnh trực tiếp hóa thành vô cùng vô tận giấy đỏ, trong khoảnh khắc ngập trời tinh hồng hải khiếu tựa như là sông mở đê đập hồng thủy mãnh thú, cuồn cuộn lấy hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Thiết ra thủy triều vây quanh Giản Trường Sinh, đóng chặt hoàn toàn tất cả phương hướng, tựa như là một trận lẫm đông hoa mai phong bạo, vô số cánh hoa giống như trang giấy xoay quanh lên phía bầu trời, để cho người ta căn bản là không có cách phán đoán nguy cơ sẽ từ chỗ nào đến. Sát khí thần hoàn tại Giản Trường Sinh phía sau lưu chuyển, tay hắn nắm trường kiếm màu đỏ ngòm, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, sau một khắc, một con sắc bén tinh hồng cự trảo liền từ lòng đất phá xuất. Cũng may Giản Trường Sinh phản ứng kịp thời, mượn lực bay lên không tránh đi một kích này, nhưng cùng lúc đó, hàng ngàn hàng vạn tích hồng vũ liền từ trong gió lốc bay vụt, trùng trùng điệp điệp cơ hồ che đậy cả mảnh trời khung. Giản Trường Sinh ra sức huy động trường kiếm màu đỏ ngòm, kéo ra từng đạo kiếm ảnh tàn mang, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn lại những thứ này hồng vũ, từng cây nhỏ vụn đỏ châm vẫn là đâm vào thể nội, để động tác càng phát ra trệ trượm. Mẹ nó! Giản Trường Sinh cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nặng, nhịn không được giận mắng một tiếng, dứt khoát trực tiếp từ bỏ huy kiếm, mà là dùng sức đem trường kiếm màu đỏ ngòm đâm vào đại địa. Lít nha lít nhít đỏ kim châm nhập thân thể của hắn, Giản Trường Sinh lại bất vi sở động, mà là hai tay nắm chuôi kiếm, đem đôi mắt chậm rãi đóng lại. Một vòng màu đen mặt trăng, tại Giản Trường Sinh dưới chân im ắng choán mở. Trần Linh tiếng kêu kinh ngạc từ tinh hồng trong gió lốc vang lên. Trung thiên giấy đỏ phong bạo, đột nhiên mất tự nhiên bắt đầu bặm mẻo, phản phất nội bộ có cố lực lượng cường đại đang thay đổi tất cả giấy đỏ hướng chạy. Sau một khắc, 12 đạo màu đen sát khí kiếm mang ngang qua phong bạo các ngóc ngách, giống như là thôn thiên hắc mãng, trực tiếp đem toàn bộ phong bạo bao phủ. Oanh! Sát khí ngập trời chạy về phía Vân Tiêu, một vòng hắc nguyệt tại đại địa choán mở, phản chiếu thiên cung. Hắc nguyệt dưới ánh trăng, một cái tay cầm trường kiếm màu đỏ ngòm thân ảnh như du long dâng lên, gần như ngưng tụ thành thực chất sát khí tại thân kiếm lôi ra thật dài đôi rát, giống như là màu đen băng gấm, đón gió phi dương. Tu La đường đi, ngũ giai, minh luân giả vũ. Mặc dù phá vỡ Trần Linh giấy đỏ phong bạo, nhưng Giản Trường Sinh sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nguyên bản, hắn là muốn cầm một kích này coi như đòn sát thủ chờ đến mình cùng Trần Linh đánh khó bỏ khó phân thời điểm lại đột nhiên vận dụng, nhất cử chiến thắng. Nhưng hắn không nghĩ tới, tự mình vậy mà sớm như vậy liền bị buộc ra át chủ bài. Đây là Tu La ngũ giai kỹ năng sao? Di Dô sững sờ, đôi mắt bên trong hiện lên không hiểu, làm sao cảm giác? Cùng cái khác Tu La ngũ giai kỹ năng không giống nhau lắm. Rất đơn giản a. Tôn Bất Miên đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, hai tay một đám, chậm rãi mở miệng, đường đi có thời đại đặc tính, sẽ căn cứ sự phát triển của thời đại mà biến hóa. Trước mắt cái này, không phải thời đại này Tu La mà là càng thêm cổ lão Tu La. Cổ lão Tu La. Di Dô nhìn xem Hắc Nguyệt hạ Giản Trường Sinh, tự lẩm bẩm. Bị Giản Trường Sinh xé nát giấy đỏ phong bạo, cũng không tản mát đại địa, ngược lại giống như là bị lực lượng nào đó chỉ dẫn, chậm rãi bay lên bầu trời. Một lát sau, Trần Linh thanh âm từ trong truyền ra, nếu là lại sớm ngày, có lẽ ta còn thực sự không nhất định là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi tới chậm. Theo đại lượng giấy đỏ bay lên bầu trời, tinh hồng khí tức bắt đầu ở thiên khung phía trên lan tràn, so trước kia kinh khủng mấy lần thai ách khí tức giống như là bạo tẩu giống như, điên cuồng thôn phệ lấy bầu trời hết thảy. Lần nữa chạm sát về sau, Trần Linh thai ách hóa đã tới cực kỳ khủng bố tình trạng, nguyên bản hắn chỉ có thể hóa thành một mảnh hồng vân, hắn hiện tại thậm chí có thể giống thả ra chảo thai, che đậy nửa bên bầu trời. Đánh cược hết thảy, gặm ăn người xem. Trần Linh mạo hiểm lại liều mạng đổi lấy, là so đã từng lực lượng càng thêm cường đại. Một vòng cực đại, quỷ dị đồng tử, tựa như là sinh trưởng ở quỷ dị bầu trời thái dương, đang ngạo nghễ màu đỏ thiên khung chậm rãi dâng lên. Hết thảy trước mắt phảng phất lại rút lui trở về đại chiến đại chủ giáo lúc chẳng cảnh, con hát xuống này, chào thai tái hiện.